Chương 209. Cái này là cái gì huyễn cảnh? Thiên đạo chi sư. 2. Không gian thật lớn bên trong, khắp nơi đều tràn ngập vận mẹo mê miễn hào quang, cho người ta một loại không chân thiết cảm giác. Thái Hư trưởng môn cùng Tiêu Dạ Dung lúc này liền xuất hiện ở đây. Đây cũng là Thái Hư đạo cung chí bảo Thái Hư huyễn kính bên trong cảnh tượng. Lúc này hai người đều là ở vào thần hồn ly thể trạng thái, nói cách khác tiến vào huyễn kính cũng không phải là chân thân. Tại hai người trung quanh, lơ lửng từng cái lớn nhỏ không đều màu xám bong bóng. Mỗi cái bong bóng bên trên đều lưu chuyển lên người, thành trì các loại quang ảnh, tựa như người nào đó mộng cảnh, mỗi cái bong bóng đều đại biểu cho một cái ảo cảnh thế giới. Hết thể hữu vi pháp, như ảo ảnh trong mơ, không ngoài như vậy. Ngươi khi đó tiến vào là cái nào cái ảo cảnh? Thái Hư trưởng môn hỏi thăm Tiêu Dạ Dung. Tiêu Dạ Dung mắt lộ ra vẻ trầm tư, trả lời, đệ tử nhớ đến lúc ấy tiến vào cũng không phải là như trước mắt loại này huyễn cảnh, mà là một cái như lô đen vòng xoáy, ta tới gần về sau liền bị hút nhiếp đi vào. Cũng không biết bây giờ còn có thể không thể lại tìm đến. Thái Hư trưởng môn gật gật đầu, việc này không nên chậm trễ, bắt đầu tìm kiếm a. Là, trưởng môn. Hai người đều là thần hồn trạng thái, tại huyễn cảnh bên trong ghé qua tốc độ rất nhanh, thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy trước mắt huyễn cảnh đột nhiên quang mang sáng lên, từ đó vung ra một đạo hư ảo bóng người đến. Đó là từ huyễn cảnh bên trong khám phá hư thực chi bí, đi ra ngoài Thái Hư đệ tử. Không biết qua bao lâu, Tiêu Dạ Dung đống nhiên hai mắt tỏa sáng, nhìn chằm chằm một cái phương hướng, kinh hỉ nói, trưởng môn. Thái Hư trưởng môn theo tiếng chạy đến, trong mắt đống nhiên bắn ra một đạo tinh mang. Chỉ gặp trước mắt xuất hiện một cái chỉ có 10 phần một cái ảo cảnh lớn nhỏ vòng xoáy màu đen, thâm thúy không biết, nhìn lâu phảng phất muốn đem người thần hồn đều cho hút nhiếp đi vào. Chính là cái này vòng xoáy. Là, đệ tử nhớ tinh tưởng. Thái Hư trưởng môn nhẹ nhàng bắt lấy Tiêu Dạ Dung bả vai, mở miệng nói, chúng ta đi. Nói xong, hai người hóa thành hai đạo lưu quang tiến vào vòng xoáy màu đen bên trong. Ngắn ngủi cảm giác hôn mê, làm Tiêu Dạ Dung mở mắt lần nữa, trước mặt đã là một mảnh cánh đồng bát ngát. Cảm thụ được từng dạo qua mấy chục vạn năm quen thuộc thiên địa, Tiêu Dạ Dung trên mặt lộ ra có chút phức tạp cùng vẻ kích động, mở miệng nói, không sai trưởng môn, đây cũng là ta từng dạo qua cái kia cái ảo cảnh. Lời nói nói ra miệng, cũng không có đạt được bất kỳ đáp lại. Tiêu Dạ Dung nghi ngờ nghiêng đầu nhìn về phía Thái Hư trưởng môn, đã thấy đạo bảo lão giả sắc mặt kỳ dị quan sát tỉ mỉ lấy bốn phía, trên mặt hốt nhiên nhưng toát ra chấn động không gì sánh nổi lại mừng như điên biểu lộ, khó đè nén kích động mỗi chữ mỗi câu nói ra, Dạ Dung, cái này nơi đó là cái gì huyễn cảnh? Đây rõ ràng là một cái chân chân thật thật tiểu thế giới a. Tiêu Dạ Dung lập tức ngốc tại chỗ, đầu óc ông tắc hưởng, nửa ngày không có phản ứng kịp. Tiên sinh, cái này nhìn xem tựa như ngươi từng vì Đại Minh Thiên chế tạo vô gian địa ngục, đây cũng là như lời ngươi nói lục đạo luân hồi. Thiếu niên áo trắng nhìn chằm chằm trên tuyên chỉ Lý Tu Viễn nâng bút sở tác cảnh tượng nhìn trong chốc lát, chỉ cảm thấy thâm thúy tối nghĩa, có loáng thoáng đại chấn lay, đại khủng bố từ đáy lòng sinh ra, vội vàng thu hồi ánh mắt không dám nhìn nữa. Lý Tu Viễn chậm rãi để bút xuống, thản nhiên nói, vô gian địa ngục chỉ là một cái sắc không, ngay cả lục đạo luân hồi hình thức ban đầu cũng không tính. Thiếu niên áo trắng âm thầm liễu lơi, trong lòng lập tức lòng kính sợ nổi lên. Khi hắn vẫn là một phàm tục kiếm khách thời điểm, tiên sinh trong lòng hắn chính là thâm bất khả trắc, về sau hắn trở thành bậc đế, tiên sinh trong lòng hắn vẫn là thâm bất khả trắc. Vô luận là mấy chục vạn năm trước, vẫn là hiện tại, đều là giống nhau. Thực lực càng mạnh, mới càng có thể cảm nhận được tiên sinh cảnh giới sự cao xa. Tại Lý Tu Viễn mà nói, vẽ bên trong lục đạo luân hồi cũng bất quá chỉ là một cái sơ đồ phát thảo, chân chính áp dụng bắt đầu không thể nghi ngờ muốn phức tạp hơn vô số lần. Mà lục đạo luân hồi cũng chỉ là hắn thiết kế mới thiên đạo bản kế hoạch bên trong một phần nhỏ, còn có thật nhiều không có vẽ ra. Nay phương thế giới thiên đạo, hẳn là vừa xuất sinh không lâu, còn có cực lớn trưởng thành không gian, còn có rất nhiều thứ muốn học. Thí dụ như cơ sở nhất luân hồi đều không có thiết lập, chư giới sinh linh sau khi chết đều là hồn quy thiên, căn bản không có luân hồi chuyển thế nói chuyện. Bạch đế đám người chuyển thế trùng tu căn bản vốn không tính đúng nghĩa chuyển thế, tiền thân tất cả ký ức đều tại, chỉ là đổi cái thể xác cẩn tàng bắt đầu yên lặng khôi phục thực lực mà thôi. Còn có thiên kiếp cơ chế cũng cần hoàn thiện. Trước đó tiên phàm lưỡng giới tách ra thời điểm, tu sĩ cũng chỉ có tại độ kiếp cảnh trùng kích nhân tiên cảnh chuyển hóa nhân tiên thân thể lúc mới sẽ phải gánh chịu thiên kiếp. Tiên phàm lưỡng giới dung hợp về sau, dứt khoát ngay cả lần này thiên kiếp cũng không có, dạng này tu hành đường không khỏi cũng quá thuận lợi. Cứ tiếp như thế, tu sĩ số lượng tất nhiên sẽ càng ngày càng nhiều, sớm muộn sẽ cướp đoạt ánh sáng còn lại sinh linh không gian sinh tồn, tạo thành thiên địa linh khí thiếu thốn, dao động thế giới căn cơ. Như ta thấy, về sau tu sĩ liền nên một cái tiểu cảnh giới một tiểu kiếp, một cái đại cảnh giới một đại kiếp. Ngoại trừ thiên lôi kiếp bên ngoài, còn phải có phong kiếp, hỏa kiếp, nước kiếp, tâm ma kiếp. Như vậy, chẳng những có thể lấy khống chế tu sĩ số lượng, còn có thể đề cao tu sĩ khối lượng. Tiên đạo, chữ tiên trái người phải núi, tựa như phàm nhân leo núi. Muốn đi lên đỉnh núi, tất nhiên là khó khăn trùng trùng. Chắc hẳn trên đời này tất cả người chậm tiến tu sĩ đều sẽ minh bạch ta Lý Tu Viễn dụng tâm lương khổ. Lý Tu Viễn thầm nghĩ lấy, chỉ cảm thấy có vô cùng mới lạ linh cảm hiện ra đến, có chút có ý tứ. Làm người sư sự tình hắn đã làm qua không thiếu, dạy dỗ ra một đống chư giới đại lao cấp nhân vật, cộng thêm một cái viễn cổ nữ đế, cũng coi là làm được cực hạn. Nhưng là vì thiên đạo chi sư sự tình lại là lần đầu tiên, thực sự để hắn hào hứng mười phần. Chính làm Lý Tu Viễn múa bút chính hương thời điểm, vang lên bên tai một cái mềm giòn dễ vỡ thanh âm. Ăn cơm, nhanh tới dùng cơm. Lý Tu Viễn bút trong tay trong nháy mắt đình trệ. Chính đang mải mực đứng ngoài quan sát Bạch Đế cùng Thanh Đế hai người thân thể cũng lập tức cứng đờ. Ba người chậm rãi quay đầu, nhìn thấy Xích Viêm chính một tay cầm cái nồi, một tay cầm dao phay cười hì hì đứng sau lưng bọn họ. "Nhanh nhanh nhanh, bản cung lần thứ nhất nấu cơm, các ngươi mau tới nếm thử hương vị như thế nào." Xích Viêm không kịp chờ đợi chào hỏi ba người tới, còn phân phó A Nô nhanh đi chuẩn bị bắt đũa. Lý Tu Viễn ba người hướng bảy trong sân ở giữa trên bàn liếc nhìn, như thế nào nhìn thấy mà giật mình tự nhiên không nói. Bạch Đế mí mắt lập tức hung hăng nhảy một cái, Thanh Đế một mặt nghiêm trọng, cúi đầu xuống bấm ngón tay tính toán mấy quẻ. Bạch Đế không kịp chờ đợi hỏi thăm, quẻ tượng như thế nào? Thanh đế song mi nhíu chặt, bất đắc dĩ lắc đầu, hung nhiều các thiếu a. Các ngươi hai cái có phải muốn chết hay không tới? Một cái lạnh băng băng thanh âm truyền vào bọn hắn lỗ tai, thân thể hai người lập tức hung hăng run một cái. Quay đầu nhìn lại, Xích Viêm gương mặt xinh đẹp ngậm sương, đôi mắt băng lánh đến dọa người. Nói đùa mà thôi, sư nương không được trách móc. Bạch đế ngượng ngùng cười một tiếng, liên tục không ngừng lôi kéo thanh đế thành thành thật thật tại bên bàn ngồi xuống. Lý Tu Viễn nhìn thấy trên bàn mỹ vị món ngon con người cũng co rút lại một chút, nhưng rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh. Xích Viêm đi đến trước mặt hắn, ôn nhu nói, "Ăn cơm đi." Lý Tu Viễn không chút nào hoảng, không nhanh không chậm đựng một chậu thanh thủy, thản nhiên nói, "Vừa làm vẽ, trước rửa tay." Xích Viêm canh giữ ở chậu rửa mặt bên cạnh. Các loại tẩy xong tay, Xích Viêm lại nói, "Hiện tại có thể ăn cơm chưa? Chờ một chút, ta trước lau sạch sẽ." Các loại lau khô tay, Xích Viêm lần thứ ba mở miệng, "Rốt cục tốt đi." Lý Tu Viễn bỗng nhiên không chớp mắt nhìn xem Xích Viêm, thẳng nhìn Xích Viêm không hiểu ra sao. "Thế nào?" Lý Tu Viễn ánh mắt lập tức ôn nhu xuống tới, mở miệng nói, "Ngươi, Vương Đế Triệu, mặt dính bụi, ta giúp ngươi lau lau." Nói xong, vươn tay ra nhẹ nhàng đụng vào Xích Viêm gương mặt. Xích Viêm vội vàng không kịp chuẩn bị, lập tức ngượng ngùng bắt đầu, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, ánh mắt trốn tránh không dám cùng Lý Tu Viễn đối mặt. Đợi Lý Tu Viễn thu tay lại, Xích Viêm một đôi mắt đẹp ở trong sớm đã tràn đầy nồng đậm hạnh phúc cùng ngọt ngào, thanh âm cũng nhu đến không được. "Chúng ta đi ăn cơm đi." Nói xong, đánh bạo ôm Lý Tu Viễn cánh tay. Lý Tu Viễn trong lòng than nhẹ một tiếng, cuối cùng vẫn là tránh không khỏi a. Chính mang bước chân nặng nề hướng bàn đi đến thời điểm, Lý Tu Viễn bỗng nhiên dừng lại, mày nhăn lại. "Thế nào?" Xích Viêm nghi hoặc hỏi thăm. Lý Tu Viễn ánh mắt băng lãnh xuống tới, nhàn nhạt mở miệng nói, "Tới hai con chuột, ta đi trước đem bọn hắn đuổi đi, rất mau trở lại đến." Nói xong, Lý Tu Viễn thân thể cấp tốc biến mất trong hư không lúc. "Chuột." Xích Viêm còn không có phản ứng kịp, biến mất Lý Tu Viễn lại xuất hiện lần nữa, một phát bắt được tay của nàng, vô cùng nghiêm túc dặn dò, "Cũng không cần lưu cho ta cơm, để hai người bọn họ ăn nhiều một chút. Yêu ngươi." Nói xong, lần nữa biến mất không thấy. Nhìn không hạ phát họa bản tiểu thuyết mời đao loạt bay lô tiểu thuyết áp. Cồn vợ ở cản xeo nô 2, chương 210. Thiên đạo, có thể là hắn sáng tạo. 3. Chân thực tiểu thế giới. Tiêu Dạ Dung đầu góc có chút động. Không sai. Thái Hư trưởng môn đôi mắt phức tạp nói, ngươi chẳng lẽ không có cảm thụ, cái thế giới này đối với chúng ta biểu hiện ra nhàn nhạt ác ý sao? Tiêu Dạ Dung tinh tế cảm thụ một phen. Quả nhiên, hơi bình tĩnh lại, liền có thể cảm ứng được quanh thân giống như có một đôi ở khắp mọi nơi con mắt tại lạnh lùng nhìn bọn hắn chằm chằm. Với lại, trong hư không có lực vô hình không giờ khắc nào không tại hướng bọn hắn tản mát ra lực bại xích. Thật giống như có người tại xô đẩy, tại nhìn hằm hằm, tại quát mắng. Nơi này không chào đón các ngươi, lan ra ngoài. Thái Hư trưởng môn trầm ngâm nói, đây là này phương thế giới thiên đạo ý thức. Đối với thiên đạo tới nói, chúng ta loại này ngoại vực chi khách vốn là trọng điểm quan sát đối tượng, tăng thêm trước ngươi tại cái này gây động tĩnh không nhỏ, đã để nó đối ngươi sinh ra ác ý lần này tiến vào, tương đương với ác khách tới cửa, tự nhiên sẽ nhận lực bài xích. Tiêu Dạ Dung gật gật đầu, trên mặt lộ ra nồng đậm hối hận cùng vẻ ấy nấy. Nếu sớm biết đó cũng không phải huyễn cảnh thế giới, nàng cũng sẽ không như thế không kiêng nể gì cả. Chính bởi vì đây là một cái cùng thiên đạo đại thế giới hoàn toàn khác biệt độc lập tiểu thế giới, cho nên ngươi ở đây tu tập công pháp thả tại thiên đạo đại thế giới liền là chưa hề xuất hiện qua mới đạo thuật, có thể được đến thiên đạo tán thành cùng ngợi khen. Có thể diễn hóa ra chí ít hạ tam phẩm thần thông cấp công pháp thế giới, hơn nữa còn có hư thần cảnh phía trên cường giả tồn tại, tiểu thế giới này mặc dù so ra kém thiên đạo đại thế giới, nhưng cấp độ cũng tuyệt đối không thấp. 103 Thái Hư trưởng môn nói xong thần sắc kích động lại hưng phấn bắt đầu, mặc sức tưởng tượng nói, nếu có thể như trước ngươi như vậy đem ở đời này giới lấy được đỉnh cấp công pháp mang về thiên đạo đại thế giới, vậy ta Thái Hư đạo cùng đem có thể thêm ra nhiều thiếu trên cửa tam phẩm đạo thuật thậm chí thần thông truyền thừa a. Tiêu Dạ Dung trần chờ nói, trưởng môn, theo ta được biết, ta tại tông môn thi triển còn có cái thế giới này tuyệt đại bộ phận đỉnh cấp công pháp, đều là ta trước đó nói cho ngươi người kia sáng tạo. Thái Hư trưởng môn trên mặt lộ ra mấy phần kinh hãi, kỳ nói, lại còn có như thế kinh tài tuyệt diễm người, sợ không phải cái thế giới này nhất cấp cao nhất nhân vật ta, nên tính là người thứ nhất. Tiêu Dạ Dung gật gật đầu, bất quá ta nhìn không ra tu vi thật sự của hắn. Không sao. Thái Hư trưởng môn mỉm cười, thản nhiên nói, lấy như lời ngươi nói, ngươi lúc rời đi đã coi như là người này phía dưới mạnh nhất, lấy ngươi chân thần định phong thần hồn cường độ suy tính, người này thực lực hẳn là tại thiên thần cảnh tả hữu, tuyệt đối không vượt qua thần chủ chi cảnh. Nhân vật như vậy, lão phu vẫn là có mấy phần nắm chắc. Ngươi lại mang ta đi tìm hắn, ta ngay mặt cùng hắn đàm. Tiêu Dạ Dung lập tức an tâm, Thái Hư trưởng môn thế nhưng là thần chủ cảnh cường giả, mặc dù lúc này chỉ là thần hồn trạng thái, nhưng đối phó với người kia hẳn là không có vấn đề gì. Lập tức liền muốn gật đầu đáp ứng. Nhưng ngay lúc này, một cái thanh âm nhàn nhạt tại hai người vang lên bên tai. Không cần, ta đã tới. Tiêu Dạ Dung cùng Thái Hư trưởng môn lập tức giật mình, lúc này mới phát hiện trước mắt chẳng biết lúc nào đã xuất hiện một đạo siêu phàm thoát tục tuấn tú thân ảnh. Tiêu Dạ Dung con ngươi hơi co lại, vô ý thức liền muốn thoát ra, thánh. Nhưng lời còn chưa nói hết, Lý Tu Viễn đã lộ ra một bộ cực kỳ không nhịn được biểu tình phanh phanh. Tiêu Dạ Dung cùng Thái Hư trưởng môn hai người thân thể lập tức nổ tung, hóa thành một đoàn xương mù bị trong hư không một cái vòng xoáy nuốt chửng lấy đi vào. Quả nhiên, dùng cái này thiên đạo chi lực tới đối phó những này vượt ngoại người là tốt nhất dùng. Lý Tu Viễn trên mặt lộ ra có chút vẻ hài lòng, bởi vì hắn cùng này phương thiên đạo đạt thành hợp tác, ở một mức độ nào đó liền có thể mượn dùng một bộ phận thiên đạo lực lượng. Lý Tu Viễn muốn đối phó người nào đó thậm chí đều không cần tự mình động thủ, bằng hắn cùng thiên đạo quan hệ, hắn chỉ cần biểu đạt ra mình đối người kia khó chịu, thiên đạo tự nhiên là sẽ giúp hắn hung hăng giáo hơn đối phương. Lúc tới thiên địa đều là động lực, đều khó mà miêu tả nó vắng nhất, so cái gì cái gọi là thiên mệnh chi tử càng là muốn mạnh hơn không biết nhiều thiếu cấp độ. Đánh cái so sánh, nếu như đem cái thế giới này xem như một cái công ty lớn, Thiên Đạo là công ty đại lão bản, cái kia Lý Tu Viễn liền là công ty chấp hành tổng giám đốc. Chỉ cần đại lão bản không ra mặt, là thuộc hắn quyền lực lớn nhất. Dễ dàng giải quyết hai cái chán ghét chuột, Lý Tu Viễn đang định trở về, đột nhiên nghĩ đến một vị nào đó đầu bếp nữ lần thứ nhất xuống bếp chi tác. Lập tức cải biến chủ ý, ta vẫn là lại tản bộ hai vòng lại về a. Lý Tu Viễn chậm rãi dạo bước rời đi. Ông, Tiêu Dạ Dung, xích, cùng Thái Hư trưởng môn trong nháy mắt trở về thân thể, Tiêu Dạ Dung sắc mặt phạch một cái trở nên tái nhợt, há miệng liền phun ra một ngụm máu tươi đến, nguyên vốn đã khỏi hẳn thần hồn lại một lần bị trọng thương. Thái Hư trưởng môn thân thể cũng chấn động dữ dội một cái, mặt mo tái nhợt, khóe miệng chảy ra một đạo vốn lượn vết máu. Ách. Thái Hư trưởng môn thần sắc kinh ngạc, còn dừng lại trong nháy mắt bị Lý Tu Viễn đánh nát thần hồn hóa thân, đánh ra tiểu thế giới trùng kích cùng trong rung động. Tiêu Dạ Dung lấy lại tinh thần, không lưu loát mở miệng nói, "Trưởng môn, người kia đến cùng là thực lực gì? Tuyệt đối không vượt qua thần chủ cảnh, hẳn là thiên thần cảnh." Lão phu vẫn là có mấy phần nắm chắc. Nghĩ đến tự mình trưởng môn vừa mới một bộ tràn đầy tự tin dáng vẻ, đạo mắt liền bị miểu sát, Tiêu Dạ Dung đều thay hắn cảm thấy mặt đau. Bất quá Thái Hư trưởng môn tựa hồ còn ở vào trong hoàng hốt, trong miệng thì thảo, "Thiên đạo chi lực, thiên đạo chi lực." Tiêu Dạ Dung mặt mũi tràn đầy lo lắng, cẩn thận từng ly từng tí lại kêu một tiếng, "Trưởng môn." Thái Hư trưởng môn lại bỗng nhiên xoay đầu lại, một đôi mắt trở nên cực sáng vô cùng, chăm chú nhìn Tiêu Dạ Dung, ngữ khí kích động đến run rẩy nói ra, "Dạ Dung, người kia khu trục chúng ta, sử dụng chính là thiên đạo lực lượng." "A." Tiêu Dạ Dung thần sắc mờ mịt, không biết làm sao. Vừa mới xác thực tựa như là quanh thân lực bài xích trong nháy mắt đạt tới nàng khó mà chống cự trình độ, sau đó liền bị trực tiếp cho đánh ra. Là thiên đạo lực lượng. Nhưng là, cái này có thể đại biểu cái gì? Thái Hư trưởng môn thì thào nói ra, người kia vậy mà có thể tùy ý điều khiển thiên đạo chi lực. Người vẫn chưa rõ sao? Tiêu Dạ Dung trong đầu đống nhiên hiện lên một đạo linh quang, con mắt trợ to, mặt truy cập tử che kín rung động, khó có thể tin nói ra, trưởng môn, ý của ngươi là? Hán. Hắn liền là cái kia phương tiểu thế giới thiên đạo hóa thân. Thái Hư trưởng môn mặt mũi tràn đầy phức tạp gật đầu, mở miệng nói, hắn có thể tùy ý sử dụng thiên đạo chi lực, hơn nữa còn như lời ngươi nói, hóa thân thánh sư giảng đạo chư thiên, thúc đẩy chư giới dung hợp. Những hành vi này đều rất phụ họa thiên đạo lợi ích hành vi, bởi vì chỉ có thế giới sinh linh cường đại, thiên đạo lực lượng mới có thể như diều gặp gió. Bất quá, theo lý mà nói thiên đạo là không có hỉ nộ ái ố những này tình cảm. Ngươi nói người kia cực nặng tình nghĩa, cũng không phải là thái thượng vong tình. Cái kia ta suy đoán, người này rất có thể cũng không chỉ là thiên đạo hóa thân đơn giản như vậy. Tiêu Dạ Dung sững sờ, vô ý thức hỏi, không phải thiên đạo hóa thân đơn giản như vậy, chẳng lẽ lại còn có mạnh hơn thiên đạo lớn tồn tại sao? Có. Thái Hư trưởng môn khẳng định gật gật đầu, hít sâu một hơi, chậm rãi mở miệng nói, thí dụ như nói, thiên đạo, liền là hắn sáng tạo đâu? Ân. Tiêu Dạ Dung con mắt lập tức mở thật lớn, cả người trong nháy mắt ngộng, một mặt khiếp sợ há to miệng. Trời, thiên đạo là hắn sáng tạo. Cái này đã hoàn toàn vượt ra khỏi Tiêu Dạ Dung tưởng tượng cùng phạm vi hiểu biết. Gverter nhắc nhở ngài, đọc sách ba chuyện bình luận, tặng nguyên phiếu, tặng châu, đâu. Vverter. Cồn vợ ở cản xeo nô 2, chương 211. Có bậc đại thần thông, bên trong thế giới tự thành một phương thiên đạo. 4. Ngươi lại nhìn. Thái Hư trưởng môn nói với Tiêu Dạ Dung lấy, tay phải thường thường mở ra. Tiêu Dạ Dung định mắt nhìn đi, chỉ gặp Thái Hư trưởng môn bàn tay phải phía trên hư không nhan sắc dần dần trở thành nhạt, sau đó như là sóng nước tràn ra, xuất hiện một cái to lớn lỗ hổng. Thuận đi đến trông đi qua, chỉ gặp trong đó là một mảnh kỳ dị không gian, một mảnh ngàn dặm lớn nhỏ lục địa, thổ nhưỡng là giãn nước, không có nước, cũng không có bất kỳ cái gì vật sống, chỉ có cực kỳ mỏng manh linh khí. Bầu trời bày biện ra tối tăm mờ mịt trạng thái, không có nhật nguyệt tinh thần, lục địa biên giới là một mảnh màu xám hỗn độn, tựa hồ đang tại từng chút từng chút từng bước xâm chiếm lục địa. Tiêu Dạ Dung không rõ ràng cho lắm, sững sờ nói, trưởng môn, đây là. Thái Hư trưởng môn bình tĩnh nói, đây là ta tấn thăng thần chủ cảnh về sau mở diện hóa ra tiểu thế giới. Ân, nói tiểu thế giới quá đề cao nó, mạo xưng nó chỉ có thể coi là một mảnh hoàng vu chi địa. Ta bỏ ra số thời gian vạn năm, đầu nhập vô số tài nguyên, cũng bất quá đem không gian mở đến phạm vi ngàn dặm lớn nhỏ. Hơn nữa còn không cách nào tồn tại linh khí, ngay cả bụi cỏ đều sống không nổi. Ai? Thái Hư trưởng môn trùng điệp thở dài, nói với Tiêu Dạ Dung, ngươi hiểu ý của ta không? Tiêu Dạ Dung ánh mắt phức tạp, miệng phát khô, vô cùng không lưu loát mở miệng nói, trưởng môn nói là, cái kia phương thiên đạo thế giới, rất có thể liền là người vì mở sáng tạo một cái tiểu thế giới. Mà mở người, vô cùng có khả năng chính là người kia. Thái Hư trưởng môn thật sâu gật đầu, đúng. Tiêu Dạ Dung hít sâu một hơi, thần sắc chấn động, một câu cũng nói không nên lời. Cái suy đoán này, thực sự thật là đáng sợ. Thử nghĩ một hồi, Thái Hư trưởng môn, đường đường thần chủ cảnh cường giả, hao hết tâm lực vài vạn năm cũng mới bất quá mở ra ngàn dặm lớn nhỏ một khối không gian, ngay cả cây cỏ dại đều loại không sống. Mà thế giới kia đâu? Tiên giới, nhân giới, ma giới, yêu giới, tà giới. Chỗ bao dung sinh linh chủng tộc há lại chỉ có từng đó vạn vật lực, chỗ bao quát không gian cương vực há lại chỉ có từng đó vạn vật lực, với lại trong đó còn hiện ra có thể so với hư thần cảnh đỉnh cấp nhân vật. Thậm chí đản sinh ra hoàn toàn khác với thiên đạo đại thế giới độc lập thiên đạo ý chí. Giữa hai bên chênh lệch dùng trên trời nhật nguyệt cùng trên đất bụi bặm đến so sánh đều không đủ quá đáng. Trường môn là thần chủ cảnh, cái kia sáng tạo đây hết thảy người nên thực lực gì? Thần vương cảnh, thần quân cảnh, thần đế cảnh, hay là thần đế phía trên? Tiêu Dạ Dung không cách nào có thể nghĩ, cái này đã hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của nàng phạm chủ. Thái Hư trưởng môn nhìn Tiêu Dạ Dung một chút, cười khổ nói, ta biết ngươi đang suy nghĩ gì, nhưng ta phải nói cho ngươi, nếu quả thật như chúng ta suy đoán đồng dạng, người kia thực lực chân chính, chỉ sợ so ngươi ta có khả năng tưởng tượng đến còn lợi hại hơn nhiều. Tiêu Dạ Dung không nói chuyện, thần sắc kinh ngạc. Thái Hư trưởng môn cảm thán nói, truyền thuyết có tiên thiên thần linh hoặc đại năng giả, thể bên trong ẩn chứa tiểu thế giới, tự thành một phương thiên đạo. Cùng người giao thủ, trong lúc giơ tay nhấc chân liền có được một phương thế giới chi lực, vô cùng kinh khủng. Lão phu nguyên lai tưởng rằng vẫn chỉ là nghe nhầm đồn bậy khuyết đại chi tử, nhưng hôm nay mới phát hiện, cái này truyền thuyết rất có thể là thật. Những cái kia đại thần thông đại năng hạng người thủ đoạn, thật là khiến người ta không cách nào tưởng tượng, nhìn mà than thở. Tiêu Dạ Dung bỗng nhiên trong lòng kịch liệt đau xót, hiện ra vô biên vô tận hối hận. Nếu thật như Thái Hư trưởng môn suy đoán như vậy, người kia thật sự là một cái có thể mở tích tự thành một phương thiên đạo tiểu thế giới cấp đại năng. Vậy mình chẳng phải là tương đương với tự tay hủy đi phần này đưa đến tới trước mặt cơ duyên. Một cái so 100 cái, 1000 cái, 10000 cái Thái Hư đạo cung thêm lên đến còn phải chân quý thiên đại cơ duyên. Tiêu Dạ Dung đạo tâm kém một chút liền hỏng mất. Thái Hư trưởng môn tựa hồ cũng từ trên người nàng hỗn loạn khí tức bên trong đoán ra tâm tư của nàng, mở miệng an ủi, đương nhiên đây chỉ là một suy đoán, cũng không nhất định đúng như chúng ta suy nghĩ. Có lẽ người kia chỉ là cái kia phương thiên đạo chỗ chọn tuyển ra một người thay mặt, thay thiên đạo hành tẩu thế gian, cho nên cũng có thể động dụng một bộ phận thiên đạo chi lực. Tiêu Dạ Dung gần như sụp đổ đạo tâm lúc này mới thoáng bình ổn xuống tới, nhưng vẫn là có vết rách. Bởi vì, nàng là chân chân chính chính hối hận, cảm thấy mình làm một kiện thiên đại chuyện ngu xuẩn. Tiêu Dạ Dung hít sâu một hơi, cố gắng bình phục lại cảm xúc trong đáy lòng, mở miệng nói, "Trưởng môn, vậy chúng ta tiếp xuống nên làm như thế nào?" Thái Hư trưởng môn mắt lộ ra suy tư chi quang, trả lời, khẳng định là muốn lại đi một chuyến, không thể ngay cả cơ hội mở miệng đều không có. Tiêu Dạ Dung trên mặt lộ ra thật sâu áy náy cùng vẻ cô đơn, thấp giọng nói, nhưng đệ tử từng coi là đó là huyễn cảnh, ở nơi đó phạm phải quá nhiều khó mà vãn hồi sai lầm, cái kia người đã sẽ không lại tha thứ ta. Thái Hư trưởng môn suy nghĩ một chút nói, người kia ba phen mấy bận đối ngươi ta đều chỉ là đơn thuần xua đuổi, cũng không có thống hạ sát thủ, chứng minh hắn đối với chúng ta chỉ là chán ghét, cũng không có đạt tới cựu hận tình trạng. Dù sao ngươi cùng cảnh giới của hắn chênh lệch quá nhiều, ngươi sở tác hết thảy đều trong lòng bàn tay của hắn, không có cho hắn tạo thành quá lớn phiền phức. Tiêu Dạ Dung nghe đến đó nhịn không được cười khổ, đây là nên may mắn mình ngu xuẩn. Đã chỉ là chán ghét, vậy liền có khả năng cứu vãn. Hồn vợ ở, cầu nở vợ kim độ không, như vậy đi, lần sau ngươi liền không cần đi, chính ta đi là được, hy vọng có thể nhiều cùng người kia nói mấy câu. Tiêu Dạ Dung gật gật đầu. Cái này hình như là biện pháp giải quyết tốt nhất. Thái Hư trưởng môn vẩy ra mấy viên thuốc, thuận miệng nói, ngươi đi xuống trước chữa thương đi, ta cũng phải tính dưỡng một phen. Là, trưởng môn, đệ tử cáo lui. Tiêu Dạ Dung cung cung kính kính lui xuống. Làm Lý Tu Viễn lại xuất hiện tại tiểu viện, chờ đã lâu Xích Viêm cùng Bạch Đế đám người lập tức đi tới. Xảy ra chuyện gì? Lý Tu Viễn mỉm cười, thuận miệng nói, chỉ là hai cái làm người ta ghét chuột mà thôi, đã giải quyết. Có thể làm cho Lý Tu Viễn xưng là chuột, hơn nữa còn cần muốn tự mình tiến về xử lý, tất nhiên không phải nhân vật đơn giản gì. Nhưng đã Lý Tu Viễn không muốn nói, lại đã không sao, bọn hắn cũng không hỏi nữa. Lý Tu Viễn hướng mấy người cái bàn sau lưng bên trên nhìn một cái, phát hiện bát đũa cái gì đều đã thu lại, cảm thấy lập tức buông lỏng. Các ngươi đều đã ăn rồi à? Ai? Lý Tu Viễn làm bộ tiếc hận cảm thán nói, đáng tiếc ta vẫn là một cái kia phúc phận a. Xích Viêm nghe xong, lập tức một mặt hưng phấn mà vỗ ngực một cái, kiêu ngạo mà nói ra, cái kia làm sao khó, ta cho ngươi thêm làm một bàn liền là. Lý Tu Viễn biểu lộ lập tức cứng ở trên mặt. Không cần phiền toái như vậy a. Xích Viêm cũng đã tràn đầy phấn khởi đi chuẩn bị, không phiền phức, tuyệt không phiền phức, ta vui lòng mỗi ngày làm cho ngươi đâu. Bạch Đế cố gắng nín cười, trong mắt lộ ra vài tia cười trên nỗi đau của người khác chi sắc, ngoài miệng nói ra, tiên sinh thật sự là có phúc lớn, để cho người hâm mộ. Lý Tu Viễn nhướng mày, trầm tư một lát, hạ giọng hỏi thăm hai người, đến cùng như thế nào, nói thật. Bạch Đế khuôn mặt tuấn tú lập tức đổ xuống tới, đắng chát mở miệng, phong tuyệt ngũ thức lời nói vẫn là miễn cưỡng có thể nuốt xuống. Thanh Đế dùng không nhanh không chậm ngữ khí nói ra, đến qua sư nương làm đồ ăn về sau, đệ tử đối trưởng sinh tiệm mì bỗng nhiên có phần có lòng tin. Lý Tu Viễn nghe xong, lập tức minh bạch. Song Mi nhíu chặt suy tư hồi lâu, rốt cục mở miệng nói, hai người các ngươi, buổi tối lưu lại ăn cơm. Cái gì? Bạch Đế Thanh Đế sắc mặt hai người đột nhiên thay đổi. Ấn sư, ta tình nguyện chịu ngươi thước. Lý Tu Viễn níu lại hai người ống tay áo, căm giận nói, mặc kệ, vi sư tân tân khổ khổ dạy bảo các ngươi nhiều năm như vậy, hiện tại đáp tạ sư ân thời điểm đến. Không chỉ là hôm nay, về sau ngừng lại đều phải tới nhà cố hết sức. Nhìn không hạ phát họa bản tiểu thuyết mời đao loạt bay lô tiểu thuyết áp. Cồn vợ ở cản xeo nô 2, chương 212. Như thế nào huyền chuyển biểu đạt mình muốn song tu, 1. Vào đêm, ánh trăng trong ngần vẩy vào trong tiểu viện. Xích Viêm liền lấy trong tay mấy cái này bắt đã tới tới lui lui lau rửa không biết bao nhiêu lần, trên mặt lại là một bộ không yên lòng bộ dáng. Nàng vụng trộm nhìn trong phòng phương hướng nhìn một cái, trong phòng ánh nến ở trên tường chiếu dọi ra một đạo thon dài cái bóng. Lý Tu Viễn giống như đang đọc sách. Xích Viêm tâm loạn như ma. Làm sao bây giờ? Có nên đi vào hay không? Đây coi như là đêm động phòng hoa chút sao? Ngượng ngùng, khẩn trương, chờ mong, tâm thần bất định, mừng rỡ. Nàng nhẹ nhẹ cắn môi, cảm thấy xoan suýt, khí lực trên tay không khỏi nặng mấy phần. Xoan xoan, cái cuối cùng sứ trắng bắt cũng cho tẩy thành mảnh vụn cát bã. Xích Viêm nhưng dù sao tính triệt để hạ quyết tâm, vỗ vỗ tay đứng lên, trong mắt thiêu đốt lên kiên quyết lại ngượng ngùng hòa diễm. Tưởng tượng nàng Hứa Phượng Phượng lúc trước vẫn là chỉ phượng hoàng con thời điểm liền theo hắn, lưu luyến si mê nhiều thiếu và năm, khó khăn thành công thượng vị, có thể ánh sáng 73 linh minh chính đại đứng ở bên cạnh hắn, ngay cả Tráng Nhất Đồng cùng Thạch Trường Sinh mấy người bọn hắn cũng phải gọi mình một tiếng sư nương. Còn kém cái này Lâm Môn một cước sự tình, mình có thể nào sợ. Vừa lúc Cửu U bây giờ còn chưa triệt để phục sinh, hắn cũng ở vào không cửa sổ kỳ, bực này ngàn năm một thở cơ hội tốt, có thể nào bỏ qua. Lại nói, nên như thế nào hướng hắn luyện chuyển tỏ vẻ ra là mình muốn đồng tu đại đạo ý tứ đâu? Xích Viêm chính phát sầu đâu, đột nhiên cảm giác có mấy ánh mắt giống như chính nhìn mình chằm chằm. Nha, suýt nữa quên mất, còn có kiện trọng yếu công tác chuẩn bị không có làm đâu. Xích Viêm ánh mắt trong nháy mắt rơi xuống con nào đó đang núp ở nơi hẻo lánh cười trộm mập phì chó đen nhỏ trên thân, cái sau phát giác được Xích Viêm ánh mắt, lập tức rụt cổ một cái, rất là thức thời trong hư không phủi đi ra một đường vết rách, chậm rãi chui vào. Xích Viêm tiện tay lại nắm lên tiểu hồ ly hướng hư không vết nứt bên trong ném một cái, cảnh cáo đến, hai ngươi nếu là dám chạy về đến nhìn lén, nhìn ta quay đầu làm sao thu thập các ngươi. Go go, chó đen nhỏ kêu lên hai tiếng, rất nhanh vết nứt liền một lần nữa khép lại. Sau đó Xích Viêm với tay, đem Ano cho gọi đến trước người đến, nghiêm túc dặn dò, Ano, ngươi nghe đỏ lời của tỷ tỷ không? Ano dùng sức chút đầu, nghe. Cái kia Ano hôm nay từ nước cờ đi lại bàn ngốc một buổi tối có thể chứ? Ano ngây thơ lại nghi ngờ dò hỏi, tại sao phải Ano nước cờ đi lại bàn a? Xích Viêm khuôn mặt đỏ lên, ho nhẹ một tiếng, lúng túng nói, dù sao ngươi về đi là được, liền làm giúp Hồng tỷ tỷ một chuyện. Ano do dự một chút, gật gật đầu đáp ứng, tốt a. Xích Viêm lập tức mặt mày hớn hở, sờ sờ Ano cái đầu nhỏ, khen nói, Ano thật ngoan. Các loại nhìn tận mắt Ano tiến vào thiên cơ bảng cờ bên trong, Xích Viêm trong lòng cuối cùng một khối đá cuối cùng là rơi xuống đất. Nàng từng bước một đi đến cửa phòng, trước khi đi nghĩ lại cẩn thận từng ly từng tí đem cổ áo của mình miệng hướng xuống lôi kéo, hiện lộ ra một mảnh nhỏ mê người tuyết trắng. Nhìn ngươi tối nay còn có thể chạy thoát được bản cung lòng bàn tay. Xích Viêm đã ngượng ngùng lại được ý, một bước đạp vào cửa phòng, trong miệng nói xong, tốt vãn. Ách, ngươi làm sao tại cái này? Xích Viêm mềm nu thanh âm trở nên lạnh lùng bắt đầu. Chỉ gặp gian phòng bên trong, Lý Tu Viễn đang ngồi ở bên bàn đọc sách, bên cạnh hắn còn tung bay một đạo ưu nhã tuyệt mỹ nửa hư ảo thân ảnh. Cửu U, đúng vậy a, nàng làm sao đem trọng yếu nhất một người quên mất? Xích Viêm sắc mặt lập tức khó coi xuống tới. Cửu U hiện tại mặc dù vẫn chưa hoàn toàn phục sinh, nhưng thỉnh thoảng chạy đến vẫn là không có vấn đề. Song, lần này kế hoạch của mình toàn đều ngâm nước nóng. Nha, Xích Viêm, ngươi làm sao tiến đến? Lý Tu Viễn cũng quay đầu lại đến, bốn con mắt toàn đều kinh ngạc nhìn qua nàng. Trong lúc nhất thời, Xích Viêm trong lòng xấu hổ, tức giận, chua xót, ưu oán, các loại cảm xúc hết thảy xông lên đầu. Là, ta không nên tiến đến, quấy rầy các ngươi. Xích Viêm cắn chặt hai hàm răng trắng ngà nói ra miệng, sau đó cũng không quay đầu lại xoay người rời đi, trước khi đi còn hung hăng túm dưới cổ áo của mình. Ách, Lý Tu Viễn sửng sốt, đối với Xích Viêm đột nhiên giận đến như vậy cảm giác có chút không hiểu thấu. Cửu lại là một chút liền nhìn ra Xích Viêm tâm tư, than nhẹ một tiếng, ngược lại đối Lý Tu Viễn nói, được rồi, tại nhục thân một tái tạo trước đó ta vẫn là tận lực thiếu ra đi. Xích Viêm đợi ngươi nhiều năm như vậy, thực sự không dễ dàng, ngươi nhiều bồi bồi nàng a. Tốt a. Lý Tu Viễn có chút bất đắc dĩ gật đầu, ủy khuất ngươi. Cửu ôn nhu cười cười, nói, ta có cái gì tốt ủy khuất nên Xích Viêm mới là. Ngươi nhanh đi dỗ dành nàng a. Lý Tu Viễn cười nói, không sao, ta đại khái đã đoán được nàng vì sao lại tức giận, quay đầu liền đi định ngọt nàng. Cửu U kinh ngạc nhìn hắn một cái, ngươi xác định ngươi thật đoán được? Lý Tu Viễn đã tính trước, 8, 9, 0, 10, ngươi yên tâm đi. Hy vọng đi. Cửu U túi người tại Lý Tu Viễn trên gương mặt nhẹ nhàng mổ một ngụm, sau đó bay ra khỏi gian phòng. Đợi Cửu U rời đi, Lý Tu Viễn suy tư bắt đầu. Xích Viêm đã sớm biết Cửu U cùng chính mình quan hệ, không có cản trở Cửu U phục sinh, vậy hiển nhiên không phải là bởi vì nhìn thấy mình cùng Cửu U một chỗ mà ghen ghét sinh khí. Cho nên ăn dấm sinh khí điểm này đầu tiên bài trừ. Nàng tại trước khi đi hung hăng kéo kéo cổ áo của mình, đây là một cái theo bản năng động tác, chứng minh Xích Viêm là muốn ám chỉ mình thứ gì. Cổ áo. Lý Tu Viễn ánh mắt chớp lên một cái, rất nhanh rộng mở trong sáng. Quần áo. Cửu U trên người váy lụa là mình năm đó tự tay đưa nàng. Suy nghĩ kỹ một chút, Tiêu Dạ Dung Ly Thiên Sai, Bạch Đế Kim Quân Thái A, Đại Minh Thiên Ma Kiếm. Bên cạnh mình các đồ đệ cơ hồ nhân thủ một kiện mình đưa đồ vật, duy chỉ có Xích Viêm không có. Không sai, nàng nhất định là tại sinh khí điểm này. Nghĩ rõ ràng vấn đề chôn nấu chốt, Lý Tu Viễn trên mặt lộ ra dở khóc dở cười chi sắc, thở dài, nữ nhân à. Quay đầu đưa nàng một kiện thuận tiện. Lý Tu Viễn lắc đầu, đem tâm thần một lần nữa thả ở trước mắt mới thiên đạo bản kế hoạch bên trên. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Làm ngày thứ hai, làm Xích Viêm cắn môi một mặt tức giận thêm ú oán chạy về đến, nghiễm nhiên phát hiện, Lý Tu Viễn vậy mà sớm đi ra. Còn đặc biệt dặn dò Ano nói cho nàng, không cần chừa cho hắn cơm. Xích Viêm tức giận đến kém chút một đem trong tay cái chổi cho bẻ gãy. Chó đen nhỏ dẫn tiểu hồ ly quỷ đầu quỷ nao từ hư không vết nước bên trong chui ra ngoài, vừa nhìn thấy Xích Viêm liền hắc hắc cười không ngừng, thế nào? Hôm qua vãn nhưng đạt được cơ muốn. Lan. Xích Viêm trực tiếp một hai. Một cái chổi ném qua đi, nện đến chó đen nhỏ liên tục trốn tránh. Xích Viêm mang một bụng oán khí, đứng tại góc tường bị ngạn hoa trước mặt, cân nhắc phải chăng muốn tại hoa này bên ngoài thêm cái pháp trận cấm chế loại hình đồ vật, tình nàng luôn chạy đến hỏng chuyện tốt của mình. Lúc này, đột nhiên ngoài cửa truyền đến trận trận tiếng đập cửa. Xích Viêm đi qua mở ra môn, chỉ gặp một cái khí chất lạnh lạnh, tướng mạo tuyệt mỹ nữ tử chính ôm một thanh cổ cầm đứng tại cửa ra vào, cửa vừa mở ra liền mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên hô Lý tiền bối. Hắn không ở nhà. Xích Viêm tự nhiên nhận ra nữ nhân này là ai, nàng vốn là tâm tình khó chịu, trực tiếp vung câu tiếp theo liền muốn đóng cửa. Nhưng đạm đài thanh âm nhìn thấy Xích Viêm lại ngây ngẩn cả người, vô ý thức hỏi thăm, ngươi là? Xích Viêm khỏe miệng bứt lên một tia cười lạnh, thản nhiên nói, ta là hắn đạo lữ. A. Đạm đài thanh âm như gặp phải trọng kích, lập tức ngu ngơ tại nguyên chỗ. Gờ vờ tờ nhắc nhở ngài, đọc sách ba chuyện bình luận, tặng nguyên phiếu, tặng châu, đâu. Vờ vờ. Cồn vợ ở cản xeo nô 2, chương 2213. Đại thần thông giả thân phận, thực nện cho. 2. Ma giới, yêu giới, tà giới. Từ Lý Tu Viễn góc độ xem ra, tiên phàm dung hợp tân giới thật giống như một cái vô cùng vòng xoáy khổng lồ, trở thành giới này chân chân chính chính trung tâm, chung quanh ma giới, yêu giới, tà giới. Còn có rất nhiều to to nhỏ nhỏ vực giới chính tại thiên đạo chi lực dẫn dắt hạ không ngừng hướng về tiên phàm giới dựa sát vào lấy. Đây là một cái nhanh chóng lại ngắn ngủi quá trình, không được bao lâu, chư giới liền có thể triệt để dung hợp, thành tựu một cái trước đó chưa từng có, xưa nay chưa từng có hoàn toàn mới đại thế giới. Đến lúc đó, vạn tộc cùng tồn tại, vô luận là này phương thiên đạo hay là hắn đều có thể thật to hướng về phía trước bước tiến một bước. Hắn cũng có thể bắt đầu tay bước kế tiếp kiến thiết làm việc. Ân. Lý Tu Viễn đông nhiên thần sắc khẽ động, ánh mắt rơi vào một cái nhỏ vực giới phía trên. Nguyên lai là trốn ở cái này, cơ hồ đưa ngươi quên. Lý Tu Viễn lắc đầu, đưa tay hướng phía dưới một chảo, nương theo lấy một tiếng long ngâm thanh âm, một đầu ngàn trượng lớn nhỏ hắc long bị hắn sinh sinh từ vực giới bên trong sách tốn đi lên. Khổng lồ thân rồng tại Lý Tu Viễn trong tay tựa như cá trạch, ra sức dây rủa lấy, nhưng căn bản không làm nên chuyện gì. Hắc Đế Long Quân. Hắc Long nhìn qua Lý Tu Viễn, ám kim sắc mắt rồng bên trong toát ra thật sâu sợ hãi cùng vẻ ấy nấy, trong miệng gào thét, "Thánh sư." Lý Tu Viễn nhàn nhạt nhìn xuống hắn, mà không biểu tình. 29 Hắc Long trong hư không gật đầu lia lịa, trong đôi mắt lăn xuống giọt lớn nước mắt, lớn tiếng rên rỉ. "Thánh sư, Long Quân biết sai." "Long Quân biết sai rồi. Mời Thánh sư lại cho ta một cái cơ hội." Nhìn Thánh sư khai ân, Lý Tu Viễn trầm mặc một hồi, nhàn nhạt mở miệng nói, "Ta có thể cho ngươi thêm một cái cơ hội, chỉ là đối với ngươi mà nói có lẽ có ít thống khổ." Hắc Long trong mắt đột nhiên bắn ra to lớn chờ mong cùng cuồng hỉ chi quang, kích động nói ra, "Thánh sư cứ việc trừng phạt ta chính là, ta biết rõ mình nghiệp chướng nặng nề, lớn hơn nữa thống khổ cũng không sợ, cho dù là thân tử đạo tiêu cũng là gieo gió gặt bão." "Tốt." Lý Tu Viễn gật gật đầu, sau đó chỉ tay một cái. Trong hư không lập tức chậm rãi trải rộng ra một bức thật dài bức tranh. Bức tranh trải rộng ra, mang theo mênh mông bàng bạc khí tức, tựa như một cái tiểu thế giới chậm rãi hiện ra ở Hắc Long trước mặt. Mới thiên đạo bản kế hoạch. Hắc Long không rõ ràng cho lắm. Lý Tu Viễn bình tĩnh nói, "Ngươi tiến vào bên trong, như có thể chịu được trăm năm thiên lôi nỗi khổ, trăm năm địa hỏa nỗi khổ, trăm năm cương phong nỗi khổ, muôn đời luân hồi nỗi khổ, vậy ngươi liền vẫn là ta tọa hạ đệ tử Long Quân." Hắc Long trong đôi mắt quang mang chớp động, hơi hơi do dự, liền hạ quyết tâm. "Đa tạ thánh sư." Hắc Long cắn răng một cái, trường ngâm một tiếng, một đầu ngã vào trong bức tranh. Bức tranh bên trong, lập tức xuất hiện một đạo Hắc Long hình bóng, trên bầu trời rơi xuống đạo đạo tử lôi, bổ đến Hắc Long ra chóp thịt bong, tiếng kêu rên liên hồi. Trăm năm thiên lôi nỗi khổ đã bắt đầu. Lý Tu Viễn nhìn chằm chằm bức tranh nhìn trong chốc lát. "Vừa vặn dùng ngươi đầu này, Nghiệt Long thí nghiệm một cái ta cái này mới thiên đạo bản kế hoạch còn có cái gì chỗ thiếu sót?" "Ân." "Lại tới." Lý Tu Viễn đông nhiên nhướng mày, nhưng rất nhanh lại triển khai, ánh mắt chớp động, trầm thấp lẩm bẩm, "Hô." Thái Hư trưởng môn thở dài một hơi, từ từ mở mắt. Thần hồn bên trên thương thế đã khôi phục, hắn lập tức chuẩn bị tiến về cái kia phương tiểu thế giới làm tiếp tìm tòi. Lúc trước đã đi qua một lần, lần thứ hai lại đi đã xe nhẹ đường quen. Lần này quá khứ, phải tất yếu tranh thủ cùng vị kia đáp lời, ít nhất phải biểu đạt ta Thái Hư đạo cung cũng vô ác ý. Thái Hư trưởng môn đứng tại vòng xoáy màu đen trước mặt âm thầm hạ quyết tâm, sau đó nghĩa vô phản cố dẫn thân vào tiến vào. Rất nhanh liền xuất hiện lần nữa tại bên trong thế giới nhỏ kia, quanh thân là quen thuộc nhàn nhạt ác ý. Thái Hư trưởng môn biết được mình chỉ cần vừa xuất hiện, đối phương liền có thể có cảm ứng, thế là cũng không chạy loạn, lặng yên đứng tại chỗ chờ đợi. Quả nhiên, cũng không lâu lắm, Thái Hư trưởng môn cảm giác cảnh tượng trước mắt hoa một cái, mình đã bị thiên đạo chi lực chuyển tống đến một chỗ khác. Một cái tuấn tú thon dài, siêu phàm thoát tục thanh niên chính nhàn nhạt nhìn xuống hắn. Thái Hư trưởng môn sắc mặt vui mừng, vừa định muốn mở miệng, ánh mắt lại trong lúc lơ đãng liếc về đối phương sau lưng một bức triển khai trên bức họa. Trong bức họa, hình như có một đầu hắc long tắm rửa tại sấm sét màu tím bên trong, không ngừng vặn vẹo kêu rên. Thái Hư trưởng môn con mắt trong nháy mắt trở to, trên mặt lộ ra lớn lao chấn kinh chi sắp đến. Cái kia hắc long là chân thật, là thật sự sinh linh, lại bị thu hút một bức tranh bên trong, trong bức họa tự thành một tiểu thế giới, cái này cần muốn tại hư thực chi đạo bên trên có được cỡ nào sâu tạo nghệ mới có thể dễ dàng như thế làm đến điểm này a các loại. Thái Hư trưởng môn con ngươi lại là co rụt lại. Hắn chú ý tới vẽ bên trong hắc long chính sở thụ chi hình phạt. Thiên lôi, địa hỏa, cương phong. Cái kia bảng bạc khí tức kinh khủng, rõ ràng là lôi chi đại đạo, lửa chi đại đạo, phong chi đại đạo lực lượng. Còn có luân hồi chi đạo huyền bí. TT, Thái Hư trưởng môn hít sâu một hơi, trên mặt lộ ra khiếp sợ không gì sánh nổi lại hoảng sợ thân sắc. Nhìn Lý Tu Viễn ánh mắt lập tức thay đổi. Hư thực chi đạo, lôi chi đại đạo, lửa chi đại đạo, luân hồi đại đạo. Có thể đồng thời nắm giữ nhiều như vậy đại đạo chi lực, trước mắt cái này một vị thân phận nghiêm nhưng đã miêu tả sinh động. Hắn tất lại chính là dưới mắt cái thế giới này người sáng tạo. Trong truyền thuyết trong cơ thể tiểu thế giới tự thành một phương thiên đạo siêu cấp đại thần thông giả. Như chỉ là đơn thuần thiên đạo người phát ngôn, căn bản không có khả năng có được như vậy cao thực lực cùng cảnh giới. Đại năng thân phận đã thực truy, cũng không biết trước mắt vị này đến cùng là tiên thiên thần linh vẫn là hậu thiên đại năng. Cưỡng ép ngăn chặn nội tâm như kinh đảo hải lãng cảm xúc, Thái Hư trưởng môn đối Lý Tu Viễn cung cung kính kính đi một đại lễ, trong miệng hô to, "Thiên đạo 787 trên đại thế giới tam phẩm đạo môn Thái Hư đạo cung trưởng môn, Thái Hư đạo nhân bái kiến tiền bối." Lý Tu Viễn nguyên bản còn chuẩn bị đem Thái Hư trưởng môn cũng cùng nhau ném vào hắn chỗ vẽ mới thiên đạo bản kế hoạch bên trong hào hào dày vò một phen, tỉnh ra hỏa này ba phen mới bận đến đây, để hắn phiền phức vô cùng. Nhưng nhìn thấy đối phương hướng hắn hành lễ, lại tự giới thiệu, lập tức sững sờ. Thiên đạo đại thế giới, đây cũng là bọn hắn vực ngoại thế giới danh xưng. Nghe danh tự, tựa như là một cái khác phương thiên đạo chỗ không chế thế giới a. Lý Tu Viễn lập tức cải biến chủ ý, từ bỏ đem đuổi suy nghĩ, lạnh lùng mở miệng nói, "Ngươi là thiên đạo đại thế giới người?" Thái Hư trưởng môn gánh nặng trong lòng liền được giải khai, trong lòng may mắn, còn tốt, lần này mình lời nói kịp thời, không có trước tiên bị đuổi ra ngoài. Quanh thân đến từ này phương thiên đạo ác ý giống như cũng giảm bớt rất nhiều. Lần này càng là chứng thực Thái Hư trưởng môn trong lòng suy đoán. Thiên đạo tâm ý theo người trước mắt cải biến, muốn nói này phương thiên đạo không phải người này sáng tạo đều có quỷ, tất nhiên là đại thần thông giả không thể nghi ngờ. Nghĩ đến, lập tức trở về nói, tiền bối minh xét. Chế bối cũng là ngộ nhập tiền bối chi địa, bao nhiêu thất lễ, nhìn tiền bối rộng lòng tha thứ. Lý Tu Viễn đôi mắt sáng lên, lập tức mở miệng nói, vậy ta có mấy vấn đề muốn hỏi ngươi, ngươi như thật nói ra. Thái hư trưởng môn tất cung tất kính, trả lời, tiền bối có gì cứ nói, chế bối nhất định biết gì nói nấy. Nhìn không hạ phát họa bản tiểu thuyết mời đao loạt bay lô tiểu thuyết áp. Cồn vợ ở cản xeo nô 2, chương 214. Thiên thiên thần linh. Chưa xuất thế thần thai. 3. Thiên đạo đại thế giới mênh mông vô biên, chế bối cũng không biết đến cùng lớn bao nhiêu. Trong đó đạo môn san sát, vạn tộc tranh nhau phát sáng, cường giả như mây. Chế bối chỗ Thái hư đạo môn cũng bất quá chỉ là khu khu bên trong tam phẩm bên trong hạng chót lục phẩm đạo môn mà thôi, chế bối cũng chỉ là khu khu mới vào thần chủ cảnh tu vi. Thái hư trưởng môn em thay nói, Lý Tu Viễn nghe được ánh mắt chớp động, đột nhiên mở miệng đặt câu hỏi, Tiêu Dạ Dung là gì của ngươi? Các ngươi là như thế nào tiến đến? Thái hư trưởng môn sững sờ, trả lời, Tiêu Dạ Dung là ta Thái hư đạo môn một ngoại môn đệ tử. Tiền bối phương thế giới này cửa vào vừa lúc tồn tại ở chúng ta Thái hư đạo môn một pháp bảo huyễn cảnh bên trong, Dạ Dung cơ duyên xảo hợp xâm nhập, lại coi là giới này vì huyễn cảnh, mới có thể phạm phải những cái kia sai lầm lớn, hy vọng tiền bối chớ trách. Lý Tu Viễn nghe trong lòng thầm giận mình. Nghe cái này Thái hư đạo nhân nói, bọn hắn vị trí này thiên đạo đại thế giới làm vô biên rộng rãi, vượt qua này phương thiên đạo thế giới không biết nhiều thiếu. Tiêu Dạ Dung bất quá chỉ là lục phẩm đạo môn ngoại môn đệ tử, ngay ở chỗ này náo ra lớn như vậy một phen động tinh đến. Mình bây giờ tu vi cũng liền mạnh hơn Tiêu Dạ Dung cái 3-4 cấp độ mà thôi. Thái hư đạo nhân thân là một tông trưởng môn, khẳng định cũng có thể so một ngoại môn đệ tử mạnh hơn cái 3-4 cấp độ. Như thế một đuổi, thực lực của mình cũng liền cùng Thái hư đạo nhân không sai biệt lắm. Coi như mạnh hơn hắn cũng cường không được nhiều thiếu. Có vẻ như thật đúng là Lý Tu Viễn đối phó hai người một mực dùng đều là thiên đạo chi lực, nếu như không phải có thể tùy ý điều khiển này phương thiên đạo lực lượng, đối phương cũng không trở thành bị mình xem như mị vắt tùy ý xoa nắn. Nhìn như vậy đến, thiên đạo đại thế giới hệ thống sức mạnh quả thực có chút cao a, còn tốt không có lô mãng liền bước ra, là hẳn là nhiều cầu thả một đoạn thời gian. Thái hư trưởng môn trong lòng cũng đang suy nghĩ. Cái này một vị như thế tưởng tận hỏi thăm có quan hệ thiên đạo đại thế giới sự tình, chẳng lẽ chưa hề từng đi ra ngoài. Đối thế giới bên ngoài căn bản hoàn toàn không biết gì cả. Nghĩ tới đây hắn nhịn không được hỏi thăm, tiền bối thế nhưng là chưa hề đi qua thiên đạo đại thế giới. Lý Tu Viễn gật gật đầu, nói, chưa hề đi qua. Ta vừa ra đời chính là tại cái này. Chuẩn xác mà nói hẳn là một xuyên qua liền là ở chỗ này. Thái hư trưởng môn trong lòng khẽ động, hiện lên một cái suy đoán, trong miệng hỏi lại, tiền bối kia vì sao không tự mình ra ngoài đi đi gì? Lý Tu Viễn mắt nhìn sau lưng mới thiên đạo bản kế hoạch, bất đắc dĩ nói, ta ngược lại thật ra nghĩ, nhưng chưa đem này phương thiên đạo tạo dựng hoàn thành, căn bản là không có cách ra ngoài. Chưa đem này phương thiên đạo tạo dựng hoàn thành, căn bản là không có cách ra ngoài. Thái hư trưởng môn trong lòng đống nhiên nhảy một cái, cuối cùng chứng thực nội tâm suy đoán. Cái này một vị ý tứ của những lời này, rõ ràng liền là chưa đem trong cơ thể tiểu thế giới tu thành viên mãn, căn bản không thể xuất thế. Nói cách khác, cái này một vị thân phận chân thật, ứng cho là một vị còn chưa xuất thế tiên tiên thần linh. Khẳng định là mỗi một vị tiên tiên thần linh đều là nội tình theo hầu kinh thiên động địa tồn tại, trong cơ thể tự thành một phương tiểu thế giới, trong lúc giơ tay nhấc chân đều có một phương thế giới vĩ lực gia trì, cho tới vừa xuất thế liền có thể có được cùng đại đế tranh chấp thực lực. Mấy chục vạn năm trước thái cổ hung điệu bên trong tôn này tiên tiên thần linh không phải vừa xuất thế liền kém chút đánh chết một tên thần đế mà. Cái kia trước mắt cái này một vị, tất nhiên là một tôn còn chưa xuất thế đang tại thần thai ở trong xúc tích lực lượng, tạo dựng trong cơ thể mình tiểu thế giới tiên tiên thần linh. Chắc không được có thể đồng thời khống chế nhiều như vậy đại đạo chi lực, với lại tùy tiện sáng lập ra một môn công pháp liền có thể đạt được thiên đạo tán thành. Tiên tiên thần linh vốn là rất được thiên đạo đại đạo trung ái thiên địa sủng nhi a, hắn hiện tại hình tượng, ứng cho là thần hồn biến thành a chân chính thần thể, có trời mới biết giờ này khắc này đang tại cái nào thần thai bên trong đang ngủ say đâu. Nghĩ tới đây, Thái hư trưởng môn kích động đến cơ hồ thân thể đều muốn phát run. Tiên tiên thần linh, hắn hiện tại là đang cùng một tôn tiên tiên thần linh đối thoại. Cái này cần là bao lớn phúc duyên cùng linh hạnh á, vị này dưới mắt bị thần thai vây khốn, không cách nào thoát ly, nhìn hắn vừa mới vẻ mặt và ngữ khí, tựa hồ đối với thế giới bên ngoài có chút hướng tới cùng tò mò đâu. Bây giờ mình là duy nhất có thể cùng nó tiếp xúc, nếu là có thể nắm lấy cho thật chắc điểm này, đem hầu hạ hài lòng, đợi nó ngày sau xuất thế. Cái kia Thái hư đạo môn chẳng lẽ có thể đi theo gà chó lên trời. Thái hư trưởng môn lập tức lại là trở nên kích động, đè nén nội tâm mừng rỡ cùng chờ mong, cung kính mở miệng nói, tiền bối thế nhưng là hướng tới thiên đạo đại thế giới tình huống, lại khổ vì không cách nào bước ra. Lý Tu Viễn sững sờ. Hắn ngược lại là có như vậy một chút ý tứ, chủ yếu là Lý Tu Viễn vừa mới nghĩ đến một điểm. Đã thiên đạo đại thế giới uyên bác như vậy, cái kia nó thiên đạo khẳng định cũng so này phương thiên đạo muốn hoàn thiện thành thục rất nhiều. Nếu như có thể tận mắt chứng kiến đối kia phương thiên đạo, đối chép một đợt là được, cũng tốt hơn hắn mỗi ngày ở đây mình tư khổ tưởng, nghĩ ra được còn có thể có được không thiếu chỗ sơ suất. Nghĩ tới đây Lý Tu Viễn gật gật đầu trả lời, xác thực có ý đó. Thái hư trưởng môn lập tức đại hỉ, liên tục không ngừng trả lời, chế bối nguyện trước mắt bối chi nhãn thai im mồm đủ, chỉ cần tiền bối không chê. Lý Tu Viễn có chút ý động, nhưng rất nhanh lại cảnh giác bắt đầu. Gia hỏa này đối với hắn làm sao nhiệt tình như vậy? Giống như ngóng trông hắn có thể mau rời khỏi nơi này tiến về thiên đạo đại thế giới. Ở trong đó sẽ không phải có cha a. Lý Tu Viễn biết, nhiều khi ngay cả mình tận mắt nhìn thấy đồ vật đều chưa hẳn có thể tin tưởng, chớ nói chi là mượn người khác chi nhãn. Thế là nghĩ nghĩ, trả lời, cái này cũng không cần thiết, ngươi chỉ cần giúp ta mang một kiện đồ vật ra ngoài liền có thể. Thái hư trưởng môn sững sờ. Ngay sau đó, Lý Tu Viễn thường thường đưa tay phải ra, trong lòng bàn tay thêm ra một mặt sóng gợn lăn tăn tấm gương đến. Nói là tấm gương, lại không gặp kính, nhìn xem có chút kỳ dị. Thái hư trưởng môn nháy mắt mấy cái, hiếu kỳ hỏi thăm, tiền bối, cái này là vật gì? Vật này vì hoa trong gương, trăng trong nước. Ân, Lý Tu Viễn nghĩ nghĩ, trả lời, xem như một kiện loại hình phòng ngự bảo vật ra, dù sao ngươi cầm sau khi rời khỏi đây, chỉ cần đụng phải có người hướng ngươi thi triển pháp thuật thần thông, dùng thứ này nhắm ngay hắn là được rồi. Thái hư trưởng môn cái hiểu cái không gật đầu, chấp nhận lấy mặt này cổ quái tấm gương. Cái này hoa trong gương, trăng trong nước là Lý Tu Viễn tại chỗ Ngô Hưng sở tác, lấy hắn tu vi hiện tại, còn khống chế thiên đạo chi lực, muốn làm một kiện huyền thiên tiên bảo cấp pháp bảo đơn giản cùng ăn cơm uống nước đơn giản. Tấm gương này chỉ có một cái công năng, cái kia chính là đem đánh trúng mặt kính công kích không giữ lại chút nào truyền tống đến triệu này phương thế giới đến. Lý Tu Viễn ý nghĩ rất đơn giản, các loại thiên đạo đại thế giới pháp thuật thần thông truyền tống tới, sau đó hắn lại dùng thiên đạo chi lực một phân tích, tự nhiên có thể hết ngồi đại giếng tìm tòi kia phương thiên đạo bí mật. Tiên bối, cái kia trễ bối liền nên rời đi trước. Thái hư trưởng môn cẩn thận từng ly từng tí trả lời. Lý Tu Viễn tâm tình không tệ, cười nói, muốn ta đưa tiễn ngươi sao? Thái hư trưởng môn đông nhiên ngẩn ngơ, còn không có phản ứng kịp, liền nhìn thấy Lý Tu Viễn tiện tay đánh cái búng tay. Phanh, hắn cả người nhất thời biến mất không thấy gì nữa hệ. Cùng lúc đó, ở vào Thái hư đạo cung, Thái hư trưởng môn chân thân từ từ mở mắt, sắc mặt hung hăng trắng nhợt. Bất quá lần này còn tốt, thân hồn chỉ là nhận chấn động, cũng không nhận được thương tổn quá lớn. Hắn cúi đầu xuống, nhìn tới bàn tay bên trong đã nhiều một mặt sóng gợn lăn tăn thần dị tấm gương. Thái hư trưởng môn trên mặt còn không tới kịp lộ ra tiêu dung, liền trông thấy trong tay tấm gương đột nhiên thần quang đại phóng. Gờ vờ tờ nhắc nhở ngài đọc sách ba chuyện bình luận tặng nguyên phiếu tặng châu đâu vờ vờ cồn vợ ở cản xeo nô 2, chương 215. Có được đế binh tiềm chất chi vật, ban đêm cho ngươi một cái kinh hỉ lớn. 4. Sóng gợn lăn tăn thần kính chậm rãi dâng lên, quanh thân tản mát ra từng tia từng sợi vô cùng vô tận đạo vận, sau đó cấp tốc mở rộng, thật giống như triệt để dung nhập hư không. Thái hư trưởng môn vội vàng đuổi theo ra đi, đến tính thất bên ngoài mắt thấy cái tia đạo lăn tăn ba quang lúc này đã bao gồm dưới người hắn chủ phong, lại nhanh chóng hướng toàn bộ Thái hư đạo cung lan tràn mà đi, bị ba quang đảo qua hư không lập tức cũng biến thành như là mặt nước, tràn lên trận trận gợn sóng. Đồng thời có bảng bạc thiên địa linh khí từ bốn phía chen chúc mà đến, dung nhập ba quang. Trên bầu trời hạ xuống mảng lớn cựu sắc quang vũ, còn thật nhiều đạo vận lan tràn ra, cùng ba quang bản thân đạo vận kết hợp với nhau, hình thành mắt trần có thể thấy to dài đạo ngân, trong hư không lóe lên một cái rồi biến mất. Ong ong ong, giống như trung như trống trầu đại đạo thanh âm không ngừng vang lên, ở khắp mọi nơi, vang vọng toàn bộ Thái hư đạo cung. Đại đạo thanh âm, lại là đại đạo thanh âm. Chẳng lẽ lại là vị sư huynh nào đệ tự sáng tạo đạo thuật dẫn động thiên địa dị tượng? Ông trời của ta, cái này là vật gì? Thái hư đạo cung trên dưới vô số đệ tử trưởng lão bị cái này dị tượng kinh động, nhao nhao phi thân đi ra, mặt mũi tràn đầy rung động mà nhìn trước mắt hết thảy, kinh hô liên tục. Cùng lần trước Tiêu Dạ Dung đưa tới dị tượng so sánh, dị tượng này mặc dù không có tủ và trên trời rơi xuống, lại so sánh với lúc trước thứ yếu càng bàng bạc to lớn vô số lần. Giản 617 thực là kinh thế hai tục. Thái hư trưởng môn ngơ ngác nhìn cái kia thần kính ba quang dần dần đem phương viên mấy vạn dặm cương vực hoàn toàn bao phủ, khiến cho toàn bộ Thái hư đạo cung đều giống như bị một mảnh che trời màn nước cho bao phủ trong đó, liền cùng tự nhiên hộ tông đại trận. Thái hư trưởng môn thần sắc từ ngốc trệ dần dần trở nên kích động, sau đó lại hóa thành cuồng hỉ. Thiên thiên thần linh, vị kia không hổ là thiên thiên thần linh, tiện tay cho pháp bảo đều có thể gây nên như thế bảng bạc dị tượng. Lần này ta Thái hư đạo cung muốn phát đạt, mịt mờ đám mây, một tôn phảng phất tuyên cổ vĩnh tổn vĩ nạn thân thể khoanh chân ngồi ngay thẳng. Đống nhiên một đạo toàn thân nhật nguyện tinh hà dị tượng vần quanh, trong lúc hành tẩu tựa hồ có đại đạo tùy thân, đạo âm phật sướng thân ảnh đống nhiên xuất hiện tại hắn trước mắt. Ngươi cảm ứng được sao? Nhật nguyện tinh hà dị tượng vần quanh thân ảnh trầm giọng mở miệng. Vĩ nạn thân thể từ từ mở mắt, hiện lộ ra một đôi trải qua vạn cổ tang thương con mắt màu đen. Ngươi chỉ món kia đế binh, nói cho đúng là có được đế binh tiềm chất chi vật. Nhật Nguyệt Tinh Hà dị tượng vờn quanh chi người nói ra, ta đã dùng Chu Thiên Tinh đấu thuật đẩy tính qua, vật này vẫn là vật vô chủ, hẳn là thiên địa tự chủ hình thành, nhất thích hợp dùng để bản thân chứng đạo. Giặc, ngươi chớ nói ngươi không tâm động. Vĩ nạn nam tử mỉm cười, mở miệng nói, ta xác thực không tâm động. Cái trước mày nhăn lại, vĩ nạn nam tử thản nhiên nói, ta chi đế binh, liền là quả đấm của ta, nhục thể của ta, không cần mượn danh nghĩa ngoại vật. Ngươi nếu làm muốn, cứ việc đi lấy chính là. Ta sẽ không cùng ngươi đoạn. Tinh Hà vờn quanh nam tử cười ha ha một tiếng, nói, tốt, ta lần này đến liền là muốn tìm kiếm ngươi ý tứ. Bảo vật này xuất thế, tranh đoạt người không ít, bất quá đã ngươi không xuất thủ, vậy ta cũng coi là có 5-6 phần nắm chắc. Vĩ nạn nam tử mỉm cười nói, vậy liền ở đây trước dự chúc đạo huynh đoạt bảo thuận lợi, ta sẽ tại thần đế cảnh chờ ngươi, sau đó lại hung hăng đưa ngươi cùng dẹp một trận. Ngươi. Tinh Hà vờn quanh nam tử nhất thời chán nản, hung hăng đánh xuống tay áo, lạnh hừ một tiếng quay người liền biến mất không thấy gì nữa. Lý Tiền Bối đã có đạo lữ. Đạm Đài thanh âm đột nhiên nghe nói tin tức này, cả người phảng phất bị trời sét đánh trúng, trong nháy mắt trở nên ngơ ngơ ngác ngác. Lý Tiền Bối có đạo lữ. Lý Tiền Bối có đạo lữ. Hai câu này không ở tại trong óc nàng quanh quẩn, để nàng khí lực toàn thân giống như trong nháy mắt bị rút sạch. Lâu như vậy đến nay chờ đợi, nghe nói Lý Tiền Bối sau khi trở về mừng rỡ, nàng cái gì đều không để ý tới trực tiếp liền chạy tới, kết quả còn không có gặp Lý Tiền Bối liền trước nên đón một thùng nước lạnh vào đầu rội xuống. Mặc dù Đạm Đài thanh âm chưa hề hy vọng xa về Lý Tiền Bối có thể ưa thích mình, nhưng bỗng nhiên biết được mình nhất kính trọng yếu sâu nhất người lại nhưng đã có đạo lữ, trong lòng vẫn là hiện ra khó mà diễn tả bằng lời chua xót cùng nói nói. Xích Viêm lạnh lùng nhìn trước mắt Đạm Đài thanh âm, nhìn xem nàng cái kia thất hồn lạc phách thương tâm gần chết dáng vẻ, trong lòng đã thương hại lại cảm thấy có một tia thông khoái. Từng có lúc nàng xem thấy Lý Tu Viễn cùng với Cửu U lúc liền là cái bộ dáng này, ai đều là người đáng thương a. Nghĩ tới đây Xích Viêm trong lòng càng ghen ghét lên Cửu U đến. Nữ nhân kia dựa vào cái gì liền có thể dễ dàng ở đấy lòng hắn chiếm cứ như vậy vị trí trọng yếu? Mặc dù mình hiện tại xem như tu thành chính quả đã được như nguyện, có thể nghĩ đến hôm qua trễ sự tình, Xích Viêm trong lòng liền một trận đau buồn. Cửu U hiện tại nhưng vẫn chưa hoàn toàn phục sinh đâu, liền đã dạng này, nếu như chờ nàng chân chính sống lại, thời gian kia liền càng khó chịu hơn. Đạm Đài thanh âm từ hoảng hốt trong thất thần lấy lại tinh thần, gương mặt xinh đẹp tái nhợt, miễn cưỡng gạt ra một cái tiêu dung. Cầm trong tay cổ cầm đưa tới Xích Viêm trước mặt, không lưu loát nói, cái kia xin ngài phiền phức đem đàn này trả lại Lý Tiền Bối. Xích Viêm tiếp nhận cổ cầm, than nhẹ một tiếng, hắn vậy mà đem đàn này đều đưa ngươi. Đạm Đài thanh âm nghe nói trong lòng lại là đau xót, túi đầu xuống thấp thấp nói ra, ta đi đây. Xích Viêm vốn cũng không nghĩ giữ lại Đạm Đài thanh âm, nhưng nhìn lấy Đạm Đài thanh âm cô đơn bóng lưng, trong lòng đống nhiên dâng lên một cái kỳ quái ý nghĩ. Ngươi chờ một chút. Xích Viêm đống nhiên gọi lại Đạm Đài thanh âm. Đạm Đài thanh âm dừng bước lại, chậm rãi xoay người lại, thần sắc đờ đẫn, ánh mắt trống rỗng. Sao? Thế nào? Còn có việc sao? Xích Viêm khẽ cắn môi, trong lòng đối người nào đó ghen tị và trả thù cảm giác chiến thắng mình tham muốn giữ lấy, nhìn xem Đạm Đài thanh âm nói ra, nếu có cơ hội, ngươi có nguyện ý hay không làm hắn phụng đàn thị nữ? Đạm Đài thanh âm ngơ ngác một chút, trống rỗng cho tàn trong đôi mắt tràn lên một tia gợn sóng, sau đó nhanh chóng tách ra thần thái kỳ dị đến. Mà Xích Viêm thì là ở trong lòng âm thầm suy nghĩ, cựu, đã mọi người cũng không thể độc chiếm hắn, cái kia dứt khoát không bằng đa phần mấy phần đi, còn có cái kia ma giới tiểu nha đầu. Ta cũng muốn để ngươi đếm thử ghen tị và cảm giác đau lòng, thử. Lý Tu Viễn bên ngoài quanh đi quẩn lại một vòng, thay Cửu U lấy một chút khôi phục thần hồn thiên tài địa bảo, sau đó trở lại tiểu viện. Vừa mới tiến đến liền nhìn thấy Xích Viêm lặng yên ngồi ở trong sân, giống là đang suy nghĩ chuyện gì. Rất thiếu có thể trông thấy Xích Viêm như thế tuế nguyệt tĩnh tốt dáng vẻ. Đừng nói, thật đúng là có một phen đặc biệt động lòng người phong tình. Lý Tu Viễn mỉm cười, nhỏ giọng đi lên, lấy tay nhẹ nhàng gậy Xích Viêm lọn tóc. Ai? Xích Viêm bỗng nhiên giật mình, bỗng nhiên nhảy lên đến, trên thân đã hiện ra hừng hực hỏa diễm. Đợi thấy là Lý Tu Viễn, mới thở phào nhẹ nhõm, giận trách, ngươi làm ta sợ làm cái gì? Lý Tu Viễn cười ha hả nói ra, hôm qua buổi tối là ta không tốt. Xích Viêm thần sắc cảm đạm, có chút mân mê môi đỏ, có vẻ hơi bị khuất. Lại nghe được Lý Tu Viễn nói tiếp, bất quá vì đền bù, ta đặc biệt chuẩn bị cho người kinh hỉ. Thật. Xích Viêm trên mặt lộ ra một trận mừng rỡ, liên tục không ngừng truy vấn, cái gì kinh hỉ? Cái gì kinh hỉ? Lý Tu Viễn thần bí nói, hiện tại giữa ban ngày không tiện lắm, các loại buổi tối sẽ nói cho người biết. Ban ngày không tiện, cần chờ đến buổi tối. Vẫn là vì đền bù hôm qua. Chẳng lẽ là gia hỏa này rốt cục khai thiếu? Xích Viêm nghĩ đi nghĩ lại, trái tim nhảy nhanh chóng. Gương mặt cũng dần dần đỏ đến hướng chân trời Xích Hà. Cả người ngượng ngùng đến không được nhìn không hạ phát họa bản tiểu thuyết mời đao loạt bay lô tiểu thuyết áp. Cồn vợ ở cản xeo nô 2, chương 216. Cướp đi thần đế cơ duyên người chúng sinh. Lý Tu Viễn cho kinh hỉ. 1. Thiên đạo đại thế giới, Thiên Nam Bộ Châu, khoảng cách Thái Hư đạo cung mấy chục vạn dặm chỗ một núi mạch. Màu lam nhạt phát sáng lượt vầy đại địa, hình thành một vòng xoáy khổng lồ, đem cả tòa sơn mạch bao phủ trong đó. Càng tiếp cận dãy núi chỗ sâu, phát sáng nhan sắc liền càng thâm thúy, phát sáng bên trong còn trải rộng vụn vật màu trắng kết tinh, xa xa nhìn lại, liền giống như một đầu tinh hà rơi xuống tại dãy núi ở giữa, rất rất hùng vĩ. May mắn hiện tại là ban ngày, nếu là đêm tối, nơi đây làm dị tượng ngút trời mấy vạn dặm, đủ để dẫn tới vô số tu sĩ đại năng đến đây tìm kiếm. Bất quá dù là như thế, như trước vẫn là có không thiếu tu sĩ không chế độn quang cấp tốc chạy đến. Nhưng không chờ bọn hắn tiếp cận, cái này vàng bạc mà kinh người tinh hà dị tượng liền bắt đầu nhanh chóng rút về, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. À, vừa mới còn chứng kiến vô cùng kinh người tinh hà dị tượng, làm sao đến phụ cận lại biến mất? Tất nhiên là có trọng bảo xuất thế, chẳng lẽ bị người sớm một bước lấy đi? Ai, đáng hận chúng ta đến trễ một bước, đến đây tìm kiếm tu sĩ trong trong ngoài ngoài đem cả tòa sơn mạch cơ hồ lật cả đáy lên trời, hù dọa yêu thú vô số, lại vẫn là không thu hoạch được gì, chỉ có thể bóp cổ tay thở dài. Lại không người nhìn thấy, một tên mi tâm khắc lấy một xanh đậm tinh văn, tựa như lớn một chiếc mắt nằm dọc thanh niên tuấn mỹ tại tất cả mọi người đau khổ tìm kiếm thời điểm vừa lúc hỗn tạp trong đám người lặng yên không một tiếng động đi ra dãy núi. Thanh niên tuấn mỹ nhìn xem như ong vỡ tổ tràn vào dãy núi đông đảo tu sĩ trên mặt lộ ra nhàn nhạt nở nụ cười trào phúng. Ánh mắt thật giống như đang nhìn một đám đồ đần. Đợi rời đi dãy núi mấy ngàn dặm xa, thanh niên tuấn mỹ lúc này mới thả chậm bước chân, dừng lại đột quang, đưa tay nhẹ nhàng điểm một cái mi tâm của mình. Lập tức, hắn mi tâm tinh văn hào quang tỏa sáng, một cái tản ra vô tận đạo vận cùng vô số huyền ảo phù văn sao sáu cánh bản từ hắn mi tâm một nhảy ra, lơ lửng tại đỉnh đầu hắn. Sao sáu cánh bản rơi xuống đạo đạo tinh huy, đem thanh niên tuấn mỹ hoàn toàn bao phủ trong đó, khiến cho thanh niên tuấn mỹ nhìn xem giống như bị đạo đạo tinh hà quấn quấn, càng có vẻ thần dị bất phàm. Thanh niên tuấn mỹ trên mặt lộ ra mừng rỡ cùng vẻ kích động, ánh mắt chớp động, trong lòng cuồng hỉ hận không thể ngửa mặt lên trời cười dài. Rốt cục tại cái này vô chủ đế binh chu thiên tinh bản xuất thế trước đó tu được chân thần chi cảnh, sớm tinh la thần quân một bước đem lấy đi. Như vậy, ta hộ đạo chi binh xem như có, không có gì bất ngờ xảy ra, từ chân thần cảnh tu hành đến thần đế cảnh đem một mảnh đường bằng thẳng. Đợi đại kiếp giáng lâm thời khắc, ta cũng có thể nhiều mấy phần sức tự vệ. Thanh niên tuấn mỹ cảm thụ được đỉnh đầu tinh trên bàn bao giờ cũng không còn tản ra bàng bạc không lưu loát đạo vận, thần sắc mê say. Sau khi trùng sinh, sửa kiếp trước vận mệnh một bước mấu chốt nhất xem như là thành. Bất quá bây giờ còn không phải ta cao hứng thời điểm, tiếp xuống càng không thể phớt lờ. Ở kiếp trước, cái này Chu Thiên Tinh Bản nguyên bản nên bị Tinh La Thần Quân đoạt được, cũng tại 20.000 năm về sau Thái Cổ Cấm Khu lần thứ nhất bạo động thời điểm ngang nhiên xuất thủ, chấn kinh thiên hạ, triệt để thành tựu Tinh La Thần Đế tên. Bây giờ Tinh La Thần Quân cơ duyên vì ta đoạt được, cũng không biết đời này kiếp này hắn còn có thể hay không lần nữa trèo lên thượng thần đế chi vị. Bất quá cho dù là có thể đột phá đế cảnh, thiếu thiếu như vậy một kiện cùng hắn sở tu đại đạo như thế phù hợp trời sinh đế binh, đoán chừng hắn tại thần đế cảnh sức chiến đấu cũng đem giảm bớt đi nhiều. Thanh niên tuấn mỹ nghĩ đến, trên mặt không khỏi lộ ra mấy phần áy náy, nhưng rất nhanh lại trở nên băng lãnh lại quyết tuyệt. Tinh La Thần Quân liệu có thể tác thành kiếp trước độ cao lại cùng ta Diệp Lăng Thiên có liên can gì? Đại kiếp tiến đến, thiên địa rung chuyển, ngay cả thần vương thần quân cảnh cường giả đều như là trong biển lục bình, thân bất do kỷ. Thần đế cũng có nguy cơ vẫn lạc. ta chi sở tác sở vi, cũng bất quá là vì mình tại trong đại kiếp tranh thủ thêm như vậy một chút hy vọng sống mà thôi. Nhớ tới kiếp trước cái kia dung chuyển bất an thời đại hắc ám, Diệp Lăng Thiên trong mắt liền không khỏi toát ra nhẹ nhẹ sợ hãi cùng nghĩ mà sợ chi sắc. Kiếp trước hắn đến chết cũng bất quá chỉ đạt tới nửa bước thần vương chi cảnh, đại kiếp mở ra sau cũng không lâu lắm liền chết tại thí đế đen dưới tay, căn bản ngay cả đại kiếp nguyên nhân gây ra cùng sau cùng đi hướng cũng không biết liền đã chết đi. Chỉ biết là khi đó liền đã có đế cảnh nhân vật vẫn lạc, đạo chủ cấp tồn đang xuất thủ. Hiện nay thượng thiên cho hắn một lần làm lại từ đầu cơ hội, hắn Diệp Lăng Thiên không nói muốn làm cái kia tại trong đại kiếp ngăn cơn sóng giữ người, chỉ ít cũng muốn sống đến đại kiếp chân chính hậu kỳ, tận mắt xem xét phía sau màn hắc thủ đến cùng là bực nào tồn tại. Chậm rãi đem Chu Thiên Tinh Bản thu nhập thể nội, Diệp Lăng Thiên ánh mắt chớp động. Chu Thiên Tinh Bản loại này trời sinh đế binh xuất thế, Thiên Nam Bộ Châu không được bao lâu liền sẽ đại lao tụ tập, trở thành đại kiếp trước cái thứ nhất vòng xoáy trung tâm. Vì để tránh cho bại lộ, ta cần mau rời khỏi Thiên Nam Bộ Châu. Bất quá, trước lúc rời đi còn cần đi một chuyến Thái Hư Đạo Cung. Diệp Lăng Thiên mắt hiện dị sắc, thầm nghĩ trong lòng, Thái Hư Đạo Cung tuy là một không có danh tiếng gì lục phẩm đạo môn, nhưng về sau lại là ra một vị có được nữ đế chi tư thiên địa nhân vật chính nhân vật. Tiêu Dạ Dung, nhớ không lầm, chính là cái này danh tự. Diệp Lăng Thiên trầm thấp lẩm bẩm, vô luận là trước đó giao hảo vị này tương lai thiên địa một trong những nhân vật chính, nhìn xem có thể hay không có cơ hội bắt được trái tim của nàng, vẫn là đi theo nàng trưởng thành quỹ tích tùy thời cướp đoạt trên người nàng đại cơ duyên. Cái này Thái Hư Đạo Cung đều không đi không được. Nghĩ đến, Diệp Lăng Thiên trên mặt lộ ra một vòng tự tin mỉm cười, dựng lên độn quang nhanh chóng bay tới đằng trước. Ánh trăng như nước, vẩy xuống tĩnh mịch mà tường hòa tiểu viện. Xích Viêm ngượng ngùng ngồi ở bên trong đường trên ghế, thân sắc đã khẩn trương lại tâm thần bất định lại chờ mong. Lý Tu Viễn nói buổi tối muốn cho nàng một kinh hỉ, hiện tại đã là buổi tối. Vừa nghĩ tới cái kia khả năng kinh hỉ, Xích Viêm liền không nhịn được gương mặt nóng lên, xấu hổ hận không thể hiện tại liền chui vào trong chăn đem mình giấu đến. Xích Viêm chính ngượng ngùng đây, Lý Tu Viễn chậm rãi đi tới. Rất chế. Xích Viêm phạch một cái đứng lên đến, mở miệng liền hỏi, kinh hỉ đâu? Hồn vợ ở, cầu nở tờ kim đậu không? Lý Tu Viễn tựa hồ đã sớm đoán được nàng sẽ như vậy hỏi, cười thần bí, nói, yên tâm, ta chưa. Cam đoan như ngươi mong muốn. Xích Viêm lập tức càng thẹn thùng, ấp úng nói ra, ta muốn hay không trước đi tắm. Lý Tu Viễn sững sờ, sau đó như có điều suy nghĩ gật gật đầu, ngươi nếu là muốn có chút nghi thức cảm giác, đốt hương tắm rửa ngược lại là có thể có. Nghi thức cảm giác. Xích Viêm lại xấu hổ, gắt giọng, lần thứ nhất khẳng định phải có nghi thức cảm giác ra, ta hiện tại liền đi, ngươi có muốn hay không cùng một chỗ. Lý Tu Viễn trên mặt lộ ra vẻ không hiểu, lắc đầu nói, ta cũng không cần đi, dù sao cũng là ngươi lần thứ nhất. Xích Viêm đôi mi thanh tú cao lại, tức giận chừng Lý Tu Viễn một chút. Hôm nay ngày đại hỉ như thế, nàng liền không cùng hắn tức giận. Xích Viêm ngon lành là tắm một cái, sau đó thay đổi một thân mình thích nhất áo đỏ, lề mà lề mề đi đến Lý Tu Viễn trước mặt. Lý Tu Viễn kinh ngạc nhìn nàng vài lần, thầm nói, còn đổi cái gì quần áo, dù sao đợi lát nữa đều là muốn thoát. Xích Viêm mặt đều nhanh đỏ thấu, hung hăng nện cho Lý Tu Viễn mấy quyền. Người này, làm sao như thế không che đậy miệng đâu, xấu hổ hay không? Mau mau vào nhà. Lý Tu Viễn tựa hồ có chút không kịp chờ đợi, cười hì hì chào hỏi Xích Viêm vào phòng. Tới, lập tức sẽ tới. Xích Viêm tâm thẳng thắn nhảy nhanh chóng, nghĩ đến sắp hiến ra bản thân đồ vật quý giá nhất, trong lòng đã khẩn trương lại sợ. Nhưng nhìn thấy Lý Tu Viễn tấm kia ôn hòa tuấn tú gương mặt, lại chưa phát giác tuân ra càng nhiều hạnh phúc cùng ngọt ngào cảm giác. Rốt cục vào phòng, Xích Viêm đứng ở trong phòng khẩn trương lấy tay dắt lấy mình váy. Lý Tu Viễn cười doanh doanh mà nhìn xem nàng, vô cùng ôn nhu mà thấp giọng nói, ta đi đem ngọn nến lên diện, không phải ảnh hưởng bầu không khí. Xem như có chút lương tâm, biết ánh nến chiếu vào mình thẹn thùng. Xích Viêm từ trong lỗ mũi nhẹ nhàng ngân một tiếng, ngượng ngùng cúi đầu. Các loại trong phòng ánh nến dập tắt, trong phòng lâm vào hắc ám, chỉ có ánh trăng nhàn nhạt chiếu vào. Xích Viêm lại hơi hơi ngẩng đầu lên, tâm thẳng thắn nhảy nhanh hơn. Nàng nhắm chặt hai mắt, trên mặt hiện lên nhàn nhạt nụ cười ngọt ngào. Tiếp đó, hắn hẳn là liền muốn hôn ta đi. Đang nghĩ ngợi, chợt nghe Lý Tu Viễn thanh âm vui sướng, mau mau mở to mắt. Xích Viêm cảm giác đáy mắt tựa hồ có một đạo hồng quang hiện lên, vô ý thức mở to mắt. Sau đó liền gặp Lý Tu Viễn tay nâng một kiện dị sắc lưu chuyển, sáng lạn vô cùng máy đỏ, một mặt mừng rỡ đưa tới trước mặt nàng, nói ra, đây là ta hái vạn đạo xinh đẹp nhất xích hà chỗ dệt váy lụa, chính là ta một châm một đường tự tay may. Thế nào? Kinh hỉ phải không? Bất ngờ đúng không? Nhìn xem Lý Tu Viễn cái kia tràn ngập ánh mắt mong đợi, Xích Viêm trên mặt ngọt ngào tiếu dung trong nháy mắt ngưng kết. Váy lụa, kinh hỉ, ân, bảy. Gờ vờ tờ nhắc nhở ngài đọc sách ba chuyện bình luận, tặng nguyên phiếu, tặng châu, đâu. Vờ vờ. Cồn vợ ở cản xeo nô 2, chương 217. Đạo âm như nước thủy triều, đầy trời tù và. 2. Thái Hư Đạo Cung. Khoảng cách bảng bạc dị tượng phát sinh ngày đã qua 2-3 ngày, đối với cái kia bao phủ toàn bộ Thái Hư Đạo Cung rất nhiều phong mạch thần kính ba quang, Thái Hư trưởng môn cho ra giải thích là hộ tông chí bảo, cũng chính là cùng loại hộ tông đại trận đồ vật. Ban sơ mới mẻ cảm giác biến mất về sau, Thái Hư đệ tử cũng dần dần quen thuộc cái này thần kính ba quang tồn tại, không tiếp tục để ý quyết đấu phong. Hai tên Thái Hư đệ tử chính tại chiến đấu kịch liệt bên trong. Hai người đều là hư thần cảnh đỉnh phong thực lực, giữa lẫn nhau cũng một thâm cửu đại hận gì, chỉ là phổ thông luận bản tỷ thí mà thôi. Từ khi Tiêu sư tỷ ở đây dùng tự sáng tạo đạo thuật dẫn động tù và dị tượng về sau, cái này quyết đấu phong ngược lại là trở nên náo nhiệt không thiếu. Đều là nghĩ đến dính Tiêu sư tỷ khí vận, làm không tốt trong chiến đấu linh quang lóe lên, cũng có thể tự sáng tạo cái một hai môn đạo thuật đến dẫn động dị tượng giáng lâm đâu. Lâm trận đột phá ngược lại là có mấy phần khả năng, Lâm trận sáng tạo đạo thuật. Chưa tỉnh ngủ a ngươi, ha ha cửu nhị linh. Vây xem cũng phần lớn là chờ lấy lên đài so tài đạo cung đệ tử, một vừa nhìn trên đài chiến đấu, một bên lợi bình nói chuyện phiếm, cũng là nhàn nhã. Lúc này, trên đài hai tên đệ tử luận bàn đã đến gây cấn tình trạng. Vương sư đệ, ngươi vẫn là cho ta ngoan ngoãn nhận thua xuống đại a. Một tên cầm trong tay trường đao Lam Vĩ đệ tử tiện tay một đạo đao cương đem đối thủ làm cho chật vật lùi lại, mắt thấy mình chiếm thượng phong nắm vững thắng lợi, nhịn không được ha ha cười dài. Bị hắn áp chế đệ tử sắc mặt hơi khó coi, nhưng vẫn là lộ ra một chút vẻ không cam lòng. Cắn răng một cái, hai tay khép lại hướng về trên không chậm rãi nhấn một ngón tay. Thiệt vẫn chỉ. Trong hư không đại lượng thiên địa linh khí phun trào bắt đầu, hóa thành một cây số to khoảng 10 trượng nguyên khí màu trắng chỉ cương, lôi cuốn lấy khí thế cường đại hướng đối phương nhanh chóng điểm tới. Lam Ý đệ tử trên mặt lộ ra một tia vẻ khinh thường, cười cười. Tại nguyên khí màu trắng chỉ cương tới người trước đó thân thể bỗng nhiên lắc một cái, huyền hóa ra mấy đạo thân ảnh. Màu trắng chỉ cương trong nháy mắt xuyên thấu một cái bóng mờ, bay về phía không trung, không có vào một mảnh sóng nước lấp loáng bên trong. Ha ha. Lam Ý đệ tử cười ha ha, giơ lên trong tay trường đao, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem cái sau nói ra, Vương sư đệ, hết biện pháp, còn không nhận thua. Chỉ gặp cái kia Vương sư đệ thần sắc chán nản, đang chuẩn bị ôm quyền nhận thua, mà đúng lúc này, bên sân bỗng nhiên vang lên một tràng thốt lên âm thanh. Mau nhìn, đó là cái gì? Ông trời của ta. Lam Ý đệ tử xem rốt cục hạ đang chuẩn bị nhận thua Vương sư đệ bỗng nhiên mở to hai mắt, thẳng tắp nhìn lấy mình phương hướng sau lưng, biểu lộ như là gặp ma. Lam Ý đệ tử cũng đột nhiên cảm thấy phía sau mắt lạnh, tựa hồ có nguy hiểm cực lớn đánh tới, trong lòng báo động đại sinh. Vội vàng quay đầu, cả người nhưng trong nháy mắt sử sốt, biểu lộ ngốc trệ, giống như là nhìn thấy cực kỳ cảnh tượng khó tin, trong miệng lẩm bẩm, đậu xanh rau má. Chỉ gặp một cây vô cùng to lớn ngón tay chính từ thiên khung phía trên chậm rãi đè xuống. Ngón tay này nhìn xem cùng trước đó Vương sư đệ thi triển Tiệt Vân chỉ cực kỳ tương tự, nhan sắc lại là kim sắc, lại trên ngón tay hoa văn tất hiện, sinh động như thật. Kim quang chói mắt to lớn ngón tay mang theo bàng bạc khí tức kinh khủng chậm rãi rơi xuống, thật giống như cao cư đám mây thần minh hướng về dưới đáy sâu kiến chậm rãi nhấn ra tay chỉ. Uy thế giáo chi đoạn vân thủ tăng cường há lại chỉ có từng đó gấp 10 lần. Nương theo lấy kim sắc ngón trỏ rơi xuống, trên bầu trời bỗng nhiên rơi xuống đầy trời quang vũ, ngay sau đó chính là đường âm vang lên, cái này đến cái khác tụ và hư ảnh chậm rãi xuất hiện. Vây xem các đệ tử bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn, một mặt khó có thể tin biểu lộ. Tu và trên trời rơi xuống, đại đạo thanh âm. Cái này dị tượng bọn hắn không thể quen thuộc hơn nữa, rõ ràng là tự sáng tạo đạo thuật đạt được thiên đạo công nhận dị tượng á, tình huống như thế nào? Chẳng lẽ lại ta Thái Hư đạo môn lại có người tự sáng tạo đạo thuật đạt được thiên đạo công nhận? Ha ha, anh tài yêu nghiệt xuất hiện lớp lớp, đây là trời phù hộ ta Thái Hư đạo môn a. Vô số trưởng môn đệ tử nhao nhao bị dị tượng sợ kinh động, cùng hỉ đã tìm đến quyết đấu phong. Liền ngay cả Thái Hư trưởng môn cũng lại một lần nữa bị kinh động, xuất hiện tại hiện trường. Chỉ gặp bàng bạc ngón tay màu vàng nóng ngang qua hư không, sáu cái tủ và dị tượng đồng thời thổi phồng, đại đạo thanh âm chiến minh không thôi. Tứ phẩm đạo thuật, tự sáng tạo tứ phẩm đạo thuật. Tốt tốt tốt, ta Thái Hư đạo môn ra lại kỳ lân tự a. Thái Hư trưởng môn không kìm được vui mừng, liếc nhìn toàn trường, do hỏi, đạo này thuật chính là người nào sáng tạo? Trước kia ở tại quyết đấu phong tận mắt nhìn thấy toàn bộ quá trình các đệ tử nhao nhao một mặt cổ quái nhìn về phía quyết đấu trên đài người nào đó. Thái Hư trưởng môn hai mắt tỏa sáng, thuấn di đến đối phương bên người, cười nói, ngươi gọi tên gì? Cái này tứ phẩm đạo thuật chính là từ ngươi sáng tạo. Thái Hư trưởng môn nhìn lên bầu trời nửa đường vận sen lẫn ngón tay màu vàng nóng, tán thưởng nói, không tệ không tệ. Cái này ứng cho là tại thất phẩm đạo thuật Tiệt Vân chỉ trên cơ sở thôi diễn hoàn thiện ra mới đạo thuật a. Cái kia Vương sư đệ lúc này đã nhanh chóng váng, một mặt che đậy thì thào mở miệng nói, không, không phải ta à, ta chỉ là thi triển một lần Tiệt Vân chỉ mà thôi. Cái gì? Thái Hư trưởng môn mày nhăn lại, cảm giác đưa ra bên trong định có gì đó quái lạ, vội vàng hỏi thăm ở đây người biết chuyện, kết quả hỏi một chút kém chút giật nảy mình. Không, Tiệt Vân chỉ bay vào cái kia hộ tông chí bảo về sau trở ra chính là cái này tứ phẩm đạo thuật. Thái Hư trưởng môn cũng có chút ngây ngẩn cả người. Người khác không biết ba quang màn nước lai lịch, hắn là nhất quá là rõ ràng. Cái này là vị nào chưa xuất thế tiên thiên thần linh ban cho bảo vật của hắn, giống như cho hắn lúc liền nói qua, có cái gì thần thông thuật pháp đi đến nện chính là. Chẳng lẽ lại, cái này một tứ phẩm đạo thuật, liền là xuất từ vị kia chi thủ. Thái Hư trưởng môn thần sắc nghiêm một chút, bận điệu phân phó bên cạnh một cái ngơ ngác ngốc đứng đấy Lam Ý đệ tử, nói ra, ngươi hướng về kia ba quang thi triển một lần đạo thuật nhìn xem. Ách, là. Lam Ý đệ tử như ở trong mộng mới tỉnh, liên tục không ngừng giơ lên trong tay trường đao. Vì tại tự mình trước mặt trưởng môn biểu hiện tốt điểm, hắn đem hết toàn lực, thi triển ra bản thân am hiểu nhất lại cường đại một cái đạo thuật. Lưu nhận đao cương. Lam Ý đệ tử hướng về đỉnh đầu ba quang hung hăng chém ra một đạo số to khoảng 10 trượng, màu bạc nhạt sắc bén đao cương. Đao cương một mực đi lên kích xạ, thẳng đến đụng vào hơi mở ba quang màn nước, mới đột nhiên biến mất, giống như bị màn nước nuốt mất đi vào. Giữa sân vô số ánh mắt chăm chú nhìn đao cương biến mất vị trí, thần sắc khẩn trương. Đến cùng phải hay không cái này cùng loại hộ tông đại trận bảo vật nguyên nhân, đáp án chẳng mấy chốc sẽ công bố. Không chờ thêm nhiều, tất cả mọi người con ngươi liền là co rụt lại. Chỉ gặp đao kia cương không có vào vị trí, đột nhiên lóe sáng một vòng ngân quang, vô cùng chói mắt. Tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo trọn vẹn mấy ngàn trượng lớn nhỏ, sáng lạn trắng bạc, ngưng động như thực chất đao quang từ màn nước bên trong trùng trùng điệp điệp ép áp xuống tới. Lôi cuốn lấy bàng bạc vô biên khí thế đáng sợ, liền phảng phất trên trời ngân hà được không. Tám nhưng tiết rơi xuống, ong ong ong, đại đạo thanh âm theo sát lấy vang lên, cái này đến cái khác tủ và dị tượng xuất hiện, lần này trọn vẹn xuất hiện 7 cái. Lại là tự sáng tạo đạo thuật, vẫn là tam phẩm đạo thuật. Tất cả Thái Hư đạo cung đệ tử các trưởng lão đều sợ ngây người, ngay sau đó là rung động, cuối cùng hóa thành cuồng hỉ. Có đạo cung trưởng lão khó đè nén kích động hô to lối ra, món chí bảo này có được thôi diễn hoàn thiện hết thảy đạo thuật thần thông nghịch thiên tác dụng. Toàn bộ Thái Hư đạo cung trong nháy mắt sôi trào. Trong nháy mắt vô số đệ tử trưởng lão nhao nhao xuất thủ, hướng về màn sáng thi triển ra bản thân đắc ý nhất đạo thuật thần thông. Cũng không lâu lắm, ong ong ong, liên miên bất tuyệt đại đạo thanh âm vang vọng toàn bộ Thái Hư đạo cung, mảng lớn ánh sáng bảy màu mưa rơi xuống, quyết đấu trên đỉnh không, lít nha lít nhít tất cả đều là thiên đạo hiển hóa ra tủ và dị tượng. Nhìn không hạ phát họa bản tiểu thuyết mời đao loạt bay lô tiểu thuyết áp. Cồn vợ ở cản xeo nô 2, chương 218. Càn khôn một tay áo, vị tiêu ban cho trời đại tạo hóa. 3. Đại đạo thanh âm giống như thủy triều liên miên bất tuyệt, đỉnh đầu lít nha lít nhít đầy trời tủ và dị tượng. Thái Hư trưởng môn cả người đều ngây ngẩn cả người, ngơ ngác nhìn qua đỉnh đầu, biểu lộ hoảng hốt giống như đang nằm mơ. Đương nhiên, hắn con ngươi co vào, con mắt nhìn chằm chằm một cái phương hướng, một mặt khó có thể tin. Chỉ gặp một cái cự đại trưởng ấn chậm rãi từ thiên khung ba quang màn nước bên trong xuất hiện. Trưởng ấn bàng bạc vô biên, khí tức kinh khủng, mỗi một đạo vân tay bên trong đều đan xen lôi cùng lửa đại đạo chi vận, huyền ảo thâm thúy, đặc sắc tuyệt luân. Mà nương theo lấy cái này trưởng ấn xuất hiện, trong hư không rơi xuống một viên chói lọi vô cùng cựu sắc thiên châu, sau đó là hai viên, ba viên, bốn quả. Có hư ảo bảy sắc phạm hoa như ẩn như hiện, một đạo trước nay chưa có hùng vĩ đại đạo thanh âm vang ong ong lên, che lại trước đó tất cả đạo âm, để ở đây tất cả mọi người thần hồn cũng vì đó một thanh. Theo cựu sắc thiên châu xuất hiện, tu và dị tượng cũng nhao nhao nhượng bộ. Một tên Thái Hư đạo cung trưởng lão bộ dáng nam tử trung niên thần sắc cuồng nhiệt mà nhìn chằm chằm vào cái kia lôi hỏa đại trưởng ấn, xoay đầu lại nhìn về phía Thái Hư trưởng môn, kích động hô to: "Trưởng môn, thần thông!" Thần thông cũng bị thôi diễn hoàn thiện. Đây rốt cuộc là kiện dạng gì vô thượng chí bảo A30? Thái Hư trưởng môn thần sắc chấn động. Cái này trong lòng bàn tay lôi hỏa chính là Thái Hư đạo môn vì số không nhiều thần thông truyền thừa thứ nhất, chính là cựu phẩm thần thông. Thiên thần cảnh trưởng lão có tư cách tu tập. Nhưng là bây giờ, ba quang màn nước bên trong bay ra trong lòng bàn tay lôi hỏa vậy mà dẫn động cựu sắc thiên châu dị tượng. Tứ châu thần thông, liền là lục phẩm thần thông. Một môn hạ tam phẩm thần thông đi qua ba quang màn nước thôi diễn hoàn thiện, vậy mà nhảy lên hóa thành bên trong tam phẩm thần thông. Trên đời này còn có so cái này càng mộng ảo hơn càng không thể tưởng tượng sự tình sao? Nhất định là vị nào? Cũng chỉ có vị kia. Trong cơ thể tự thành một phương thiên đạo tiểu thế giới tiên thiên thần linh, mới có như thế theo hầu nội tình có thể dễ dàng hoàn thiện một môn thần thông cấp công pháp. Cựu phẩm thần thông trải qua vị kia chi thủ có thể hóa thành lục phẩm thần thông, vậy nếu như là thất phẩm thần thông đâu? Có thể hay không bị thôi diễn hoàn thiện thành bên trên tam phẩm thần thông? Thái Hư trưởng môn trong lòng sinh ra một cỗ lớn lao kích động cùng chờ mong. Dũng dậy, hướng về bầu trời bên trong ba quang màn nước hất lên tay áo, đánh ra một đạo huyền quang. Thái Hư đạo môn cao nhất thần thông truyền thừa, Thái Hư phất tay áo. Sao nhiều như vậy tái diễn đạo thuật? Lý Tu Viễn khoanh chân ngồi tại một mặt to lớn như mặt gương màn nước trước, nhìn xem từ màn nước bên trong bay ra từng đạo đạo thuật công kích khẽ như mày. Những này từ thiên đạo đại thế giới truyền đưa tới đạo thuật công kích vừa hàng lâm giới này liền bị Lý Tu Viễn dùng thiên đạo chi lực định trụ. Sau đó liền tựa như bị nhấn tại trên tất thịt cá, cẩn thận thăm dò, nhanh chóng phân tích. Vô số có quan hệ kia phương thiên đạo huyền bí như nước chảy róc rách tụ hợp vào Lý Tu Viễn trong đầu, nếu như lúc trước hắn cái kia hệ thống còn ở đó, hiện tại đoán chừng có thể được đến liên tiếp điểm kinh nghiệm tăng trưởng nhắc nhở. Lý Tu Viễn thật giống như một khối khô giáo bờ biển, tham lam hấp thu kia phương thiên đạo rất nhiều ảo diệu cùng cảm ngộ. Hai thế giới thiên đạo ở trên người hắn phát sinh va chạm, bắn tung tóe ra vô số linh cảm hỏa hoa. Lý Tu Viễn vì nghiệm chứng trong lòng rất nhiều cảm ngộ, không chút nào keo kiệt thủ đoạn, mỗi một đạo pháp thuật công kích hắn đều thoáng hoàn thiện về sau một lần nữa đưa trở về. Cái này mang cho hắn một loại dùng đạo thuật thần thông vượt phục giao lưu cảm giác, làm không biết mệt. Cái kia Thái Hư đạo nhân hẳn là phát động toàn bộ tông phái môn đồ đệ tử đến công kích hoa trong gương, chăng trong nước đi, Lý Tu Viễn trong lòng âm thầm suy đoán, nếu không sẽ không xuất hiện nhiều như vậy tái diễn pháp thuật, hiển nhiên là một mạch tương thừa. Đối với tái diễn pháp thuật hắn chỉ tuyển thứ nhất hồi phục bất quá cho dù là đối mặt như vậy nhiều như vậy đạo pháp thần thông, từng cái phân tích, lại hoàn thiện thôi diễn, cũng là một hạng vô cùng rườm rà lại công trình vĩ đại. Lý Tu Viễn lại xử lý đến đâu vào đấy? Siêu phàm nhập thánh kỳ đạo cảnh giới để hắn có thể thành thạo điêu luyện làm đến đây hết thảy, ngẫu nhiên truyền tống tới mấy cái có chút cường lực kinh diễm thần thông còn có thể để Lý Tu Viễn trước mắt sáng lên sáng lên. Đương nhiên, một đạo trước đây chưa từng gặp cường đại huyền quang từ màn nước bên trong kích bắn ra. Lý Tu Viễn đôi mắt sáng lên, trên mặt lộ ra nồng đậm vẻ hứng thú. Cái này không sai. Lý Tu Viễn nhìn trước mắt huyền quang nhịn không được mở miệng tán thưởng, cho là Thái Hư đạo môn một vị nào đó thực lực rất mạnh đệ tử thi triển a. Cái này thần thông bên trong đạo vận, nên uống cạn một chén lớn. Nói xong, Lý Tu Viễn thật tiện tay chảo một cái, cầm ra một cái bạch ngọc bầu rượu đến. Một bên uống rót, một bên phân tích thôi diễn. Lấy dưới đường lớn rượu. Tốt không vui. Thái Hư trưởng môn con mắt chăm chú nhìn hắn phóng xuất ra Thái Hư phất tay áo huyền quang màn nước vị trí. Đợi thời gian không lâu, đại khái là người nào đó một bầu rượu ngon rót xong, liền gặp màn nước bên trong có từng tia từng sợi bàng bạc khí tức huyền ảo tiết lộ ra ngoài, sau một khắc, một vòng huyền quang từ tất cả mọi người trước mắt tràn ra. Trong nháy mắt, trực diện màn nước tất cả mọi người đều có loại bị người một tay áo ở trước mặt phất qua ảo giác. Sau đó thiên địa đại biến, tất cả sắc trời vì đó biến mất, dưới đáy dãy núi cũng biến mất không thấy gì nữa. Đỉnh đầu dưới chân, bốn phương tám hướng đều bị một mảnh thuần túy màu đen cho bao phủ che. Cho người cảm giác, thật giống như có đại thần thông giả phất ống tay áo một cái, đem này phương thiên địa đều cho thu vào tay áo của mình bên trong. Ngay sau đó, màu đen rút đi, trước mắt mọi người một lần nữa hồi phục sáng sủa thanh thiên. Hùng vĩ đại đạo thanh âm vang lên theo, chấn động thiên địa. Một khỏa lại một khỏa cựu sắc thiên châu nổi lên. Đế kỹ một phen, chọn vẹn 7 viên thiên châu. Ở giữa thiên địa xoay tròn chiến minh, phản phất này phương đại đạo đều tại vì cái này giật mình thế thần thông xuất hiện mà vì đó nhảy cẫng hoan hô. Tất cả Thái Hư đạo cung đệ tử trưởng lão đều lâm vào vô cùng trong rung động, Thái Hư trưởng môn thân thể như run rẩy bắt đầu, trên mặt lộ ra khó nói lên lời cuồng hỉ cùng kích động, thì thào thấp giọng hô: "Thất châu thần thông, tam phẩm thần thông." Ta Thái Hư đạo cung cũng có một môn nhưng đứng hàng 900 bên trên tam phẩm đại thần thông. Nay thần thông, há có thể lại xương chi Thái Hư phất tay áo, làm gọi là Càn Khôn nhất tụ tài thị. Thái hư trưởng môn cố nén nội tâm sóng cả bành trướng, vào hư không bên trong hướng về đỉnh đầu ba quang màn nước thật sâu thi lễ một cái, vô cùng cung kính mở miệng, đa tạ, tiên sinh ban thưởng truyền thừa. Thái hư trưởng môn lúc này nơi nào còn có nửa điểm lo nghĩ, đây hết thảy, rõ ràng liền là bái thủy màn một đầu khác tiên tiên thần linh ban tặng, cũng chỉ có vị kia mới có như thế năng lực, cảnh giới như thế, dễ dàng đem một môn hạ tam phẩm thần thông thôi diễn trí thượng tam phẩm chi cảnh, cái này thật sự là Thái hư đạo môn kinh thiên tạo hóa. Hắn Thái hư đạo môn rốt cục muốn quật khởi. Khoảng cách Thái hư đạo cung mấy chục vạn dặm một chỗ dãy núi, một tên quanh thân nhật nguyệt tinh hà lưu chuyển, mông lung không rõ, giống như thần nhân bóng người từ trong hư không đi ra. Người này túi đầu điều tra thân xuống núi mạch, chân mày hơi nhíu lại, trong miệng nói nhỏ, món kia cùng ta mệnh cách tương hợp trời sinh đế binh hẳn là giáng lâm nơi đây, vì sao hiện tại ngay cả cảm ứng đều không cảm ứng được? Chẳng lẽ đã bị người trước một bước cướp đi? Nhân ảnh thần bí khí tức có chút băng lãnh xuống tới, đôi mắt lóe ra nhàn nhạt sát ý, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, đến cùng là người phương nào, cũng dám cướp ta tinh la thần quân trời ban đại tạo hóa. Hừ. Nói xong, nhật nguyệt tinh hà dị tượng vờn quanh nam tử thần bí quay người biến mất ở trong hư không. Gờ vờ tờ nhắc nhở ngài, đọc sách ba chuyện bình luận, tặng nguyên phiếu, tặng châu, đâu. Vờ vờ. Cồn vợ ở cản xeo nô 2, chương 219. Hồn tiên đạo tử, hai kiện đế binh. Một. Mấy ngày nữa, một cố kinh thiên xe vua chậm rãi giáng lâm nơi đây. Cái này liên xa toàn thân tử kim, thân xe rủ xuống vô số linh lung chân bảo, bảo quang vạn trượng, tôn quý bất phàm. Dòng giá 18 con hình thể khổng lồ, hình dáng tướng mạo dữ tợn long thú phía trước kéo xe, mỗi một con rồng thủ đều có thể so chân thần cảnh tu vi. Trước sau mấy trăm người khoác khôi giáp uy vũ kim giáp thị vệ mở đường, sau mấy trăm mỹ mạo cùng trang thị nữ theo sát. Toàn bộ nghi trượng đội xe trùng trùng điệp, uy nghi vô song, khí thế rộng lớn. Một bộ phận chưa từ bỏ ý định còn ở chỗ này đau khổ tìm kiếm trọng bảo tung tích tu sĩ gặp này nghi trượng, nhao nhao biến sắc, trên mặt lộ ra chấn động vẻ kinh ngạc. Cái này lại là vị nào đại nhân vật đến nơi này? 18 con long thú lôi kéo tôn hoa liễn xa tại không trung dừng lại, ngay sau đó, tử kim trên xe kéo chậm rãi dâng lên một mặt cổ sơ đại khí tám mặt thanh đồng kính. Thanh đồng cổ kính bên trên phóng xạ ra màu vàng sáng thông thiên của sáng. Cột sáng rơi vào ngọn nguồn dưới phía trên dãy núi, phạm vi bỗng nhiên mở rộng đến ngàn trượng phẩm chất, chậm rãi đảo qua. Minh cột sáng vàng đảo qua chỗ, sơn mạch to lớn lập tức mảy may tất hiện, dưới đây dấu giếm thiên tài địa bảo nhau nhau chủ động hiện lộ ra, nhanh chóng hướng xe vua phương hướng bay đi. Vây xem chúng tu sĩ thần sắc khẽ giật mình, chợt có người mở to hai mắt kinh hô lối ra, đây là Hồn Thiên Giám, Hồn Thiên Đạo Cung Hồn Thiên Giám. Truyền thuyết Hồn Thiên Giám chính là nửa bước đế binh, có vơ vét ngàn vạn pháp bảo năng lực, bảo vật này xác thực cùng Hồn Thiên Giám giống nhau đến mấy phần. Mặc dù không phải Hồn Thiên Giám, xe vua bên trong người cũng tất nhiên là cùng Hồn Thiên Đạo Cung quan hệ không ít đại nhân vật. Tt, không thiếu tu sĩ tùy theo hít sâu một hơi. Hồn Thiên Đạo Cung chính là bên trên tam phẩm đạo cung, có được thần quân cảnh đại năng tọa chấn, tại thiên đạo đại thế giới chính là chính cống quái vật khổng lồ. Như Hồn Thiên Đạo Cung cấp bậc như vậy trong thế lực đi ra, cho dù là một tên phổ thông đệ tử, ở bên ngoài thân phận cũng so với bình thường hạ tam phẩm đạo môn đường muốn tôn quý được nhiều. Mà trước mắt vị này, nghi thức như thế, hiển nhiên không phải Hồn Thiên Đạo Cung cái gì phổ thông đệ tử. Nó thân phận tôn quý, càng là để cho người vô pháp có thể nghĩ. Thanh đồng cổ kính đem chọn cái dãy núi chiếu cái thông thấu, bên trong dãy núi cất giấu thiên tài địa bảo nhau nhau bị thu nạp hầu như không còn, ở đây chúng tu không người dám có ý kiến. Nhưng xe vua bên trong lại truyền ra một tiếng nhẹ nhàng. Hừ âm thanh, tựa hồ cực kỳ không vui. Dụng cụ trong đội có một lão bộ bộ dáng người đi vào liên xa, nửa không người xuống, trầm thấp mở miệng nói, "Đường, xem ra món kia trời sinh đế binh hiện tại đã không ở nơi này." Xe vua bên trong truyền ra một cái băng lãnh thanh âm đạm mạc. "Không sao, hồn tiên kính lộ vẻ bảo vật này còn tại Thiên Nam. Chỉ cần không phải bị thần quân cấp nhân vật nhanh chân đến trước, chúng ta vẫn là có cơ hội." Lão nô gật gật đầu, chợt lại mở miệng nói, "Đường, ta vừa mới nhận được tin tức. Thiên Nam một cái tên là Thái Hư Đạo Cung lục phẩm đạo môn đạt được một kiện vô thượng chí bảo, nghe nói có thể thôi diễn hoàn thiện hết thảy đạo thuật thần thông, ngươi nói sẽ không phải là chúng ta muốn tìm món kia trời sinh đế binh?" Xe vua bên trong người trầm mặc một hồi, mở miệng nói, "Ngay cả thần thông cũng có thể thôi diễn hoàn thiện." "Đúng vậy. Nghe nói món kia chí bảo đem một môn thất phẩm thần thông thôi diễn hoàn thiện đến tam phẩm chi cảnh." "Cái gì?" Xe vua bên trong người tựa hồ bị chấn động dữ dội một cái, chợt mở miệng nói, "Nếu thật có như thế năng lực, cái kia nói không chừng chính là chúng ta muốn tìm đế binh." "Cánh cửa kia ở đâu? Chúng ta tiến về nhìn xem." "Vâng." Lão bộ cung kính đáp ứng, chợt 18 con long thú thay đổi phương hướng, thật lớn xe vua dụng cụ hướng về một phương hướng khác trùng trùng điệp điệp bước đi, đảo mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, một tên dáng người thon dài, tướng mạo tuấn mỹ, mi tâm có một đạo thần dị tinh văn thanh niên cũng đang hướng về Thái Hư Đạo Cung phương hướng cấp tốc tiến đến. Có thể thôi diễn hoàn thiện hết thể đạo thuật thần thông chí bảo. Diệp Lăng Tiên ánh mắt chớp động, trong mắt lộ ra chút vẻ hơi nghi hoặc. Nếu là thật, vậy cũng ít nhất là đế binh cấp bảo vật. Nhưng kiếp trước giống như cũng không nghe nói qua Thiên Nam đi ra hai kiện đế binh a. Chớ không phải là bởi vì ta trùng sinh, lại trước một bước cướp đi tinh la thần quân cơ duyên, cho tới một thế này quỹ tích phát sinh một chút biến hóa, sinh ra cùng loại hiệu ứng cánh bướm biến động. Diệp Lăng Thiên hít sâu một hơi, trầm thấp lẩm bẩm, mặc kệ như thế nào, Thái Hư Đạo Cung đều là một cái điểm mấu chốt. Có được nữ đế chi tư thiên địa nhân vật chính Tiêu Dạ Dung liền xuất thân Thái Hư Đạo Cung, nói không chừng đây cũng là phía sau đến quật khởi nhân tố trọng yếu thứ nhất. Thái Hư Đạo Cung nhất định phải tiến về tìm đòi, làm không tốt lại là một thiên đại cơ duyên đang chờ ta. Nếu là ta một người có thể độc chiếm hai đại đế binh. Diệp Lăng Thiên biểu lộ trở nên hưng phấn bắt đầu, một đời kia, còn có ai có thể ngăn cản ta quật khởi? Nghĩ đến, dưới chân hắn không khỏi tăng nhanh tốc độ. Ầm ầm, màu đen lưu ly khung vách tường cùng màu trắng dày đặc bình chướng hung hăng đụng vào nhau, nhưng không có phát sinh bất luận cái gì kịch liệt tiếng va chạm, ngược lại giống như là dung nhập đi vào. Lý Tu Viễn thần tình lạnh nhạt, tiện tay điều khiển thiên đạo chi lực đánh ra từng đạo lực lượng, đem lượng giới dung hợp sinh ra khuấy động dư ba áp chế đến thấp nhất. Ma giới làm cùng nhân gian giới người gần nhất vực giới, trở thành chư giới bên trong dẫn đầu dung nhập nhân gian giới. Lượng giới dung hợp, lượng giới chấn động. Lý Tu Viễn một bước phóng ra, xuất hiện tại nhân gian giới. Có thể thấy được tại nhân gian giới biên giới hỗn độn bên trong, cuồn cuộn ma khí tràn vào, sau đó là ma giới ác thổ. Từ nay về sau, cái này liền gọi là ma vực bộ châu a, Lý Tu Viễn nghĩ đến, lợi dụng thiên đạo chi lực đem tin tức này truyền ra ngoài. Trong nháy mắt, giới này vạn vạn ước sinh linh, trong lòng đều sinh ra một cái to lớn uy nghiêm thiên đạo thanh âm. Ma vực bộ châu, trong lúc nhất thời, vô số tu sĩ tiên nhân còn có chân ma chấn động, nhao nhao ngưỡng vọng thiên cung, trong lòng sinh ra một trận hiểu ra. Ma giới dung hợp tiến nhân gian giới. Ma giới từ đó gọi là ma vực bộ châu. Mới dung hợp ma giới cùng nhân gian giới bị vùng biển vô tận cách xa nhau đoạn, ngược lại là tránh khỏi lượng giới một dung hợp liền xuất hiện tiên ma đại chiến khả năng. Bất quá, đối với một ít cao đẳng cấp độ tồn tại tới nói những này khoảng cách lại không phải vấn đề lớn. Ha ha ha, một tên sáu tay nhiều thủ ma thần đống nhiên từ ma vực bộ châu bên trong bật lên, hưng phấn cười to nói, rốt cục dung hợp. Ta ma giới nhất thống chư giới thời điểm cuối cùng đã tới. Ha ha ha, nhân gian giới mới mẻ huyết nục hương vị, ta đã không thể chờ đợi. Này ma thần chính cười lớn, chợt thấy trên bầu trời có một đạo tuấn tú thân ảnh chính lạnh lùng túi, đến lý, nhìn hắn. Đáy lòng không hiểu sinh ra một luồng hơi lạnh, tiếng cười im bặt mà dừng. Ma thần mấy cái đầu bên trên con mắt đột nhiên đống nhiên trợ to, nhìn trước mắt chi người như là nhớ lại cái gì đến. Ngươi là? Ma thần kinh hai muốn tuyệt, lắp bắp hỏi lời nói đều chưa nói xong, lập tức liền nhanh như chớp chạy trốn trở về. Rất khéo, hắn lúc trước theo Đại Minh Thiên Đế quân giết vào nhân gian giới đối kháng vực ngoại thiên ma lúc gặp qua người này. Đây chính là, ngay cả viễn cổ trời đế đô bị thứ nhất thức hung hăng gõ chết kinh khủng tồn tại. Mẹ nó, thực sự thật là đáng sợ. Câu, Lý Tu Viễn không cẩn thận dọa lùi mấy cái dục dịch ma thần, nghĩ, đưa tay trộn một cái, cầm ra một cái dương nhanh muốn nuốt, không ở gào thét ma tộc thiếu niên đến. Ai đang đánh lén bản tọa? Này ma tộc thiếu niên chính kinh nghi bất định, đột nhiên thấy rõ người trước mặt bộ dáng, trên mặt uy nghiêm cùng phẫn nộ lập tức quét sạch, vui vẻ nói, lao sư. Lý Tu Viễn mỉm cười, do hỏi, ngươi gần đây tốt không? Nhìn không hạ phát họa bản tiểu thuyết mời đao loạt bay lô tiểu thuyết áp. Cồn vợ ở cản xeo nô 2, chương 220. Công đức chi lực, khiếp sợ Diệp Lăng Thiên, 2. Đại Minh Thiên gãi đầu một cái, rũ cụp lấy mặt trả lời, không tốt, quá không tốt. Cái này ma giới chi chủ vị trí, ta ngồi nhiều năm như vậy đều đã dính nhau thấu. Ta nghĩ đến lao sư bên người, thường thị phụng lao sư tả hữu. Đại Minh Thiên trên mặt lộ ra đau khổ biểu tình cầu khẩn đến. Lý Tu Viễn lấy tay gõ đầu của hắn, cười mắng, không muốn ngồi cũng phải ngồi, chí ít lại ngồi một đoạn thời gian. Bây giờ chư giới dung hợp khẩn yếu con đầu, ngươi thay ta coi chừng ngươi giới đáy đám kia ma thần, đừng để bọn hắn cho ta chọc ra cái gì cái sọt đến. Nếu không, đừng trách ta tâm ngoan thủ lạn. Lý Tu Viễn lời nói hời hợt, Đại Minh Thiên lại nhịn không được rụt cổ một cái, liên tục không ngừng gật đầu đáp ứng. Minh Bạch lão sư, ta hiện tại liền đi nói cho đám kia đám nhóc con. Đi thôi. Lý Tu Viễn khẽ gật đầu, thỏa mãn khoát khoát tay. Đại Minh Thiên cung cung kính kính cùng Lý Tu Viễn thi lễ một cái, sau đó lùi về hư không vết nứt bên trong đi. Vừa về tới ma giới, hoặc là nói hiện tại nên xưng là ma vực bộ châu. Quần quần ma khí lập tức cuốn lên hắn ma thần, bóng ma đem ba phủ, chống lên vô biên vĩ nạn cùng uy nghiêm, chỉ hiện lộ ra một đôi chấn nhân tâm phách trong mắt màu tím. Đại Minh Thiên nhẹ nhàng gậy trong tay Đại Minh Thiên ma kiếm. Vô hình ma uy truyền khắp toàn bộ ma vực bộ châu. Rất nhanh, một cái sáu tay, tám tay, 10 cánh tay ma thần ma đế xé rách hư không chạy đến, không người liền bái, trong miệng hô to, "Đế quân!" Không bao lâu, ma vực bộ châu tất cả ma thần 657 cấp trở lên cường giả toàn bộ trình diện. Một sáu tay ma thần thần sắc hưng phấn, vội vã không nhịn nổi mở miệng nói, "Đế quân, lần này triệu tập chúng ta đến đây, thế nhưng là thương nghị công chiếm nhân gian giới đại sự." Không thiếu ma thần trên mặt cũng lộ ra hưng phấn cùng vẻ chờ mong. Ma giới cùng nhân gian giới kết hợp, tất cả mọi người đều biết, đây quả thực là ngàn năm một thở cơ hội thật tốt. Mặt đối với thủ hạ hỏi thăm, Đại Minh Thiên lại chỉ là thản nhiên nói, "Ngươi suy nghĩ nhiều, lần này đến đây, bản tọa liền là muốn khuyên bảo các vị. Trong khoảng thời gian này ngoan ngoãn ở lại, chớ có lên tâm tư gì khác, nếu là chọc tới đại họa, toàn bộ ma tộc đều phải bị liên lụy gặp đại họa." Chúng ma thần vì đó sững sờ. Trong đó có một bộ phận từng đi theo Đại Minh Thiên tham dự qua vực ngoại thiên ma một trận chiến ma thần đôi mắt chớp động, như có điều suy nghĩ mở miệng nói, "Đế quân, thế nhưng là..." "Vị kia ý tứ?" Đại Minh Thiên gật đầu, trực tiếp mở miệng nói, "Ta cũng không ngại thẳng thắn nói cho các ngươi biết, ma giới dung nhập nhân gian giới liền là vị nào thao túng. Việc này liên quan đến trọng đại, hắn không thích nhất có người cho hắn thêm phiền." Bộ phận này ma thần lập tức trong lòng giật mình. Lúc trước bọn hắn cũng là thấy tận mắt vị kia dài vạn dặm không một kiếm tẩy, một thước trấn sắc viễn cổ thiên đế phong độ tuyệt thế. Biết rõ vị kia thực lực cảnh giới là bọn hắn xa xa không thể bằng, sợ là ngay cả ngưỡng vọng đều ngửa trông không đến, có thể xưng giới này chân chân chính chính tuyệt đỉnh. Thử hỏi một chút, có thể điều khiển lượng giới dung hợp, loại thủ đoạn này, tưởng tượng cũng không nổi đi ra. Vị kia tính tình ta là rõ ràng nhất, nếu là thật sự chọc giận hắn, động thủ cũng không phải chỉ nhằm vào ngươi một người hai người, mà là toàn bộ vực giới cùng chủng tộc. Ta giới lúc trước cũng là trừ giới một trong những nhân vật chính, các ngươi sợ là không biết, ta cũng là bởi vì làm việc quá mức hung hăng ngang ngược, chọc tới vị kia, cho tới bị hắn một người giết sắp diệt tộc, mấy chục vạn năm đều không khôi phục nguyên khí. Dưới đáy ma thần từng cái nghe được tâm thần rung mạnh, thượng cổ tà tộc bị một người giết sắp diệt tộc. Đây rốt cuộc là cái dạng gì kinh khủng tồn tại a? Ta cùng vị kia quan hệ không ít, cũng không sợ sẽ có này sát sinh họa, tối đa cũng liền là trách phạt, chúng vào hắn mấy thước mà thôi. Bất quá các ngươi. Đại Minh Tiên lắc đầu thở dài, nói đến thế thôi, có nghe hay không tùy cho các ngươi a. Nói xong, hắn thu hồi ánh mắt, không nhìn nữa dưới đáy ma thần chúng một chút. Rất nhiều ma thần từng cái đôi mắt chớp động, miệng hô đế quân liên tiếp tối lui. Nhưng nghe Đại Minh Thiên một phen cảnh cáo, trong lòng một chút tâm tư cũng triệt để bộc phát. Nhân gian giới huyết nhục mỹ vị đến đâu, cũng không kịp tự mình mạng nhỏ tới quý giá a, rất nhanh tất cả ma thần đều đi được không còn một mảnh. Đại Minh Thiên nhìn qua trống trải không người đại điện, phát ra một tiếng trống rỗng lại tịch mịch thở dài, thật sự là nhàm chán a. Lý Tu Viễn đem Đại Minh Thiên lôi ra đến tận tâm chỉ bảo một phen, theo sau tiếp tục nhìn chằm chằm nhân gian giới cùng ma giới dung hợp quá trình. Theo lưỡng giới dung hợp, Lý Tu Viễn cảm giác trên người mình thực lực gông xiềng cũng theo đó vung lòng bắt đầu. Này phương thiên đạo lại trưởng thành một điểm, thực lực của hắn cũng như diều gặp gió. Đồng nhiên, từ nơi sâu xa rơi hạ một vệt kim quang, đem Lý Tu Viễn bao phủ trong đó. Sau đó nhanh chóng ngưng tuyệt thành một cái vầng sáng màu vàng nóng, biến mất tại Lý Tu Viễn sau đầu. Vòng vàng biến mất, Lý Tu Viễn trên thân lại thêm ra mấy phần như là thánh nhân nghiêm nghị không thể xâm phạm khí chất đến. Lý Tu Viễn trong lòng sinh ra mấy phần hiểu ra. Đây là thiên đạo ban thưởng công đức, giờ bờ bờ cờ, chi lực, như vậy xuống dưới, ta chẳng phải là muốn biến thành tiên tiên thần thánh tồn tại. Bất quá tại giới này cái này công đức chi lực có vẻ như cũng không có tác dụng gì a. Không đúng, đợi ta đi ra này vực, có như thế nhiều khai thiên công đức gia thần, phía sau con đường tu hành những giờ cũng có thể thuận lợi không thiếu a. Nghĩ tới đây, Lý Tu Viễn trên mặt không khỏi trồi lên vẻ tươi cười, đối trong cõi u minh thiên đạo ý chí tiếng gọi, cảm ơn. Đương nhiên, Lý Tu Viễn thần sắc khẽ động, tiện tay đánh ra một mảnh ba quang màn nước đến. Màn nước bên trong bay ra từng đạo pháp thuật công kích, khí thế hùng hùng. Lý Tu Viễn cười nói, tới tốt lắm, đang lo một đồ vật giết thời gian đâu, cũng đã tiến vào Thái Hư Đạo Cung tông môn phạm vi thế lực. Diệp Lăng Thiên một bên độn quang lao vùng vụt, một bên nhìn như tùy ý kỳ thực cẩn thận đánh giá bốn phía. Đương nhiên, phía trước truyền đến một trận kịch liệt linh lực ba động, gây nên Diệp Lăng Thiên hiếu kỳ. Tựa hồ có người tại tranh đấu, đi qua nhìn một chút. Diệp Lăng Thiên mấy bước đuổi theo, trước mắt rất nhanh hiện ra hai nhóm người đến. Một nhóm người mặc thống nhất chế thức pháp bảo, lấy một tướng mạo có chút anh khí nữ tử cầm đầu, đang cùng hai tên khuôn mặt khinh bạc nam tử giằng co lấy. Thái Hư Đạo Cung đệ tử. Diệp Lăng Thiên đôi mắt bày ra, lặng lẽ ẩn nấp thân hình, xích lại gần một khoảng cách, liền nghe được cái kia hai tên nam tử lớn tiếng cười nói, các ngươi chính là Thái Hư Đạo Cung đệ tử. Nghe nói Thái Hư Đạo Cung được một kiện trời sinh đế binh, nhưng thôi diễn hoàn thiện đạo thuật thậm chí thần thông, nhưng thật có việc này. Thái Hư Đạo Cung bên này cầm đầu khí khái hào hùng nữ tử thản nhiên nói, hai vị đạo hữu sợ là bị lời đồn chỗ lầm, ta Thái Hư Đạo Cung chưa hề qua được cái gì vô chủ đế binh. Hai tên nam tử nhíu mày, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi cũng đừng cho ta giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo. Ta hiện tại nói cho ngươi, lập tức mang bọn ta tiến đến món kia đế binh nhìn qua, chỉ cần trợ cho ta hai thần thông hoàn thiện, tự nhiên có các ngươi Thái Hư Đạo Cung chỗ tốt. Khí khái hào hùng nữ tử ngữ khí cũng băng lãnh xuống tới, cứng rắn âm thanh nói, sợ gọi hai vị thất vọng. Ta Thái Hư Đạo Cung chí bảo, cũng không phải cái gì a miêu a cẩu đều có thể gặp. Cái gì? Hai tên nam tử giận dữ, thiện nhân, muốn đánh. Nói xong, trên thân hai người lập tức hiện ra thuộc về chân thần cảnh khí thế cường đại đến. Thái Hư Đạo Cung đệ tử nhao nhao biến sắc, có nhân khẩu gọi, Tiêu sư tỷ. Khí khái hào hùng nữ tử hồi phục một cái an tâm ánh mắt, sau đó mặt không thay đổi độc thân nên đón. Tiêu sư tỷ. Núp trong bóng tối Diệp Lăng Thiên nghe được tiếng hô hoán này nháy nháy mắt, trong miệng nói nhỏ, không sẽ như thế chi xảo a. Hẳn không phải là, cái kia Tiêu Dạ Dung thân có nữ đế chi tư, dù là hiện tại đại kiếp chưa lên, cũng không thể nào là nguy ngập hạng người vô danh, chỉ có chỉ là hư thần cảnh thực lực a lại nói, nàng một hư thần cảnh ở đâu ra lực lượng đối đầu hai tên chân thần cảnh cao thủ đâu. Diệp Lăng Thiên đang nghĩ ngợi muốn hay không nhân cơ hội này xuất thủ, tại Thái Hư Đạo Cung đệ tử trước mặt soát một đợt hảo hữu độ. Nhưng vào lúc này, chỉ gặp tên kia khí khái hào hùng nữ tử trong miệng khẽ quát một tiếng, Hoàng Thiên Đế cực đạo. Chật hư không chấn động, một tòa tầng 9 linh lung bảo tháp trạng bàng bạc dị tượng từ trên trời giáng xuống. Diệp Lăng Thiên con mắt bỗng nhiên trợ to, thần sắc rung động kinh hãi, nhịn không được thốt ra. Hoàng Thiên Đế cực đạo. Tiêu nữ đế Hoàng Thiên Đế cực đạo. Người này thật sự là Tiêu Dạ Dung. Tiêu Dạ Dung tại hư thần cảnh liền đã đi đến chứng đế con đường. TT, thật là một cái quái vật à, bốn, đẩy một quyển sách linh khí khôi phục, sinh hoạt hệ cường giả, thăng cấp sảng văn, hứng thú bằng hữu có thể đi nhìn xem cờ vở tờ nhắc nhở ngài, đọc sách ba chuyện bình luận, tặng nguyên phiếu, tặng châu, đâu. Vờ vờ. Côn vợ ở cản xeo nô 2, chương 221 sử dụng trí bảo ba đầu chú ý hạng mục, 3. Cái kia tầng 9 linh lung bảo tháp dị tượng vừa xuất hiện, giữa sân thế cục liền bảy biện ra nghiêng về một bên xu thế. Hai tên chân thần cảnh nam tử lại không phải nàng địch, ngạnh sinh sinh bị nàng từng quyền đánh cho thổ huyết, kinh hãi muốn tuyệt hốt hoàng đạo tẩu. Diệp Lăng Thiên ở một bên thấy hai hùng kiếp vía, thoáng so sánh về sau, nghiêm nhiên phát hiện mặc dù mình có được kiếp trước nửa bước thần vương cảnh kinh nghiệm cùng kiến thức tại, lấy chân thần cảnh chi thân cùng Tiêu Dạ Dung giao thủ, tại không sử dụng Chu Thiên tinh bản tình huống dưới, thật đúng là không nhất định có thể thắng dễ dàng. Diệp Lăng Thiên tâm thần chấn động. Không hổ là kiếp trước có được nữ đế chi tư thiên địa nhân vật chính, tại hư thần cảnh liền có thể treo lên đánh tuyệt đại bộ phận chân thần cảnh cường giả. Thái Hư Đạo Cung chỉ là khu lục phẩm đạo môn, là tuyệt đối không thể có được Hoàng Thiên Đế cực đạo như vậy trực chỉ đế cảnh truyền thừa tồn tại. Nếu như là nàng cá nhân lĩnh ngộ ra, cái kia nó thiên tư ngộ tính quả nhiên là khoáng cổ tuyệt kim. Nếu như là cơ duyên đoạt được. Diệp Lăng Thiên nhíu mày, thầm nghĩ trong lòng, cái kia Tiêu Dạ Dung đời này lớn nhất một cái cơ duyên, nói không chừng đã được đến. Nghĩ tới đây, Diệp Lăng Thiên trong lòng không khỏi sinh ra có chút tiếc nuối. Đương nhiên, hắn nhìn thấy vừa mới đánh lui hai tên chân thần cảnh cường giả, sắc mặt hơi tái chính đang nhanh chóng hồi phục linh lực Tiêu Dạ Dung ánh mắt hướng cái phương hướng này hướng tới, lạnh lùng mở miệng nói, các hạ nhìn lâu như vậy, cũng nên đi ra rồi hả? Bị phát hiện. Diệp Lăng Thiên biết rõ là vừa vặn mình nhìn thấy Hoàng Thiên Đế cực đạo lúc tâm thần thất thủ, dẫn đến khí tức tiết lộ bại lộ hành tung. Nghĩ, dứt khoát thoải mái đi tới, hướng Tiêu Dạ Dung đám người thi lễ một cái, mở miệng nói, tán tu Diệp Lăng Thiên gặp qua chư vị Thái Hư Đạo Cung đạo hữu. Tiêu Dạ Dung tú mỹ cau lại, mang trên mặt cảnh giác, lạnh lùng nói ra, các hạ cũng là hướng về phía ta Thái Hư Đạo Cung chí bảo đến đây. Diệp Lăng Thiên cười khổ một tiếng, gật đầu nói, vị sư muội này minh giám, bất quá Diệp Mỗ cũng không phải như trước đó hai người kia không thèm nói đạo lý người. Diệp Mỗ nghe nói Quý Tông Chí Bảo có thôi diễn hoàn thiện công pháp thần hiệu, vừa vặn gần nhất có một ít công pháp bên trên hoang mang, liền muốn mượn dùng một lần. Đương nhiên, Diệp Mỗ sẽ không công mà dùng, ta có thể nỗ lực tương ứng bồi thường. Diệp Lăng Thiên lời này cũng là đơn thuần vô nghĩa. Nếu như nghe đồn là thật, cái này các loại chí bảo, Thái Hư Đạo Cung làm sao lại tùy tiện mượn bên ngoài? Hắn nói lời này liền là muốn tìm kiếm Tiêu Dạ dung ý, thuận tiện lấy nhìn xem có thể hay không cùng đối phương dựng vào chút giao tình. Nhưng để Diệp Lăng Thiên không có nghĩ tới là, Tiêu Dạ dung trầm tư cân nhắc một hồi, vậy mà gật gật đầu, mở miệng nói, "Có thể, bất quá Diệp đạo hữu cần theo ta về tông môn một chuyến. Đạt được tông môn trưởng bối cho phép sau lại thương lượng bồi thường loại hình sự tình." Ách. Diệp Lăng Thiên sững sờ, nhưng rất nhanh kịp phản ứng, vui vẻ nói, "Vậy liền đa tạ." Diệp Lăng Thiên theo Tiêu Dạ dung đám người hướng về Thái Hư Đạo Cung phương hướng bước đi, nhưng trong lòng thì nghi hoặc không hiểu. "Đồng ý." "Vậy mà thật đồng ý." Nhìn Tiêu Dạ dung dáng vẻ, giống như đem tông môn chí bảo cho mượn là một kiện rất là bình thường sự tình. Đưa tiền liền có thể dùng. Chuyện này cũng quá bất hợp lý. Chẳng lẽ lại Thái Hư Đạo Cung biết được mình thế yếu căn bản thủ không được món chí bảo này, cho nên dứt khoát liền lấy ra đến phổ độ Thiên Nam đại chúng. Còn có một chút, liền là Thái Hư Đạo Cung đạt được bực này chí bảo đế binh, vậy mà không có phong tỏa tin tức, ngược lại để việc này tuyên dương đến toàn bộ Thiên Nam mọi người đều biết. Thái Hư trưởng môn chẳng lẽ không sợ có đại năng tìm tới cửa cưỡng ép đoạt bảo sao? Suy nghĩ cẩn thận, trong chuyện này khắp nơi đều lộ ra cổ quái. Diệp Lăng Thiên mang lòng tràn đầy điểm khả nghi, đi theo Tiêu Dạ Dung một đoàn người rốt cục đi vào Thái Hư Đạo Cung. Cung bình thường 5-6 phẩm đạo môn không sai biệt lắm, chỉ bất quá Thái Hư Đạo Cung cả cái tông môn đều bị một tầng như là sóng nước hộ tông đại trận bao phủ ở bên trong. Là vì phòng ngừa ngoại nhân đột kích đoạt bảo, cho nên thời thời khắc khắc mở ra lấy hộ tông đại trận sao? Diệp Lăng Thiên như có điều suy nghĩ, trong lòng lại nhịn không được cười nhạo. Giống Thái Hư Đạo Cung như vậy lục phẩm đạo môn, cho dù mở hộ tông đại trận lại như thế nào, tại chính thức đại năng trong mắt cường giả, cái này cái gọi là hộ tông đại trận còn không phải cùng giấy. Diệp huynh mời đi theo ta. Tiêu Dạ Dung khách khí dẫn Diệp Lăng Thiên tiến vào đạo cung, cuối cùng đi đến một tên mặt mũi hiền lành trưởng lão bộ dáng trước mặt. Tiêu Dạ Dung đem Diệp Lăng Thiên sở cầu mục đích hướng trưởng lão thuật lại, cái sau cười gật gật đầu, sau đó liền cùng Diệp Lăng Thiên thương nghị nó mượn dùng chí bảo bồi thường tài nguyên đến. Diệp Lăng Thiên trong lòng vẫn là tràn đầy nghi hoặc, mơ mơ hồ hồ bỏ ra đại bút tài nguyên, sau đó trưởng lão kia liền để Tiêu Dạ Dung dẫn hắn ra ngoài. Diệp Lăng Thiên gặp hai người lại từ trong điện đi ra, có chút mê võng, nhịn không được mở miệng hỏi thăm, "Tiêu sư muội, xin hỏi Quý Tông chí bảo hiện ở nơi nào?" Tiêu Dạ Dung bình tĩnh nhìn xem hắn, sau đó chỉ vào đỉnh đầu bao phủ toàn bộ Thái Hư Đạo Cung ba quang màn nước, nói ra, "Đây cũng là..." "Cái gì?" Diệp Lăng Thiên giật nảy cả mình, một mặt khó có thể tin nhìn xem đỉnh đầu hộ tông đại trận, đây cũng là cái kia có thể thôi diễn hoàn thiện đạo thuật thần thông trời sinh đế binh chí bảo. Tiêu Dạ Dung nghiêm túc trả lời, "Có phải hay không đế binh không biết, nhưng quả thật là một kiện chí bảo. Thôi diễn hoàn thiện đạo thuật thậm chí thần thông cũng là thật." "Cốn vợ ở, câu nở tờ kim đậu Diệp huynh muốn hoàn thiện cỡ nào đạo thuật, chỉ cần đối màn nước tương đạo thuật đánh ra là được, bất quá có 3 điểm ta cần phải nhắc nhở Diệp huynh. Thứ nhất, màn nước hoàn thiện thôi diễn đạo thuật thần thông tốc độ không xác định, có nhanh có chậm, cùng ngươi thi triển đạo thuật thần thông phẩm giai không quan hệ, hoàn toàn ngẫu nhiên, Diệp huynh tốt nhất một mực canh giữ ở màn nước trước. Thứ hai, này màn nước mặc dù có thể hoàn thiện thôi diễn đạo thuật thần thông, nhưng cũng sẽ không đem hoàn thiện sau công pháp trực tiếp truyền thụ cho ngươi, mà là lấy công kích giống nhau phương thức truyền tống về đến. Có thể hay không từ trở về đạo thuật thần thông bên trong tìm hiểu ra được, cái này không liên quan chúng ta Thái Hư Đạo Cung sự tình. Với lại, bất luận cái gì đạo thuật thần thông chỉ có một lần thôi diễn hoàn thiện cơ hội, lặp lại thi triển cũng không hiệu quả. Thứ ba, Tiêu Dạ Dung bên kia tỉ mỉ nhận chân chân cùng Diệp Lăng Thiên giảng thuật các loại chú ý hạng mục, Diệp Lăng Thiên lại là nửa câu đều không nghe lọt tai, trong đầu hắn chỉ có mấy cái ý nghĩ tại xoay quanh lan lộn. Ngoa tạo, Thái Hư Đạo Cung đế binh vậy mà là như vậy. Chắc không được bọn hắn không phong tỏa tin tức, nguyên lai là căn bản không khóa lại được a. Chắc không được bọn hắn sẽ sảng khoái như vậy đáp ứng mượn dùng cho từ bên ngoài đến tu sĩ, nguyên lai món chí bảo này tác dụng phạm vi đã vậy còn quá đại. Diệp Lăng Thiên ngẩng đầu quét nhìn xung quanh, lúc này mới thình lình phát hiện, rất giống hộ tông đại trận ba quang màn nước phía dưới, vụ vật lẻ tẻ đứng rất nhiều tu sĩ, mặc kệ là Thái Hư Đạo Cung đệ tử vẫn là đệ tử ngoại tông, toàn đều canh giữ ở màn nước trước mặt đâu. Có vẻ như chỉ cần màn nước phạm vi bao phủ bên trong, ở đâu đều được, đều như thế có hiệu quả. Diệp Lăng Thiên nhìn thấy thỉnh thoảng có khí tượng bàng bạc đạo thuật thần thông từ màn nước bên trong bay ra, đồng thời đại đạo chi âm vang lên, trên trời rơi xuống tù và. Mà kinh người như vậy dị tượng, đối với rất nhiều người mà nói có vẻ như đều đã tập mãi thành thói quen. Diệp Lăng Thiên đầu óc có chút hoảng hốt, lúc này chợt nghe Tiêu Dạ Dung lời nói tại vang lên bên tai. Diệp huynh, ta vừa mới nói 3 điểm ngươi nhớ chưa? Diệp Lăng Thiên đông nhiên lấy lại tinh thần, liên tục không ngừng gật đầu, nhớ kỹ nhớ kỹ. Tiêu Dạ Dung gặp Diệp Lăng Thiên một bộ mất hồn mất vía dáng vẻ, thận trọng dặn dò, cái này 3 điểm rất trọng yếu, hy vọng Diệp huynh có thể để ở trong lòng, nếu là đã xảy ra chuyện gì, ta Thái Hư Đạo Cung nhưng một tổng thể không phụ trách. Diệp Lăng Thiên nở nụ cười, đại khí khoát khoát tay, trả lời, Tiêu sư muội yên tâm, ta Diệp Lăng Thiên cũng không phải loại kia mặt dày mày dạn người. Tiêu Dạ Dung lúc này mới hài lòng gật đầu. Vậy ta liền không quấy rầy Diệp huynh lĩnh hội thần thông, Diệp huynh xin cứ tự nhiên. Tiêu sư muội đi thong thả người. Nhìn không hạ phát họa bản tiểu thuyết mời đao loạt bay lô tiểu thuyết áp. Cồn vợ ở cản xeo nô 2, chương 222. Không nhớ nổi điều thứ 3, Diệp Lăng Thiên dạ tâm. 4. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn, cái này cái gọi là có thể thôi diễn hoàn thiện đạo thuật thậm chí thần thông dị bảo, đến cùng có gì chỗ huyền diệu. Tại Diệp Lăng Thiên kiếp trước, hắn nhưng chưa từng nghe nói qua thiên đạo đại thế giới đi ra dạng này dị bảo. Với lại thật vừa đúng lúc vừa vặn rơi vào Thái Hư Đạo Cung bên trên, cái này liền khá là quái dị. Chẳng lẽ lại, Kiếp trước Tiêu Dạ Dung có thể một đường vượt khởi, liền là bằng dựa vào này kiện dị bảo không ngừng thôi diễn hoàn thiện mình Hoàng Thiên Đế cực đạo, mới cuối cùng đi đến chứng đế lộ, có tư cách cùng rất nhiều thiên kiêu đế tử tranh phong. Vô cùng có khả năng. Diệp Lăng Thiên thầm nghĩ lấy, lập tức tìm cái yên lặng địa phương không người chuẩn bị thí nghiệm một phen. Ta nắm giữ thủ đoạn mạnh nhất chính là đoạn không kiếm đạo, kiếm này đã ẩn ngậm một tia không gian đại đạo vô thượng ảo diệu, đứng hàng lục phẩm thần thông liệt kê. Kiếp trước ta mặc dù đạt tới nửa bước thần vương cảnh, cho đến bỏ mình cũng không triệt để hiểu thấu đáo kiếm này đường toàn bộ huyền diệu. Mặc dù bằng vào ta thực lực bây giờ chỉ có thể miễn cưỡng thi triển đoạn không kiếm đạo một tia uy năng, nhưng dùng để thí nghiệm hẳn là đầy đủ. Lá cựu thứ bảy Lăng Tiên trong mắt tinh quang lóe lên, trầm thấp lẩm bẩm, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, cái này dị bảo đến tột cùng có thể đem đoạn không kiếm đạo thôi diễn hoàn thiện đến cảnh giới cỡ nào. Nói xong, Diệp Lăng Tiên trong tay thêm ra một bính nhạt trường kiếm màu tím. Cái này trường kiếm đạo vận lưu chuyển, hiển nhiên là một kiện phẩm giai không thấp thông huyền đạo khí. Diệp Lăng Tiên hít sâu một hơi, ánh mắt chăm chú nhìn trước mắt sóng nước màn sáng, bỗng nhiên trong mắt bắn ra một đạo sắc bén tinh mang. Cả cá nhân trên người cũng theo đó dâng lên từng tia huyền ảo không hiểu khí tức. Hắn nhắm ngay trước mắt sóng nước màn sáng một kiếm chém ra một đạo hơi nước trắng mịt mở kiếm quang này có chút quỷ dị, trước sau lại là bẻ gãy. Thật giống như một chiếc đua cắm trong nước bộ phận cùng trên nước bộ phận hoàn toàn ở vào khác biệt góc độ cùng khác biệt không gian. Đây cũng là đoạn không kiếm đạo điểm mạnh. Ẩn chứa không gian đại đạo huyền diệu, có thể không xem không gian trở ngại, cho dù là cách xa nhau vô số khoảng cách, cũng có thể trực tiếp công kích đối thủ. Hơi nước trắng mịt mờ quỷ dị kiếm quang trực tiếp chém vào ba quang màn nước bên trong, không có kích thích chút nào gợn sóng, liền tựa như trực tiếp bị màn nước nuốt mất. Diệp Lăng Thiên đôi mắt lấp lóe một cái. Đơn thuần điểm này, dạng này dị bảo dùng để mạo xưng làm Thái Hư Đạo Cung hộ tông đại trận cũng là dư xài, cho là một kiện không kém hơn hắn Chu Thiên Tinh bản đế binh cấp chí bảo. Lục phẩm thần thông, cho dù là có thể thôi diễn hoàn thiện, hẳn là cũng cần không thiếu thời gian. A Diệp Lăng Thiên nghĩ đến trước đó Tiêu Dạ Dung giống như đề cập với hắn ba điểm chú ý hạng mục, trong đó một điểm giống như liền là để hắn một mực canh giữ ở màn nước trước. Thế là Diệp Lăng Thiên đã chuẩn bị tại màn nước trước khoanh chân ngồi xuống, chậm rãi chờ đợi. Nhưng vừa chờ hắn ngồi xuống, cũng cảm giác trong lòng hiện ra một tia thật sâu rung động cảm giác. Đó là cái gì? Diệp Lăng Thiên bỗng nhiên ánh mắt ngưng tụ, nhìn thấy trước mắt ba quang màn nước bên trong tách ra một đạo tối tăm mở mịt kiếm quang. Đạo kiếm quang này tựa hồ ở vào khoảng giữa hư thực ở giữa, phản phất từ tuyên cổ đi ngang qua mà đến, mang theo bảng bạc vô lượng huyền ảo khí tức, xuyên thấu màn nước, xuất hiện tại Diệp Lăng Thiên trước mắt. Diệp Lăng Thiên ánh mắt chấn động. Kiếm quang này rõ ràng liền là thoát thai từ đoạn không kiếm đạo. Nhưng đạo kiếm quang này bên trên ẩn chứa không gian đại đạo khí tức so với hắn thi triển đoạn không kiếm đạo muốn nồng nặc không biết gấp bao nhiêu lần, với lại trong đó tựa hồ còn đã bao hàm hư thực chi đạo huyền diệu, còn có từng tia để Diệp Lăng Thiên vì đó run sợ, lại không dám xác nhận. Thời gian đại đạo chi lực. Tt, Diệp Lăng Thiên bỗng nhiên hít sâu một hơi, tâm thần rung mạnh. Thoát thai từ đoạn không, lại cao hơn đoạn không kiếm đạo đến không hết. Thật làm là có thể thôi diễn hoàn thiện thần thông a, đây rốt cuộc là kiện cỡ nào cấp độ chí bảo? Tại Diệp Lăng Thiên kinh hãi rung động trong ánh mắt, tối tăm mở mịt kiếm quang dẫn động dị tượng. Hai của hắn mở vang lên đại đạo thanh âm, trước mắt rơi xuống đầy trời quan vũ, sau đó là cựu sắc thiên châu. Một viên, hai viên, ba viên. Dòng giá tám khỏa thiên châu hiện lên ở trước mắt hắn. Tám châu, nhị phẩm thần thông. Nguyên bản chỉ có lục phẩm đoạn không kiếm đạo trực tiếp được đề thăng đến nhị phẩm. Dòng giá vượt qua 4-5 cái phẩm giai. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, tự tay chỗ chứng, sợ là đánh chết Diệp Lăng Thiên cũng không thể tin được. Thế gian lại còn có như thế không thể tưởng tượng sự tình. Nhị phẩm thần thông đạt được thiên đạo công nhận dị tượng dẫn tới chung quanh đông đảo sợ hãi thán phục ánh mắt, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là sợ hãi thán phục thôi, hâm mộ người giải rác. Lại bị màn nước thôi diễn ra nhị phẩm thần thông. Chậc chậc, người này số phận thật làm tốt. Số phận tốt có cái dám dùng, vẫn phải ngộ tính tốt mới được. Nói cũng đúng, thần thông trước mắt, lĩnh ngộ không được trong đó huyền diệu, cũng là công dạ chẳng. Diệp Lăng Thiên bị chung quanh tiếng nghị luận bừng tỉnh, bỗng nhiên nhớ lại Tiêu Dạ Dung nói với hắn chú ý hàng ngũ. Thôi diễn hoàn thiện sau thần thông cũng không có trực tiếp công pháp, có thể hay không lĩnh ngộ đều xem mình. Diệp Lăng Thiên vội vàng tập trung ý chí, hai mắt chăm chú nhìn cái kia đạo tối tăm mở mịt kiếm quang, toàn lực lĩnh hội trong đó đại đạo. Cho đến kiếm quang tiêu tán, Diệp Lăng Thiên mới mặt mũi tràn đầy tiếc nuối lại không cam lòng lấy lại tinh thần. Đáng tiếc ta thực lực bây giờ quá mức nhỏ yếu, đối mặt bực này thần thông công kích chỉ có thể né tránh. Nếu là thực lực lại mạnh hơn một chút, có thể cùng giao thủ có lẽ có thể có càng nhiều càng ngộ. Diệp Lăng Thiên cảm giác mình chỉ lĩnh hội đến cái này nhị phẩm thần thông bên trong một chút gia lông, hạch tâm đại đạo không lưu loát tối nghĩa, trong lúc nhất thời căn bản khó mà hiểu thấu đáo. Bất quá liền xem như một chút xíu gia lông, cũng làm cho hắn đối đoạn không kiếm đạo lĩnh ngộ có tăng trưởng lớn, thử một lần nữa, nhìn xem có hay không còn có thể dẫn xuất đồng dạng kiếm quang đến. Diệp Lăng Thiên kích động, lại đối màn nước lần nữa xuất kiếm. Nhưng lần này hắn đã chờ mấy ngày, liên tiếp chém ra 7-8 lần đoạn không kiếm đạo kiếm quang, màn nước cũng không phản ứng chút nào. Tiêu Dạ Dung nói ngày thứ 2 chú ý hạng mục, giống như liền đề cập tới, đồng dạng thần thông công pháp đối màn nước không có tác dụng, cơ duyên chỉ có một lần. Diệp Lăng Thiên chỉ có thể tiếc nuối từ bỏ, đồng thời cho mày. Điều thứ 3 chú ý hạng mục là cái gì? Ai, khi thời gian cố lấy chân kinh, căn bản không lưu ý nghe. Diệp Lăng Thiên chầm chậm lên trước mắt ba quang màn nước, trong lòng dần dần lên chút khác suy nghĩ. Hiện tại cơ bản đã có thể xác định, nữ đế Tiêu Dạ Dung quật khởi tuyệt đối cùng này dị bảo kiếp trước liên quan. Không chừng kiếp trước nàng chính là dựa vào bảo vật này không ngừng thôi diễn hoàn thiện mình Hoàng Thiên Đế cực đạo, mới bởi vậy nhất phi trùng thiên. Nếu là ta có thể đem cái này dị bảo thu làm của mình, lặp đi lặp lại không ngừng thôi diễn hoàn thiện ta chi đạo thuật thần thông, đây chẳng phải là trời đại tạo hóa? Diệp Lăng Thiên đôi mắt vạch một cái sáng lên, trong lòng sinh ra cực lớn hưng phấn cùng chờ mong đến. Dù sao ta đã tranh đoạt Tinh La Thần Đế cơ duyên tạo hóa, cũng không kém một cái Tiêu Dạ Dung nữ đế. Hai đại đế cấp tạo hóa tập vào một thân, đời này kiếp này, ta Diệp Lăng Thiên muốn không khỏi trùng hóa rồng cũng khó khăn a. Ha ha, Diệp Lăng Thiên càng nghĩ càng hưng phấn, không khỏi dục dịch bắt đầu. Hắn cũng không phải là vô duyên vô cớ có cái này dã tâm nuốt vào trước mặt món chí bảo này, vừa mới tới tay không bao lâu trời sinh đế binh Chu Thiên Tinh bản liền là hắn lớn nhất lực lượng cùng tự tin. Diệp Lăng Thiên không tin, một kiện không người điều khiển dị bảo, còn có thể đỡ nổi Chu Thiên Tinh bản tu lấy. Coi như không được, thử một chút cũng một. Tám không lỗ a, bất quá. Không biết vì sao, Diệp Lăng Thiên trong lòng luôn có chút ước chừng cảm giác bất an. Tiêu Dạ Dung trước khi đi đề cập với hắn liên quan tới này kiện dị bảo ba đầu chú ý hạng mục, điều thứ ba hắn vắt hết óc cũng nhớ không nổi đến, luôn cảm giác có chút bất an, không ổn, không thích hợp. Nhưng Diệp Lăng Thiên rất mau đem điểm ấy bất an cho ném đến sau đầu đi. Mặc kệ, thử trước một chút lại nói. Nghĩ đến, Diệp Lăng Thiên mi tâm tinh văn chậm rãi sáng lên, một đạo tinh huy bao phủ hắn tay phải, sau đó chậm rãi hướng lên trước mắt ba quang màn nước tìm kiếm. Cùng lúc đó, mịt mờ trên bầu trời, một tên quanh thân bị nhật nguyệt tinh hà dị tượng vờn quanh bóng người mãnh liệt mà cúi đầu. Như lúc ánh mắt tựa hồ xuyên thấu dưới đáy hư không vô tận, thấy được chỗ xa vô cùng. Tìm tới ngươi, tiểu tặc. Bóng người thấp niệm một câu, chợt biến mất không thấy gì nữa. 4. Điều thứ 3 chú ý hạng mục đến cùng là cái gì đây? Coverter nhắc nhở ngài, đọc sách 3 chuyện bình luận, tặng nguyên phiếu, tặng châu, đâu. Vv. Côn vợ ở cản xeo nô 2, chương 223. Tà đế binh bị nó nuốt. 1. Chu Thiên Tinh bản là một cái tiên tiên trận bản, có được thôi diễn Chu Thiên cùng phong tỏa không gian năng lực. Mặc dù Diệp Lăng Thiên hiện tại ngay cả Chu Thiên Tinh bản một phần vạn uy năng đều không phát huy ra, nhưng hắn tự nhận là nếu là có thể lợi dụng Chu Thiên Tinh bản tìm ra cái này dị bảo bản thể vị trí, bằng vào đế binh cùng đế binh ở giữa cảm ứng hiệu quả, thu phục cái này dị bảo, vẫn là có sức đánh một trận. Nhàn nhạt tinh huy bám vào Diệp Lăng Thiên bàn tay, nhẹ nhẹ đặt ở ba quang màn nước phía trên, sau đó hướng vào phía trong diên thân quá khứ. Treo ở Diệp Lăng Thiên thần hải bên trong Chu Thiên Tinh bản cũng theo đó chậm rãi chuyển động bắt đầu, trên đó vô số huyền ảo phù văn nhanh chóng sáng lên, bắt đầu dò xét màn nước bên trong tình huống. Diệp Lăng Thiên thần thức cũng giống như theo Chu Thiên Tinh bản một mực thăm dò vào. Thần trí của hắn phảng phất xuyên qua một mảnh hư vô, xuyên thấu một mảnh mê vụ, cảnh tượng trước mắt chậm rãi rõ ràng bắt đầu. Tới gần, càng ngày càng gần. Dị bảo bản thể vị trí. Diệp Lăng Thiên tâm dần dần kích động bắt đầu, đầy cõi lòng chờ mong. Thấy được, hắn lập tức liền muốn nhìn thấy cái này dị bảo chân chính diện mục. Rốt cục, Diệp Lăng Thiên trước mắt bày biện ra một mảnh rõ ràng hình tượng. Nhưng cả người hắn lại lập tức 31 cứ thế ngay tại chỗ, hoảng hốt thất thần. Diệp Lăng Thiên nhìn thấy, một cái bạch tí tung bay tuấn tú thanh niên, ngồi xếp bằng lập hư không, trong tay bày biện một cái bạch ngọc bầu rượu, trước người là vô số hoặc chính nhanh chóng bị phân tích hoặc chính nhanh chóng tại thành hình đạo thuật thần thông. Hắn nhìn thấy tuấn tú thanh niên trong nháy mắt, đối phương cũng thỉnh lình phát hiện hắn tồn tại. Đôi mắt sáng lên, trên mặt lộ ra có chút vẻ mặt kinh ngạc, nhẹ nhàng a một tiếng. Sau đó kinh hỉ cười một tiếng, vươn tay hướng hắn chụp tới. A. Lý Tu Viễn chính xác tích thôi diễn từ một chỗ khác truyền tống tới đạo thuật thần thông, nhanh chóng bổ sung mình đối kia phương thiên đạo cảm ngộ cùng nhận biết. Chợt phát hiện màn nước bên trong nhô ra một đạo nhàn nhạt tinh huy, trong ánh sao tựa hồ còn có một đạo yêu ớt thần niệm ẩn giấu đi. Lý Tu Viễn sửng sốt một chút, rất nhanh trở nên kinh hỉ bắt đầu. Cũng không phải là bởi vì có thần niệm đang nỗ lực thăm dò hắn tồn tại, mà là đạo này lớn mật tinh huy, ẩn chứa trong đó rất nhiều hắn cực kỳ cảm thấy hứng thú, mà này phương thiên đạo cũng chính thiếu hụt đại đạo. Lý Tu Viễn lập tức vươn tay ra, một thanh nắm chắc cái kia đạo tinh huy. Cái này trong ánh sao thần niệm lập tức chấn kinh, vội vã không nhịn nổi liền muốn rụt về lại. Nhưng Lý Tu Viễn lại sao có thể lui qua trước mắt con vịt bay đi, gắt gao bắt lấy cái kia đạo phát sáng, thật giống như bắt lấy một đầu nhảy nhót tương bừng bạch tổ xúc tu. Sau đó đông nhiên vào trong kéo một cái. Hô, có vẻ như quá trình vẫn rất thuận lợi. Đối diện chỉ là truyền đến một tiểu trận chống cự, sau đó một bàn tay lớn nhỏ sao sáu cánh bàn liền bị hắn cho túm đi qua. Tinh bàn không lớn, trên đó lại lưu chuyển lên vô số huyền ảo khó lường phù văn, lưu chuyển ở giữa, vô số để Lý Tu Viễn đại cảm thấy hứng thú hoa văn đại đạo tùy theo hiện hiện. Không tệ không tệ, Lý Tu Viễn đôi mắt từ sáng, không chớp mắt chằm chằm trong tay tinh bàn, khóe miệng ngậm lấy một vòng nụ cười hài lòng. So trước đó pháp bảo đều cao cấp hơn nhiều, có thể cho ta hảo hảo nghiên cứu lĩnh hội một hồi. Lý Tu Viễn cũng mặc kệ cái khác, nắm lên trong tay tinh bản liền lật qua lật lại suy nghĩ đến. Bên kia, choáng váng. Diệp Lăng Thiên triệt để choáng váng, cả người cứ thế tại nguyên chỗ. Hắn Chu Thiên tinh bản lại bị ba quang màn nước bên trong truyền đến một đạo lực lượng cho ngạnh sinh sinh túm rời trong cơ thể, cho sinh sinh túm đi vào. Túm đi vào? Không, điều đó không có khả năng. Diệp Lăng Thiên tố chất thần kinh lắc đầu, trong miệng thì thào nhắc tới, ngươi không thể dạng này, đây là ta Chu Thiên tinh bản, ta a. Nhanh trả lại cho ta. Trả lại cho ta. Đáng chết, nhanh trả lại cho ta a. Diệp Lăng Thiên cùng như bị điên, điên cuồng công kích trước mắt ba quang màn nước, trong mắt đều đỏ. Náo ra có phần động tinh lớn, trêu đến người bên cạnh nhau nhau càng tới ánh mắt tò mò. Gia hỏa này tựa như là trước đó dẫn động nhị phẩm thần thông một cái kia đi, hắn hiện tại lại là náo loại nào? Không biết. Bất quá ta vừa mới nhìn hắn giống như đối màn nước vận dụng pháp bảo, đoán chừng là bảo vật bị màn nước cho nuốt tiến vào a. Ai nha, hắn không biết không có thể dùng pháp bảo công kích màn nước chú ý hạng mục sao? Đoạn thời gian trước có cái huynh đệ giống như hắn, ý tưởng đột phát muốn nhìn một chút thông huyền đạo khí ném vào màn nước có thể không thể đi ra một kiện thông huyền đường bảo. Kết quả sau đó khóc đến cái kia thằng a. Nhìn vị đạo huynh này dáng vẻ, đoán chừng là đem mình áp đáy hòm đường bảo cho ném vào đi. Chậc chậc, vậy coi như quá thảm rồi, nhân gian bi kịch a. Diệp Lăng Thiên mắt điếc tai ngơ, liền cùng một cái gấp mắt như con thỏ tại màn nước trước trên nhảy dưới tránh. Các loại công kích đánh vào màn nước, nhưng cái sau lại là không nhúc nhích tí nào. Diệp Lăng Thiên cùng đổ mặt lộ, còn kém một nhào tới dùng răng cắn. Náo loạn không biết bao lâu, hắn rốt cục không thể không vạn phần bất đắc dĩ tiếp nhận một cái hiện thực. Hắn tân tân khổ khổ, cựu tử nhất sinh. Đoạt trước một bước, cướp đi tương lai thần đế thành đạo cơ duyên. Đời này lớn nhất xoay người ý vào. Vô cùng chân quý trời sinh đế binh Chu Thiên tinh bản, đã triệt để cách hắn đi xa, lại cũng không về được. Ách. Diệp Lăng Thiên sắc mặt tái nhợt, đầu tóc rối bời, thân hồn lạc phách ngây người tại ba quang màn nước trước đó, muốn khóc lại khóc không được. Trong lúc nhất thời có loại mất hết can đảm tuyệt vọng cảm giác. Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Vì sao lại không lý do cướp đi Tà Chu Thiên tinh bản? Kiếp trước
chưa nghe nói qua có dạng này không hợp thói thường sự tình phát sinh a.
Vì cái gì? Diệp Lăng Thiên cả người đều muốn choáng váng. Lúc này, bên hai truyền tới một thận trọng tiếng hỏi. Diệp huynh, ngươi đã hoàn hảo? Diệp Lăng Thiên chậm rãi quay đầu, nhìn thấy Tiêu Dạ Dung chính diện mang ân cần nhìn xem hắn. Diệp Lăng Thiên trong mắt lập tức toát ra to lớn chờ mong chi quang, đột nhiên nhào tới, một phát bắt được Tiêu Dạ Dung hai vai, thật giống như bắt lấy mình cuối cùng một cọng cỏ cứu mạng. Mang theo tiếng khóc nức nở nói ra, "Tiêu sư muội, ngươi tới thật đúng lúc, ta một kiện trọng bảo." Diệp Lăng Thiên chỉ lên trước mắt ba quang màn nước, giống như một cái bị ủy khuất tại gia trưởng trước mặt khóc lóc kể lể hài tử, ủy khuất ba ba nói ra, "Bị cái này cho nuốt." Nuốt. Tiêu Dạ Dung trên mặt lộ ra quả là thế thân sắc, lắc đầu, dùng có chút đồng tình ánh mắt nhìn Diệp Lăng Thiên nói ra, "Diệp huynh, ta trước đó không phải nhắc nhở qua ngươi sao? Tuyệt đối không nên dùng 367 pháp bảo loại hình đồ vật công kích màn nước, nếu không rất có thể sẽ bị màn nước cho hút nhiếp đi vào, rốt cuộc thu không trở lại." Diệp Lăng Thiên sững sờ, vô ý thức trả lời, "Tiêu sư muội, ngươi chừng nào thì nói qua lời này?" Tiêu Dạ Dung nhíu nhíu mày, nghi ngờ nói, "Bắt đầu ta liền nói cho ngươi ba đầu chú ý hạng mục, đây cũng là mấu chốt nhất điểm thứ 3 a, ngươi quên." "Điều thứ 3 chú ý hạng mục." "Điều thứ 3?" Diệp Lăng Thiên trong đầu như bị sét đánh, cả người trong nháy mắt liền động. Hắn nói lợi dụng đế binh nếm thử trước đó, vì sao trong lòng luôn có mơ hồ bất an cảm giác, nguyên lai mấu chốt vậy mà tại cái này. Pháp bảo công kích sẽ bị màn nước nuốt. Mẹ nó, sớm biết hắn liền cẩn thận nghe một chút cái này ba đầu chú ý hạng mục. Trong lúc nhất thời, Diệp Lăng Thiên trong lòng hối tiếc không kịp. Hối hận phát điên, thật không thể tại chỗ ba ba cho mình mấy cái to mồm. Tiêu Dạ Dung an ủi, "Diệp huynh tổn thất bảo vật ứng làm có chút chân quý a." "Ai, đây cũng là chuyện không có cách nào khác." Diệp huynh vẫn là nghĩ thoáng điểm, lần sau chú ý là được rồi. "Còn lần sau chú ý?" Diệp Lăng Thiên sắc khóc. "Ngươi cho rằng đó là phổ thông bảo vật à, đây chính là đế binh. Trời sinh đế binh a. Toàn bộ thiên đạo đại thế giới tổng cộng mới mấy món trời sinh đế binh. Hiện tại, hắn vậy mà ngạnh sinh sinh chơi mất đi một kiện. Với lại mấu chốt là, hắn cũng không chút làm a đế binh đều không có thoát ly thần hải, hoàn toàn liền là bị màn nước bên trong lực lượng cho ngạnh sinh sinh túm đi." "Cam. Thế đạo này, có còn vương pháp hay không, còn có thiên lý hay không a?" Nhìn không hạ phát họa bản tiểu thuyết mời đao loạt bay lô tiểu thuyết áp. Cồn vợ ở cản xeo nô 2, chương 224. Chí bảo, người có đức chiếm lấy, 2. Diệp Lăng Thiên có nỗi khổ không nói được. Hắn cũng không thể nói với Tiêu Dạ Dung, ta bị màn sáng nuốt vào đi chính là một kiện đế binh. "Đế binh a, ngươi biết vì sao kêu trời sinh đế binh không? Xảy ra chuyện lớn như vậy các ngươi Thái Hư đạo cũng không bồi thường. Vẫn là bị sinh bắt cứng rắn kéo vào đi. Thực sự quá bá đạo. Cường đạo hành vi." Diệp Lăng Thiên khí run lạnh. Nhất định là hắn, là người kia. Diệp Lăng Thiên hồi tưởng lại mình tại ba quang màn nước bên trong nhìn thấy cái kia đạo tuấn tú bóng người. Nhất định là người kia nhìn chúng mình đế binh, mới ra tay hảo lấy cướp đoạt. Diệp Lăng Thiên hoàn toàn tỉnh ngộ, trong lòng hối tiếc không kịp. Sớm biết như thế hắn liền không nên đem đế binh bí mật hiện lộ ra. Tại đại năng trước mặt triển lộ đế binh khí tức, không khác tiểu nhi ôm kim hành nhộn nhịp thành phố, không bị người ngấp nghé mới là lạ chứ. Đương nhiên, cũng là hắn tham niệm trong lòng quái phá. Nếu như không nghĩ thu lấy cái này gì bảo, mình làm sao lại rơi vào bây giờ bộ này ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo hạ tràng. Diệp Lăng Thiên hiện tại cũng coi là biết. Trước mắt cái này ba quang màn nước căn bản cũng không phải là cái gì chí bảo, chân chính có thôi diễn hoàn thiện đạo thuật thần thông năng lực cũng không tại cái này kiện pháp bảo bản thân, mà hoàn toàn là bởi vì pháp bảo phía sau người kia a. Hết thảy đánh vào ba quang màn nước bên trong đạo thuật thần thông, toàn đều đến người kia trước mặt, bị giải thích tích hoàn thiện sau lại đưa ra đến, cho nên tạo thành một loại màn nước có thể thôi diễn hoàn thiện thần thông đạo thuật ảo giác. Nghĩ đến mình nhìn liếc qua một chút, nhìn thấy người kia trước mặt vô số huyễn sinh tiêu tan các loại đạo thuật thần thông, Diệp Lăng Thiên không khỏi tê cả da đầu, hít sâu một hơi. Có thể đem hạ tam phẩm thần thông tiện tay thôi diễn hoàn thiện trí thượng tam phẩm chi cảnh, mà lại là đồng thời thôi diễn nhiều như vậy đạo thuật thần thông, bực này tiện tay bóc đến, mạnh như thác đổ tu vi cảnh giới, người này đến cùng là thực lực gì kinh khủng tồn tại. Kiếp trước giống như chưa từng nghe nói qua Thái Hư đạo cung sau lưng có đứng đấy dạng này một vị không tầm thường đại năng nhân vật a. Trong lúc nhất thời Diệp Lăng Thiên trong lòng sinh ra rất nhiều sợ hãi cùng bất an. Sau khi trùng sinh, hắn ưu thế lớn nhất liền là biết do kiếp trước hết thảy sự kiện lớn phát sinh thời gian điểm cùng đi hướng, cho nên có thể mỗi lần trước người khác một bước, bình tĩnh đoạt tại người khác trước đó thu lấy những cái kia nguyên bản vốn không thuộc về cơ duyên của hắn. Đây cũng là Diệp Lăng Thiên một mực thuận lợi đi đến bây giờ ỷ vào. Cái này cùng nhau đi tới trong lòng của hắn tự tin và dã tâm một chút xíu tích lũy, theo Chu Thiên tinh bản tới tay, cái này tự tin và dã tâm càng là cơ hồ bành trướng đến đỉnh điểm. Nhưng là hiện tại, Diệp Lăng Thiên tất cả kiêu ngạo cùng tự tin đều theo Chu Thiên tinh bản mất đi ầm ầm sụp đổ. Hắn phảng phất lần nữa biến trở về nguyên lai cái kia tại trong vũng bùn đau khổ dãy rủa tầng dưới chót tán tu. Chẳng lẽ lại một thế này thế giới, theo ta chúng sinh, đã thay đổi sao? Du. Diệp Lăng Thiên thần sắc hoảng hốt, thất hồn lạc phách, trong lúc nhất thời có loại mờ mịt tứ phương không có chút nào phương hướng cảm giác. Bên cạnh Tiêu Dạ Dung cho là hắn còn tại đau lòng mất đi món kia cho bảo, chính là muốn mở miệng an ủi, ngay tại lúc này, trên bầu trời chuyển đến ầm ầm tiếng vang, giống như phong lôi chí thanh. Không ít người theo tiếng ngẩng đầu nhìn lại, đôi mắt ngưng tụ. Chỉ thấy bầu trời bên trong một chi trùng trùng điệp điệp đội nghi trượng vây quanh một cỗ xe kéo đánh tới chớp nhoáng. Xe kéo nhìn chằm chằm Tử Kim Hoa Cái, 18 con dữ tận long thú kéo xe, trước có kim giáp hộ vệ mở đường, sau lại mỹ mạo thị nữ tùy hành. Tôn quý bất phàm, uy nghi vô song. Thái Hư đạo cung bên trong đông đảo tu sĩ không khỏi động dung,
phát ra trận trận kinh hô. Liền kéo xe long thú thực lực đều so với ta mạnh hơn. Đây rốt cuộc là vị đại nhân vật nào giáng lâm? Sợ không phải cũng là hướng về phía ta Thái Hư Đạo Cung chí bảo mà đến. Trung trung điệp điệp xe kéo đội nghi trượng tại Thái Hư Đạo Cung chủ phong trên không dừng lại, uy áp toàn bộ Thái Hư Đạo Cung, không thiếu Thái Hư Đạo Cung đệ tử trên mặt đều lộ ra khuất nhục cùng căm giận chi sắc. Tiêu Dạ Dung sắc mặt cũng âm trầm xuống, ngược lại là Diệp Lăng Thiên sửng sốt một chút, trong miệng lẩm bẩm, cái này phô trương, tựa như là hồn thiên đạo tử xuất hành a. Chủ phong bên trên, thân ảnh lóe lên, Thái Hư trưởng môn xuất hiện trong hư không. Thần sắc ngưng lại, hướng về xe kéo phương hướng xa xa thi lễ một cái, không kiêu ngạo không tự ti mở miệng nói, không biết vị nào đến ta Thái Hư Đạo Cung. Rất nhanh, đội nghi trượng bên trong đi ra một thân lấy áo vàng lão bộc. Lão bộc nhàn nhạt nhìn lướt qua dưới đáy Thái Hư trưởng môn, chậm rãi mở miệng nói, ta Hồn Thiên Đạo Cung đạo tử giáng lâm Thái Hư Đạo Cung, các ngươi còn không hành lễ. Hồn Thiên Đạo tử. Dưới đây chúng người thần sắc chấn động, bận điệu nhau nhau không mình hành lễ. Nếu như trước đó còn lòng có không cam lòng, hiện tại thì là cảm giác đến mức hoàn toàn theo lý thường ứng làm. Hồn Thiên Đạo Cung thế nhưng là bên trên tam phẩm đạo môn, cao cao tại thượng quái vật khổng lồ, cùng thứ nhất so Thái Hư Đạo Cung liền là nông thôn ngóc ngách quê mùa góc. Bên trên tam phẩm đạo môn, cho dù là một tên phổ thông đệ tử đến Thái Hư Đạo Cung như vậy lục phẩm đạo môn, trưởng môn tự mình ra nên đón cũng không đủ. Chớ nói chi là bên trên tam phẩm đạo môn đạo tử cấp nhân vật, hoàn toàn không thua gì thế tục hoàng đế đột nhiên giáng lâm một thân hào nông thôn thổ tài chủ nhà. Thái Hư trưởng môn liên tục không ngừng hành lễ, trong miệng hô to, không biết Hồn Thiên Đạo Tử đến, ta Thái Hư Đạo Cung không có từ xa tiếp đón, nhìn đạo tử chớ trách. Thái Hư trưởng môn trong lòng cũng không nhịn được âm thầm kêu khổ. Hồn Thiên Đạo Tử tại sao lại vô duyên vô cớ giáng lâm bọn hắn Thái Hư Đạo Cung? Ngẫm lại cũng đã biết, khẳng định cùng người kia ban tặng hoa trong gương, trăng trong nước có quan hệ. Ai, phiền phức lại muốn tới. Lão Bộc nhìn thấy đám người hành lễ chi tượng trên mặt lộ ra hơi vẻ hài lòng, xe kéo bên trong cũng truyền ra một cái đạm mạc thanh âm uy nghiêm. Miễn lễ. Thái Hư trưởng môn mở miệng nói, đạo tử không bằng chức vào điện nghỉ ngơi một phen. Ta để cho người ta chuẩn bị trà ngon nước, thử. Xe kéo bên trong người còn chưa mở miệng, bên cạnh lão bộc đã khinh thường mở miệng. Ngươi cho ta ra đạo tử đến ngươi Thái Hư Đạo Cung là vì uống ngươi mấy chén phá trà. Thái Hư trưởng môn mặt lộ vẻ vẻ xấu hổ. Nghe nói ngươi Thái Hư Đạo Cung được một kiện trời sinh đế binh chí bảo, nhà ta đạo tử chính là vì thế mà đến. Lão bộc lạnh lùng nói, món kia trời sinh đế binh không phải là các ngươi chỉ là một lục phẩm đạo môn có khả năng có, ngươi nếu là thức thời, mau mau đem đế binh dâng lên, ta Hồn Thiên Đạo Cung tự nhiên sẽ cho tương ứng bồi thường cùng ban thưởng, đối cho các ngươi tới nói cũng không thua gì một cơ duyên to lớn. Lão Bộc lời nói vênh váo hung hăng, không thiếu Thái Hư Đạo Cung đệ tử trên mặt đều lộ ra một chút vẻ khó đục, nhưng lão Bộc lời mặc dù nói khó nghe, nhưng sự thật liền là như thế, tu hành giới từ trước đến nay đều là trọng bảo có kẻ có đức nhận được. Nay đức, có đôi khi chỉ là khí vận, nhưng càng nhiều thời điểm vẫn là thực lực, vương tiền triệu, cùng bối cảnh biểu tượng. Thái Hư trưởng môn châm trước một phen, khổ mở miệng cười nói, không dối gạt đạo tử, ta Thái Hư Đạo Cung chí bảo cũng không phải là cái gì trời sinh đế binh, mà là một vị đại nhân vật ban tặng. Đạo tử chỉ sợ là hiểu lầm. Làm cản. Lão Bộc nghe lời này lập tức sắc mặt tâm trầm, lạnh giọng quát lên, ngu xuẩn mất khôn, cho thể diện mà không cần, ngươi là không nên ép lấy chờ ta ra tay, vì ngươi Thái Hư Đạo Cung mang đến tai họa ngập đầu sao? Nói xong, lão Bộc quanh thân hiện ra cường hành vô cùng khí thế, hướng về Thái Hư trưởng môn cùng toàn bộ Thái Hư Đạo Cung quần quần đè xuống. Thái Hư trưởng môn sắc mặt chấp nhận, đang đằng sau lùi lại mấy bước. Thần chủ cảnh tràng, mà lại là thực lực viễn siêu với hắn thần chủ cảnh cường giả không hổ là bên trên tam phẩm đạo môn ra người tới vật, tuy tiện liền có được lực gáp một tông thực lực. Mà xe kéo bên trong một mực chưa từng lộ diện Hồn Thiên Đạo Tử, thực lực sẽ chỉ càng thêm đáng sợ. Xem ra, chuyện hôm nay là không cách nào lành. Thái Hư trưởng môn thầm than một tiếng, trong lòng tràn đầy đắng chát. Cờ vờ tờ nhắc nhở ngài, đọc sách 3 chuyện bình luận, tặng nguyên phiếu, tặng châu, đầu. Vờ vờ. Cồn vợ ở cản xeo nô 2, chương 225. Sáng ý không sai, đáng tiếc đường đi đi sai lệnh, 3. Tiêu nô. Xe kéo bên trong truyền ra một tiếng thanh âm đạm mạc, nương theo lấy khí thế cường đại truyền khắp toàn bộ Thái Hư đạo cung, lão bộc trên người uy áp tại khí thế kia hạ lập tức như băng tuyết tan rã. Cái sau cũng vội vàng kính cẩn nghe theo đến gặp cả lưng, đắc, đạo tử. Dưới đáy đám người nhìn về phía cái kia xe kéo phương hướng ánh mắt cũng theo đó trở nên bao hàm kính sợ. Hồn Thiên Đạo Tử, mặc dù không giống Tiêu Nô như vậy hùng hổ do người, lại cho người ta một loại vô hình ngạt thở uy áp cảm giác. Nóng bỏng cùng băng hàn hai loại cảm giác tại mọi người quanh thân xoay quanh. Này phương thiên địa, tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ theo xe kéo bên trong trái tim con người niệm chuyển biến mà hóa thành một mảnh vương dương biển cả hay là diệt thế hoàng ngục. Thần vương cảnh. Hồn Thiên Đạo Tử tuyệt đối là thần vương cảnh thực lực. Hư thần cảnh tích xúc linh lực, chân thần cảnh tu thần thể, thiên thần cảnh tu thần hồn, thần chủ cảnh mở tự thân tiểu thế giới, lấy tự thân tiểu thế giới làm cơ sở, hô ứng thiên đạo, nhờ vào đó cảm ngộ đại đạo chi lực. Làm thần chủ cảnh tu sĩ chân chính đụng vào nắm giữ đến một loại đại đạo chi lực, thì nhưng tấn thăng thần vương. Đem một môn đại đạo chi lực tu hành đến viên mãn, nhưng tấn thăng thần quân. Mà đế cảnh nhân vật, thì đều là tại các loại trên đại đạo đi ra hoàn toàn thuộc về mình con đường thiên kiêu nhân vật. Thân hồn của Hồn Thiên Đạo Tử uy áp đồng thời mang cho đám người băng hàn cùng nóng bỏng hai loại cảm giác, chứng minh nó đã tấn thăng thần vương cảnh. Với lại nắm giữ đại đạo chi lực chí ít có thủy hỏa hai loại, cho dù là tại thần vương cảnh bên trong cũng là người nổi bật tồn tại. Đây cũng là bên trên tam phẩm đạo môn đạo tử Thiên Phong 692 sao? Thực lực thế này cảnh giới, chớ nói cùng thế hệ người, như là Thái Hư trưởng môn loại này hạ tam phẩm bên trong tam phẩm trưởng môn nhân vật cùng nó so với đến cũng là không đáng giá nhắc tới. Trên mặt đất cá trạch cùng trên trời chân long khác nhau. Tiêu Dạ Dung nhìn qua xe kéo phương hướng, ánh mắt chớp động, không biết đang suy nghĩ gì. Diệp Lăng Thiên thì lòng tràn đầy đắng chát cùng bất đắc dĩ. Nếu là mấy ngày trước đó, hắn đối mặt Hồn Thiên Đạo Tử dạng này thiên tiêu chi tử cũng có thể sinh ra đuổi theo chi tâm, thậm chí có lòng tin tại ngày sau đem siêu việt. Nhưng là bây giờ, Chu Thiên Tinh bàn mất đi, hắn cũng chỉ có thể thở dài một tiếng. Thái Hư trưởng môn chớ trách, ta cái này Kiêu Nô nói chuyện từ trước đến nay khó nghe. Xe kéo bên trong người nhẹ lời đối Thái Hư trưởng môn nói ra. Thái Hư trưởng môn bận bịu nói, không dám không dám. Xe kéo bên trong người tiếp tục mở miệng nói, thực không dám giấu giếm, lần này Thiên Nam Bộ Châu xuất hiện trời sinh đế binh sự tình đã sớm bị ta tông trưởng bối tính tới. Với lại theo ta được biết, cái này đế binh hiện tại vẫn tồn tại Thiên Nam. Đúng lúc gặp trên đường nghe nói Thái Hư đạo cung được một kiện nhưng thôi diễn hoàn thiện đạo thuật thần thông vô thượng chí bảo, ta suy đoán khả năng chính là món kia đế binh. Nếu là Thái Hư trưởng môn không ngại, có thể hay không đem món kia chí bảo lấy ra để cho ta nhìn qua. Lấy thân phận của Hồn Thiên đạo tử, có thể nói ra những lời này, ạ phệ, đến có thể nói là đã rất cho Thái Hư trưởng môn mặt mũi. Thái Hư trưởng môn không có lý do cự tuyệt, lập tức cung cung kính kính trả lời, đạo tử muốn nhìn tự nhiên không có vấn đề, món chí bảo này ngay tại đạo tử trước mắt. A. Xe kéo bên trong người trầm mặc một hồi, đột nhiên mở miệng nói, như lời ngươi nói chẳng lẽ liền là Thái Hư đạo cung bên ngoài tầng này như hộ tông đại trận màn nước a? Đạo tử tuyệt nhãn. Thái Hư trưởng môn gật đầu. Xe kéo bên trong người tựa hồ sinh ra mấy phần hứng thú đến, mở miệng nói, này màn nước coi là thật có thôi diễn hoàn thiện đạo thuật thần thông nghịch thiên hiệu quả. Ngươi cho ta biểu thị một phen nhìn xem. Thái Hư trưởng môn trả lời, đạo tử chỉ cần hướng màn nước bất kỳ một vị trí nào đánh ra thần thông, các loại đợi một thời gian ngắn liền có thể tận mắt thấy kết quả. Vậy ta liền thử một chút. Thái Hư trưởng môn vội vàng nói, đạo tử cần chú ý, bảo vật này mặc dù có thể hoàn thiện thôi diễn đạo thuật thần thông, nhưng cũng sẽ không đem hoàn thiện sau công pháp trực tiếp truyền thụ cho ngươi, mà là lấy phương thức giống nhau truyền tống về đến. Với lại, bất luận cái gì đạo thuật thần thông chỉ có một lần thôi diễn hoàn thiện cơ hội, lặp lại thi triển cũng không hiệu quả. Thái Hư trưởng môn cũng bắt đầu nói lên liên quan tới cái này, bà quang màn nước mấy đầu chú ý hạng mục bắt đầu, bất quá hắn ngay cả đầu thứ hai đều còn chưa nói hết, xe kéo bên trong người liền không kiên nhẫn ngắt lời nói, được rồi, ta đã biết. Thái Hư trưởng môn chỉ có thể ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Rất nhanh, này phương thiên địa linh khí bị đại lượng điều động bắt đầu, một cái thủy hỏa bao dung bàn tay lớn xuất hiện ở trước mắt mọi người. Này bàn tay lớn một nửa bao vây lấy tầng tầng kim băng, lệnh một nửa xích viêm hừng hực. Thủy hỏa hai loại sức mạnh tập vào một thân, tản mát ra một cỗ vô cùng bạo liệt kiểm chế cảm giác, còn chưa xuất thủ liền khiến người ta cảm thấy đưa ra bên trong ẩn chứa uy lực đáng sợ, để giữa sân tất cả mọi người vì chi biến sắc. Xe kéo bên trong người khẽ cười nói, cái này chính là ta y theo trong môn một công pháp thôi diễn từ sáng lập ra một môn tứ phẩm thần thông, gọi là Vãn Thiên Quynh. Này thần thông ta tự giác đạt đến tứ phẩm đã là cực hạn, không biết các ngươi Thái Hư đạo cùng món chí bảo này là có hay không như trong truyền thuyết như vậy thần kỳ, có thể đem nó lại hoàn thiện thôi diễn một phen. Ta ngược lại thật ra có chút chờ mong. Dưới đây chúng người thần sắc không khỏi một trận động dung. Tứ phẩm thần thông, đây là trước nay chưa có đếm thử, a cũng tương tự sợ hai tháng phục hồn tiên đạo tử tiên phú tài tình, vậy mà có thể tự sáng tạo tứ phẩm thần thông, mặc dù là tại vốn có công pháp chi cơ bên trên sáng tạo, nhưng cũng đầy đủ kinh người. Trong lúc nhất thời, toàn trường người ánh mắt đều cùng nhau hội tụ ở cái kia băng hỏa cự trong tay. Xe kéo bên trong người điều khiển băng hỏa cự thủ hướng màn nước trực tiếp chụp tới. Tại kinh khủng băng hỏa cự thủ dưới, thật mỏng ba quang màn nước thật giống như bong bóng giống nhau yếu ớt. Nhưng chính là cái này giòn như bọt biển màn nước, kinh khủng cự thủ rơi vào trên đó lại bị nó lặng yên không một tiếng động cho nuốt xuống, ngay cả một tơ một hào gợn sóng đều không có hiện nó. Xe kéo bên trong người cảm nhận được theo băng hỏa cự thủ tiến vào màn nước, mình cùng một thức này thần thông ở giữa liên hệ lại đột nhiên ngắn mở, không khỏi sức sở, chợt phát ra một tiếng cười khẽ. Thú vị, sao sáu cánh quần tại Lý Tu Viễn trong tay bị tách rời thành vô số khối nhỏ, theo sau tiếp tục vỡ vụn. Nếu là Diệp Lăng Thiên ở đây nhìn thấy, không phải đau lòng đến món gan đều rung động không thể. Đây chính là đế binh. Sau đó lại được hung ác bị kinh ngạc. Có được đế binh tiềm chất như vậy một kiện chí bảo, liền bị ảnh hình người hủy đi xếp gỗ cho hủy đi. Những cái kia vỡ vụn tinh bàn mảnh vỡ, phản phất thành vô số tinh thần, tại màu lam nhạt phát sáng bao phủ xuống chậm rãi lưu chuyển. Lý Tu Viễn mặt mỉm cười, con ngươi cực sáng, thật giống như tại tiện tay đem chơi một đạo. Thôi co lại bản tinh hà. Trong lòng bàn tay tinh hà, cái này pháp bảo bên trong ẩn chứa rất nhiều đạo vận, ngược lại là vừa vặn có thể dùng để đền bù này phương thiên đạo tại tinh thần trên đại đạo khuyết điểm. Lý Tu Viễn giống kéo mì sợi kéo lấy trong tay tinh hà, vô số liên quan tới tinh thần đại đạo lý giải cùng cảm ngộ giống như nước chảy róc rách chảy vào hắn thần hải. Đúng lúc này, đột nhiên trước mặt màn nước phát ra một tiếng rung động. Một cái băng hỏa cuốn quanh linh khí bàn tay lớn từ màn nước bên trong ló ra. Lý Tu Viễn vô ý thức liếc qua, sau đó sửng sốt, trong mắt tách ra một vòng cảm thấy hứng thú thần thái. Cái này tinh bàn muốn hoàn toàn phân tích lĩnh ngộ còn muốn không thiếu thời gian, trước để một bên, Lý Tu Viễn tiện tay đem hơi co lại tinh hà ném đến một bên, tiến đến vừa mới chuyển đưa tới băng hỏa bàn tay lớn bên trên. Thật giống như thấy được một kiện có phần có sáng tạo tác phẩm nghệ thuật, một bên nhìn một bên phát ra chợt chợt thanh âm. Thái Hư không tệ a, gần nhất đưa tới đạo thuật thần thông là càng ngày càng có ý tứ. Băng Hỏa đại đạo, Âm Dương đại đạo. Lý Tu Viễn nhìn trước mắt băng hỏa bàn tay lớn, bỗng nhiên cười ha ha một tiếng, lắc đầu thở dài, sáng ý cũng không tệ, đáng tiếc. Đường đi hoàn toàn đi sai lệch. Ta tới giúp ngươi sửa đổi một chút a, nhìn không hạ phát họa bản tiểu thuyết mời đao loạt bay lô tiểu thuyết áp. Cồn vợ ở cản xeo nô 2, chương 226. Đây mới thật sự là Vãn Thiên Quynh, vị kia đến cùng là bực nào tồn tại. 4. Băng hỏa bàn tay lớn thăm dò vào ba quang màn nước bên trong, đã lâu không gặp có động tĩnh. Tất cả mọi người đều lặng lặng chờ đợi. Đợi lập xe kéo cái khác kêu nô nhịn không được nhíu mày đối Thái Hư trưởng môn nói, các loại bảo vật đem thôi diễn hoàn thiện cần muốn bao lâu thời gian? Thái Hư trưởng môn xoa xoa mồ hôi chán, mở miệng nói, có khi dài, có khi ngắn, bất quá dài nhất không cao hơn 5 ngày. Thái Hư trưởng môn ở trong lòng tăng thêm một câu, chủ yếu vẫn là nhìn đối diện vị kia tâm tình. Toàn bộ Thiên Nam Bộ Châu, đại khái cũng chỉ có hắn cùng Tiêu Dạ Dung lòng dạ biết rõ. Bọn hắn Thái Hư Đạo Cung lấy được căn bản không phải cái gì có thể thôi diễn hoàn thiện đạo thuật thần thông. Xe kéo bên trong người nhàn nhạt mở miệng nói, Tiêu Nô, vậy chúng ta liền chờ cái năm ngày liền là.
Vâng.
Tiêu Nô cung cung kính kính đứng dưới, không lên tiếng nữa. Chỉ là mấy ngày, đối giữa sân tu sĩ tới nói cũng bất quá là trong nháy mắt một vùng ở giữa sự tình mà thôi. Rất nhanh, vội vàng 5 ngày liền đi qua. Sóng nước màn sáng không hề có động tĩnh gì. Lại qua 5 ngày, lần này không chỉ là Tiêu Nô, dưới đây đám người cũng phát ra ông bạo động âm thanh. Nghe tên tuổi quá lớn, nguyên lai cũng bất quá là nghe nhầm đồn bậy lời đồn thôi. Tiêu Nô nhìn xem Thái Hư trưởng môn, cười lạnh lối ra. Thái Hư trưởng môn không nói không rằng. Xe kéo bên trong người cũng than nhẹ một tiếng, mở miệng nói, có lẽ là ta cái này thức vãn thiên khuynh quá mức viên mãn vô khuyết, ngay cả bực này trí bảo cũng chưa hề hoàn thiện chỗ chống á thôi thôi. Tiêu Nô, chúng ta trở về đi.
Vâng.
Tiêu Nô gật gật đầu, khinh thường lườm Thái Hư trưởng môn một chút, liền muốn chào hỏi đội nghi trượng trở về. Cùng tiễn hồn thiên đạo tử. Thái Hư trưởng môn trong lòng lại là tối bung lòng một hơi, lập tức hô to. Một phản ứng cho phải đây. Nếu là thật náo ra cái gì kinh thế hai tục hiệu quả, không chừng trước mắt mấy vị này ra sẽ náo ra chuyện gì đến. Dưới đáy, Diệp Lăng Tiên lại là vẻ mặt nghi hoặc. Hắn là tận mắt nhìn đến màn nước bên trong người kia trước người vô số đạo thuật thần thông huyễn sinh tiêu tan chẳng cảnh. Hơn nữa còn có thể vượt giới đem hắn đã trải qua sơ bộ tế luyện chu thiên tinh bản cho sinh sinh cấp đi. Người kia tu vi cảnh giới độ cao, căn bản khó có thể tưởng tượng. Ngay cả đoạn không kiếm đạo đều có thể bị thôi diễn thành nhị phẩm thần thông, hồn thiên đạo tử vãn thiên khuynh mặc dù bất phàm, nhưng cũng không trở thành ngay cả một điểm hoàn thiện chỗ trống đều không có á vị kia. Thế nhưng là ngay cả hư thực đại đạo, thời gian đại đạo, không gian đại đạo đều tiến dần rất sâu kinh khủng tồn tại. Sao lại bị chỉ là nước hỏa chi đạo cho làm khó? Không nghĩ ra. Ngay tại hồn thiên đạo tử xe kéo sắp trở về thời điểm, đột nhiên trên bầu trời ba quang màn nước dao động ra một trận gợn sóng, một đạo vô hình ba động truyền ra ngoài. Tiêu Nô, chờ đã. Xe kéo bên trong người đột nhiên mở miệng, liễn xa dừng lại. Trong nháy mắt giữa sân hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người đều đồng loạt nhìn chăm chú về phía ba động truyền ra phương hướng. Sau một khắc, một trận bái chớ khó làm, bàng bạc vô lượng khí tức từ màn nước bên trong như hồng thủy chút xuống. Đây là? Tất cả mọi người mở to hai mắt, gắt gao nhìn chằm chằm cái hướng kia, trên mặt lộ ra to lớn khó có thể tin rực sắc. Chỉ gặp ba quang màn nước bên trong chậm rãi xuất hiện một cái che trời bàn tay lớn. Cái này bàn tay lớn hoa văn tất hiện, sinh động như thật, cùng hồn thiên đạo tử vãn thiên khuynh băng hỏa cự thủ giống nhau đến mấy phần. Nhưng là, cảnh giới bên trên lại giống như khác nhau một trời một vực. Bàn tay lớn hiện lên đỏ lam hai màu, như là trước đó băng hỏa cự thủ. Cái này đỏ lam hai màu lại không còn phân biệt rõ ràng, ngược lại nước sữa hòa nhau, lẫn nhau chung sức tương sinh, hỗ trợ lẫn nhau. Bàn tay lớn bên trên ẩn chứa khí tức chi khủng bố, nào chỉ là băng hỏa cự thủ gấp 10 gấp trăm lần. Cùng này bàn tay lớn so với đến, hồn thiên đạo tử cái gọi là vãn thiên khuynh thật giống như một đứa bé con dùng hai khối bùn tiện tay sai bóp mà thành vụng về chi vật. Diệp Lăng Thiên ngơ ngác nhìn qua cái kia bàn tay lớn, trong miệng nỉ non mở miệng, âm dương đại đạo. Đây là âm dương đại đạo. Ta hiểu được. Xe kéo bên trong càng là truyền ra một cái bởi vì chấn động mà kinh thanh cửa ra thanh âm. Âm dương đại đạo, âm dương tương sinh chi cảnh. Cùng lúc đó, trên trời rơi xuống vô số sáng chói quan vũ, hư không chấn động, đại đạo thanh âm chiến minh không ngớt. Cửu sắc thiên châu một cái tiếp một cái phơi bày ra. 1 2 3 4 5 6. Dòng giá chín khỏa thiên châu vờn quanh đỏ lam hai màu bàn tay lớn quanh người. Nhất phẩm thần thông. Giờ này khắc này, giữa sân tất cả tu sĩ trong lòng cũng không khỏi sinh ra một cái ý niệm trong đầu. Cái này thần thông, mới chân chân chính chính xứng với Vãn Thiên Khuynh ba chữ này a, một tay che trời, muốn sắn thiên địa chi là úp. Khó trách phải tốn 10 ngày, mà nước bên trong người đã hoàn toàn đem hồn thiên đạo tử thần thông cho phá vỡ đời ngã. Cái này căn bản cũng không phải là tại nguyên lai trên cơ sở thôi diễn hoàn thiện, mà là nạp diễn, lại sáng tạo. 10 ngày, bắt đầu lại từ đầu sáng tạo một môn hoàn toàn mới nhất phẩm thần thông. Dưới đáy Diệp Lăng Thiên ánh mắt chấn động, hít sâu một hơi, không lưu loát vô cùng chậm rãi thở dài, người kia đến cùng là bực nào không tầm thường tồn tại a. Rất hiển nhiên, nhìn ra điểm này người không ngừng Diệp Lăng Thiên một cái. Liền ngay cả luôn luôn cay nghiệt, mắt cao hơn đầu Kiêu Nô đều choáng tại chỗ. Ngơ ngác nhìn lên trước mắt Vãn Thiên Khuynh chi thủ, cửu châu trên trời rơi xuống, đạo âm không ngừng, nhất phẩm thần thông. Có chút hoảng hốt như cảm giác nằm mộng. Trên bầu trời xe kéo linh khí chung quanh rung động kịch liệt bắt đầu, cho thấy trong đó lòng người tỉnh không bình tĩnh. Không cồn vợ ở, cầu nở tờ kim độ ba, ha ha ha. Xe kéo bên trong bỗng nhiên truyền ra một trận bao hàm mừng rỡ cùng kích động cười dài thanh âm. Tốt tốt tốt. Vãn Thiên Khuynh, đây mới thật sự là Vãn Thiên Khuynh a. Vậy mà đem thần thông bên trong nước hỏa chi đạo hoàn toàn thay thế thành càng cao hơn một tầng thứ âm dương đại đạo, càng là đạt tới âm dương dung hợp, trung tế cộng sinh tình trạng. Cái này mới là ta muốn thần thông a. Mà nước bên trong trồi lên thần thông từ trước đến nay đều không có ác ý, cũng sẽ không chủ động công kích người nào đó, tại mất đi đến tiếp sau linh khí ủng hộ về sau, liền rất mau theo thiên địa dị tượng một khối chậm rãi biến mất. Xe kéo bên trong người phát ra nghi hoặc lại không đầy thanh âm. Nhanh như vậy, ta còn chưa có bắt đầu lĩnh hội đâu. Thái Hư trưởng môn kiên trì mở miệng nói, đạo tử, này màn nước thần thông sẽ chỉ hiện hóa một lần. Xe kéo bên trong người nhàn nhạt mở miệng nói, không sao, ngươi đem bảo vật này cho ta mượn, ta mang về hảo hảo suy nghĩ lĩnh hội, tự nhiên có biện pháp để nó nhiều hiển hóa mấy lần. Ba, đạo tử, ngươi tựa hồ không quá nguyện ý. Xe kéo bên trong người ngữ khí lập tức băng lạnh xuống tới, nương theo thần vương cảnh khí thế khủng bố, để giữa sân tất cả mọi người đều sinh ra một trận tuyệt vọng ngạt thở cảm giác. Bực này có thể sử dụng 10 ngày sáng tạo ra một môn trước đây chưa từng gặp nhất phẩm thần thông chí bảo, sớm đã để hồn thiên đạo tử rất là tâm động. Bất kể có phải hay không là cái kia một kiện trời sinh đế binh, bảo vật này đều là nhân vật cực kỳ người tiên. Vừa vặn ta chi thủy nổi giận đường lĩnh hội tiến cảnh chậm chạp, nếu là có thể lúc nào cũng lĩnh hội cái kia một thức vãn thiên khuynh, chẳng những có thể nhờ vào đó lĩnh ngộ rình mò âm dương đại đạo cao thầm, càng có thể trực tiếp nắm giữ một môn đại thần thông. Bảo vật này, ta chắc chắn phải có được. Xe kéo bên trong, Hồn Thiên đạo tử ánh mắt chớp động, âm thầm hạ quyết tâm. Thái Hư trưởng môn trong lòng một trận cười khổ, từ màn sáng trung thần thông hiện hóa một khắc này bắt đầu, hắn liền đoán được sẽ là dưới mắt cái kết quả này. Không thể làm gì, chỉ có thể mở miệng nói, có thể nào không nguyện ý chỉ là nói tử, bảo vật này bản thể ở nơi nào, ngay cả ta cũng không biết. Thái Hư trưởng môn những lời này là thực tình thành ý vị kia ban tặng hoa trong gương, trăng trong nước, vừa đến thiên đạo đại thế giới liền hóa thành ba quang màn nước bao phủ toàn bộ Thái Hư đạo cung, bản thể ở đâu hắn căn bản tìm không ra. Hồn Thiên đạo tử cười lạnh nói, không sao, ta tự có biện pháp. Nói xong, xe kéo bên trong đột nhiên sáng lên một đạo màu vàng sáng huyền quang, ngay sau đó một mặt cổ sơ thanh đồng kính từ hoa cái phía trên chậm rãi dâng lên. Hồn Thiên giám. Dưới đây có người kiến thức rộng rãi, kinh hô lối ra. Hồn Thiên đạo tử cùng Kiêu Nô trên mặt đều lộ ra mấy phần tự tin và vẻ khinh thường. Dưới đáy, Diệp Lăng Thiên nhìn thấy mặt này thanh đồng cổ kính xuất hiện, biểu lộ vẫn không khỏi trở nên cổ quái bắt đầu. Môn. Cơ vờ tờ nhắc nhở ngài, đọc sách 3 chuyện bình luận, tặng nguyên phiếu, tặng châu, đâu. Vờ vờ. Cồn vợ ở cản xeo nô 2, chương 227. Bù đắp tinh đồ, tìm hiểu nguồn gốc, 1. Đạo tử mặt này Hồn Thiên kính mặc dù chỉ là ta Hồn Thiên đạo cung trấn cung chi bảo Hồn Thiên giám phẩm, nhưng phẩm giai cũng đạt tới hạ phẩm thần bảo cấp độ, muốn tìm ra một kiện gần trong gang tấc dị bảo bản thể vị trí, tựa như ăn cơm uống nước đơn giản. Tiêu Nô trên mặt vẻ kiêu ngạo, cười lạnh hướng Thái Hư trưởng môn nói ra. Hắn thấy Thái Hư trưởng môn nói tới không biết dị bảo bản thể ở nơi nào lý do thoái thác, chẳng qua là từ chối chi ngôn, còn ôm lấy một tia lòng cầu gặp may không muốn mất đi cái này dị bảo thôi. Dưới đây chúng tu sĩ nghe được Tiêu Nô lời nói cũng có chút kinh động. Hạ phẩm thần bảo, thiên đạo đại thế giới đẳng cấp pháp bảo chia làm thông huyền đạo khí, thông huyền đường bảo, linh tuệ thần khí, linh tuệ thần bảo, đế binh. Nghe nói đế binh phía trên còn có cường đại hơn bảo vật tồn tại, nhưng đó đã không phải là người bình thường có khả năng tiếp xúc giải được. Như thần khí thần bảo chi lưu, bình thường chỉ có thần quân cấp cường giả mới có tư cách dùng 963 có chấp trưởng, mà Hồn Thiên đạo tử chỉ là mới vào thần vương cảnh, vậy mà liền có thể chấp trưởng một kiện hạ phẩm thần bảo. Đủ thấy nó thân phận tôn quý, tại Hồn Thiên đạo cung địa vị độ cao, Hồn Thiên đạo cung nội tình chi sâu, làm sao có thể để cho người không cảm thấy chấn động. Chỉ có một người, đang nghe cái này Hồn Thiên kinh chính là Hồn Thiên giám phẩm, hạ phẩm thần bảo cấp bảo vật về sau, sắc mặt ngược lại trở nên càng thêm cổ quái. Chỉ là hạ phẩm thần bảo mà thôi sao? Bên kia, Hồn Thiên đạo tử đã thôi động thanh đồng cổ kính phóng xạ ra vạn đạo màu vàng sáng hào quang bắt đầu không khác biệt liếc nhìn toàn bộ Thái Hư đạo cung. Vàng sáng cổ sáng đảo qua, Thái Hư đạo cung dưới đáy đông đảo linh mạch lưu động, nhất là Thái Hư đạo cung dùng để dự trữ tu hành tài nguyên linh bảo phong, cả ngọn núi hào quang tỏa sáng, rung dậy không ngớt. Xa xa liền có thể cảm nhận được linh bảo phong bảo tàng trong đại điện truyền tới dày đặc tiếng vang, đó là nhận Hồn Thiên kính lực lượng triệu hoán mà ham muốn ném chi tại ôm ấp bảo vật tạo thành. Nếu không phải đại điện bên ngoài cấm chế ngăn cản, không chừng hiện tại đã là cỡ nào vạn bảo về tổ hùng vi cảnh tượng. Bị cổ sáng đảo qua, các tu sĩ cũng cảm giác mình chứa vật linh giới dục dịch, bức bách tại Hồn Thiên đạo tử vì thế, dẫn ma không dám nói gì, chỉ có thể mình liều mạng áp chế. Nhưng cùng lúc cũng tại rung động trong lòng Hồn Thiên kính kinh người uy năng. Không hổ là thần bảo cấp bảo vật, cái này một trận đảo qua đi, tuyệt đại đa số bảo vật đều không chỗ che thân. Đây vẫn chỉ là Hồn Thiên giám phản phẩm, nếu là chân chính Hồn Thiên giám thôi động, sợ không phải ngay cả đế bảo đều muốn chủ động hợp nhau. Cái này không vài vạn năm rưỡi vào Hồn Thiên giám tích lũy xuống, Hồn Thiên đạo cung nội tình nên thâm hậu bao nhiêu a? Chẳng trách Hồn Thiên đạo tử bất quá chỉ là thần vương cảnh liền có thể chấp trưởng một kiện thần bảo. Minh cổ sáng vàng đảo qua ba quang màn nước, bắn vào màn nước ở trong. Cùng trước đó, vô thanh vô tức, phản phất bị nuốt hết. Hồn Thiên đạo tử cũng không đổi, từng tấc chậm rãi quét tới. Tiêu Nâu ngược lại là một mặt tràn đầy tự tin dáng vẻ, tựa hồ tuyệt không lo lắng sẽ tìm không thấy Thái Hư trưởng môn trong miệng nói tới món kia dị bảo bản thể chỗ. Lý Tu Viễn tiếp tục luốt luốt trong tay tinh bản, vô số huyền ảo tràn vào trong đầu của hắn, nhanh chóng nện vững chắc làm sâu sắc lấy cảnh giới của hắn cảm ngộ. Tinh trong mâm có chút lớn đường cùng này phương thiên đạo tướng trùng hợp, có chút lại là hắn chưa từng nhìn thấy. Không biết qua bao lâu, Lý Tu Viễn đột nhiên ngẩng đầu lên, vẻ mặt tươi cười, trong đôi mắt cũng là dị sắc đang lưu chuyển. Không tệ không tệ, Lý Tu Viễn trên mặt lộ ra vừa lòng thỏa ý chi sắp đến, theo tay cầm lên trong tay bạch ngọc bầu rượu hướng miệng bên trong khuếch đảo, lại ngạc nhiên phát hiện bên trong đã một giọt hết rượu rồi. Cười khổ lắc đầu, chợt để bầu rượu xuống, tùy ý mà đưa tay bên trong tinh bản hướng trên bầu trời ném đi. Liên phảng phất tiện tay ném ra một đạo sáng chói tinh hà. Tinh hà đi lên bay ra quá trình bên trong không ngừng biến lớn, đến cuối cùng tựa như một đầu chân chính tinh hà không có chút nào không hài hòa cảm giác dung nhập thiên khung bên trong. Trong chốc lát, ban ngày bầu trời xanh bỗng nhiên tối một cái chớp mắt, trở nên xanh đậm. Xanh đậm màn không trung hiện ra vô số hoặc sáng hoặc tối tinh thần. Từ Lý Tu Viễn góc độ có thể thấy rõ, trong vòng trời đang có từng khỏa tinh thần đang không ngừng sinh ra. Mỗi một khỏa tinh thần đều đại biểu một viên hình cầu, thật giống như kiếp trước tinh cầu. Đương nhiên, tuyệt đại đa số tinh cầu đều cực kỳ hoang vu, chớ nói vật sống, liền ngay cả một tơ một hào linh khí đều không tồn tại. Bù đắp tinh đồ, này phương thiên đạo ý chí cũng có cảm ứng. Lại là vô số kim quang rơi xuống, sau lưng Lý Tu Viễn hình thành mấy cái quang hoàn biến mất. Công đức chi lực lần nữa ra thân. Địa phương thiên đạo bên trong đại thế giới, sợ là có không thiếu đại năng tu sĩ sẽ đem mình tu hành chỗ đặt ở tinh thần phía trên. Nếu là có linh khí tràn đầy, thậm chí tọa lạc cả một cái tông môn cũng có thể. Lý Tu Viễn cảm thán nói, cùng kia phương thiên đạo so với đến, này phương thiên đạo còn có không ngắn đường muốn đi à? Không nói cùng loại hắn hiện tại loại này thông qua phân tích kia phương thiên đạo thế giới tu sĩ thần thông đạo thuật phương pháp đến hoàn thiện mới thiên đạo bản kế hoạch sự tình, linh khí cũng là một đại vấn đề không. Như vậy cũng tốt so, Lý Tu Viễn là một cái thiên đạo kiến trúc sư, bản vẽ có, nhưng vẫn phải có thi công vật liệu a, không có vật liệu bản vẽ làm lại xinh đẹp cũng không tốt, đã bù đắp tinh đồ linh khí vẫn là ma giới dung hợp sau dư trở lại tới đâu, coi như đem chư giới toàn bộ dung hợp, điểm này linh khí đoán chừng cũng không đủ. Cái này mới là vừa mới bù đắp tinh đồ, đằng sau còn cần mở rộng vực giới bản đồ, mắt tiên kiếp hệ thống, thiết lập lục đạo luân hồi, đều cần đại lượng linh khí. Lý Tu Viễn tâm tư linh hoạt bắt đầu. Bản vẽ đều rõ xét, hướng kia phương tiên đạo cho mượn điểm linh khí hẳn là cũng không sao a. Cũng không quan trọng a, hẳn là a. Cùng lúc đó, Tử Vi tiên cung, ngồi khoanh chân tính toán, áo bào bên trên thêu lên nhật nguyệt tinh thần đồ án Tử Vi tiên đế bỗng nhiên khí tức quanh người phun trào, vô số tinh quang rủ xuống, đem hắn bao phủ trong đó. Tử Vi tiên đế khí thế trên người liên tục tăng lên, ngắn ngủi số cái thời gian hô hấp bên trong liền từ tiên đế cảnh sơ kỳ nhảy lên tới tiên đế cảnh hậu kỳ chi cảnh, thực lực tăng lên không biết nhiều thiếu. Tử Vi tiên đế mở tròn mắt, trên mặt lộ ra rung động vẻ kinh hãi. Đây là cái gì tình huống? Tử Vi tiên đế song mi nhíu chặt, vội vàng bấm ngón tay nhanh chóng suy tính bắt đầu. Không bao lâu, hắn đình chỉ suy tính, trên mặt biểu lộ trở nên kích động lại cuồng hỉ. Chu thiên tinh thần số lượng tăng lên, tinh đồ đại biến, ta trước đó đường bị khai thác không biết nhiều thiếu. 58. Ngay tại Lý Tu Viễn đã bắt đầu suy nghĩ có phải hay không phải nghĩ biện pháp tại kia phương thiên đạo một nơi nào đó đánh cái thông đạo, hướng kia phương thiên đạo cho mượn một chút linh khí tới dùng thời điểm. Đột nhiên, trước mắt hoa trong gương, trăng trong nước ở trong đống nhiên có một đạo mãnh liệt mình của sáng vàng chiếu vào. Lý Tu Viễn vì đó sửng sở, vô ý thức dùng thiên đạo chi lực định trụ cái kia đạo minh của sáng vàng. Thoáng phân tích, đôi mắt của hắn lập tức phóng ra ánh sáng đến. Thú vị, đây cũng là một kiện có ý tứ đồ chơi nhỏ. Lý Tu Viễn nụ cười trên mặt nở rộ, cực kỳ thuần thục đến ấn xuống cái kia đạo minh của sáng vàng, sau đó thuận cổ sáng một đường hướng đối diện sở qua đi. Loại này tìm hiểu nguồn gốc sự tình, lúc trước hắn đã làm qua không ít, cái kia tinh bản liền là như thế bị hắn cho sở qua tới. 4. Lần này thân phận của Lý Tiền Bối đem phi thường có ý tứ, ta không biết có hay không độc giả đoán được. Nhìn không hạ phát họa bản tiểu thuyết mời đao loạt bay lô tiểu thuyết áp. Cồn vợ ở cản xeo nô 2, chương 228. Câu cá bị con cá kéo xuống nước. 2. Hồn thiên kính cổ sáng đã giả quét hơn phân nửa thái hư đạo cùng, không hề có động tĩnh gì. Ba quang màn nước cũng không có chút nào phản ứng. Hồn thiên đạo tử lại tựa hồ như cũng không nóng nảy, vẫn như cũ không nhanh không chậm tìm kiếm lấy, đồng thời không ngừng tăng lớn cổ sáng dò xét phạm vi. Đột nhiên, tiên lặng đã lâu ba quang màn nước bỗng nhiên khẽ run lên. Thanh đồng cổ kính lập tức dừng lại, đối màn nước rung động vị trí không ở vừa đi vừa về tạo động. Màn nước ba động càng lúc càng lớn, càng ngày càng kịch liệt. Thật giống như có đồ vật gì muốn nhảy lên đi ra. Tất cả mọi người đều mừng rỡ, Tiêu Nô trên mặt cũng không khỏi lộ ra nụ cười tự tin. Hắn còn đặc biệt hướng Thái Hư trưởng môn phương hướng nhìn một cái, ánh mắt bên trong tràn ngập xem thường cùng kinh thị, thật giống như đang nói, nhìn thấy không, ngươi không cách nào làm được sự tình, không có nghĩa là chúng ta Hồn Thiên Đạo Cung cũng vô pháp làm đến. Trợ to con mắt của ngươi thấy rõ ràng điểm đi, nhà quê. Hừ. Màn nước ba động càng ngày càng kịch liệt, phản phất còn truyền đến trận trận đáng sợ lực hấp dẫn, đem minh cổ sáng vàng nuốt vào đi, ngay tiếp theo xe kéo hoa cái phía trên thanh đồng cổ kính cũng rung động bắt đầu, một chút xíu hướng về màn nước phương hướng di động đi qua. Xe kéo bên trong lập tức truyền ra một trận mãnh liệt sóng linh khí. Nương theo lấy cười dài một tiếng âm thanh, thú vị, vậy mà có thể đảo ngược ảnh hưởng ta hồn thiên kính, không hổ là sáng tạo ra nhất phẩm thần thông vạn thiên khuynh trọng bảo. Ngược lại, tiếng cười kia không hay đình chỉ, trong lời nói tràn đầy hồn thiên đạo tử cường đại tự tin và bệ nghệ khí thế. Đạm mạc mà ung dung thanh âm vang vọng thái hư đạo cung. Bản đạo tử ngược lại là muốn nhìn, ngươi cái này gì bảo, đến cùng có thể dựa vào nơi hiểm yếu chống lại bao lâu? Hừ. Sau đó, thanh đồng cổ kính hào quang tỏa sáng, minh cổ sáng vàng giống như thực chất. Cổ kính không còn rung động, ngược lại là màn nước lắc lư đến đáng sợ. Một màn này thật giống như câu cá, cổ sáng liền là dây câu, màn nước tức là mặt nước, dị bảo bản thể là dưới nước chi cá, mà hồn thiên đạo tử thì là ổn thỏa điếu ngư đại thả câu người. Hồn thiên đạo tử mặc dù từ đầu đến cuối đều vì lộ diện, nhưng thân là bên trên tam phẩm đạo môn đạo tử lỗi lạc phong thái, lại là mở ra không bỏ sót. Trong lúc nhất thời, giữa sân tất cả mọi người cơ hồ đều bị xe kéo bên trong hồn thiên đạo tử phong thái chấn nhiếp, hoa mắt thần mê. Đồng thời, cũng toàn đều chăm chú nhìn màn nước phương hướng, trên mặt bao hàm chờ mong. Tất cả mọi người cũng đều muốn nhìn một chút, cái này thần dị vô song chí bảo, chân chính diện mục đến cùng là như thế nào. Ngược lại là giữa sân một người, biểu lộ trở nên càng ngày càng cổ quái. Màn nước lắc lư đến càng ngày càng lợi hại. Cá lớn bất cứ lúc nào cũng sẽ bị kéo lôi ra ngoài. Tiêu Nô trên mặt đã lộ ra vẻ tươi cười đắc ý, cho dù không nhìn thấy xe kéo bên trong hồn thiên đạo tử biểu lộ, nhưng cũng có thể tưởng tượng ra. Hắn hiện tại là như thế nào một bộ tính trước kỹ càng, hết thảy tất cả đều nằm trong lòng bàn tay ung dung không đội chi sắc. Nhưng lại tại màn nước chấn động đến cực hạn thời điểm, đột nhiên, một trận cực kỳ cường đại, bái chớ khó chống chọi lực lượng đáng sợ từ đó hiện ra đến. Cỗ lực lượng này hóa thành vô cùng kinh khủng hấp lực, khiến cho màn nước trong nháy mắt bắn ngược, lại hình thành một vòng xoáy khổng lồ. Minh cổ sáng vàng trong nháy mắt bị thôn vệ đi vào, ngay tiếp theo phía sau thanh đồng cổ kính. Bá, giữa sân tất cả mọi người cũng còn không có phản ứng kịp, chỉ thấy hoa mắt. Một mặt thanh đồng cổ kính ở trước mắt nhanh chóng lướt qua, sau đó ba một tiếng, thật giống như một khối tiểu thạch đầu tiến vào trong nước. Đảo mắt liền không vào nước màn bên trong, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Sau đó màn nước cũng nhanh chóng hồi phục bình tĩnh, trở nên cùng nguyên lai, không hề bận tâm. Cỗ này lực hấp dẫn đến quá mức đột nhiên xuất hiện lớn lao lôi kéo chi lực, ngay cả xe kéo dụng cụ đội đều chịu ảnh hưởng. 18 con chân thần cảnh long thú lôi kéo xe kéo, ngạnh sinh sinh bị cái này cỗ cường đại lực hấp dẫn lôi đến hướng xuống hung hăng vọt lên một khoảng cách. Doa đến 18 con long thú thất kinh, xe kéo lăn lộn, hồn thiên đạo tử đội nghi trượng lập tức bị xông đến lộn xộn, uy nghi lại mất. Một màn này phát sinh thật sự là quá đột ngột, trong lúc nhất thời, giữa sân tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người. Mở to hai mắt, có chút hoài nghi mình có phải hay không nhìn lầm. Tiêu Nô tiếu dung ngưng kết ở trên mặt, ánh mắt có chút ngốc trệ cũng không thể tin được. Thái Hư trưởng môn có chút chột dạ đem đầu rủ xuống đến trầm thấp, khắp khuôn mặt là đắng chát cùng bất đắc dĩ. Đã sớm biết, đã sớm biết, đã sớm biết sẽ có kết quả như vậy, lần này xong. Diệp Lăng Thiên biểu lộ trở nên phi thường cổ quái, đã muốn cười lại không cười nổi, cười trên nỗi đau của người khác có chút thọ tử hồ bi. Nhìn xem hồn thiên đạo tử xe kéo phương hướng, Diệp Lăng Thiên ánh mắt bao hàm đồng tình, có loại đồng bệnh tương liên, cùng chung chí hướng cảm giác. Huynh đệ đừng khổ sở, ngươi bất quá là tổn thất một kiện hạ phẩm thần bảo mà thôi. Ta mẹ nó, đế binh đều bị nuốt tiến vào. Trong lòng đắng chát càng cùng người nào nói a, ô ô ô. Giữa sân bầu không khí ngưng trệ mười mấy hô hấp, chợt bị một tiếng khó có thể tin, vừa kinh vừa sợ thanh âm cho đánh vỡ. Đáng chết, đáng chết. Ta cùng hồn thiên kính cảm ứng bị người cắt đứt. Chuyện gì xảy ra? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ta hồn thiên kính đâu? Với anh, một bóng người trực tiếp từ hoa cái xe kéo bên trong thoăn đi ra, là một người tướng mạo thô bỉ, tướng ngũ đoạn xấu xí thanh niên, mặt mũi tràn đầy tức hồn hẹn, bởi vì phẫn nộ, một đôi mắt tam giác vặn vẹo cực kỳ khoa trương, nhìn xem càng thêm xấu xí. Giữa sân đám người lại là ngẩn ngơ, đây chính là hồn thiên đạo tử. Lập tức biểu tình của tất cả mọi người đều trở nên cổ quái bắt đầu, một lời khó nói hết. Cái này cùng bọn hắn trong tưởng tượng phong thái lỗi lạc, bày mưu nghị kê bên trên tam phẩm đạo môn đạo tử hình tượng kém cũng quá lớn, a trách không được muốn một mực giấu ở xe kéo bên trong không chịu lộ diện đâu. Nguyên lai là dạng này một bộ tôn dung, xấu hổ tại gặp người a lại nghĩ tới trước đó hồn thiên đạo tử một bộ tràn đầy tự tin, đã tính trước bộ dáng, muốn câu một đầu cá lớn, kết quả ngược lại bị con cá cho đem mồi câu dây câu cần câu toàn đều kéo vào trong nước, mất cả chỉ lẫn trải. Không ít người biểu lộ lập tức trở nên càng thêm cổ quái, thậm chí có người không nhịn được, phốc một tiếng cười ra tiếng. Cười, ai dám cười? Tiêu Nô hộ chủ sốt ruột, lớn tiếng kêu lên đến. Đám người lập tức túi đầu xuống, vụ trộm len lén vui. Hồn Thiên đạo tử trên mặt lúc xanh lúc trắng đen 920 một trận, trong lòng vừa thẹn lại phẫn vừa vội. Tướng mạo vốn là trong lòng của hắn chi đau, dưới tình thế cấp bách vậy mà bại lộ tại đại chúng trước mặt, phong nghi lại mất, còn mất đi một cái mặt to. Thật hận không thể một trưởng đem giữa sân chế nhạo hắn người hết thể trục chết. Nhưng bây giờ cũng không phải là xoắn suýt cái này một lúc thời điểm, Hồn Thiên kính mất đi. Mặc dù chỉ là hồn thiên giám phàm phẩm, nhưng cũng là một kiện hạ phẩm thần bảo a. Với lại luyện chế hồn thiên kính vật liệu cực kỳ khó được, toàn bộ hồn thiên đạo cung cũng bất quá chỉ là mấy món, hắn thân là đạo tử mới cùng tư cách chấp trưởng một kiện. Nếu để cho tông môn trưởng bối biết được hồn thiên kính trong tay hắn lưu lạc, làm không tốt hắn cái này đạo tử chi vị cũng ngồi không vững. Nghĩ tới đây, hồn thiên đạo tử vội vàng đối thái hư trưởng muốn nói, chuyện gì xảy ra? Vì cái gì mà nước này đem ta hồn thiên kính đều cho nuốt tiến vào? Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Thái hư trưởng môn bị hồn thiên đạo tử mãnh liệt khuấy động khí thế ép đến sắc mặt trắng bệnh, một bên lặng lẽ xóa đi trên mặt nước bọt, một bên kiên trì bất đắc dĩ giải thích nói, hồi bẩm đạo tử, vừa mới ta muốn nói với ngươi tới. Bảo vật này có mấy điểm cấm kỵ chỗ, trong đó một điểm liền là không thể dùng pháp bảo đối nó tiến hành công kích hoặc là dò xét. Càng là bảo vật chân quý càng là không được, nếu không rất có thể bị nuốt đi vào. Thái hư trưởng môn quan sát đến hồn thiên đạo tử sắc mặt, cẩn thận từng ly từng tí nói ra, ngài cũng không là cái thứ nhất người bị hại. Hồn thiên đạo tử nghe nói như thế lập tức ngây ngẩn cả người. Không thể dùng bảo vật dò xét. Đây là cái gì quỷ đạo lý? Dựa vào, ngươi làm sao không nói sớm? Cơ vợ tờ nhắc nhở ngài, đọc sách ba chuyện bình luận, tặng nguyên phiếu, tặng châu, đâu? Vợ vợ. Cồn vợ ở cản xeo nô 2, chương 229. Một người diễn vật pháp. Chỉ là vị nào cùng cực nhàm chán giết thời gian, 3. Hồn thiên đạo tử sắc mặt khó coi, gắt gao nhìn chằm chằm thái hư trưởng môn, cắn răng nghiến lợi nói, bực này trọng yếu sự tình, ngươi vì sao không nói sớm? Thái hư trưởng môn mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, tại hạ là muốn nói tới, nhưng là đạo tử không cho ta nói a. Đáng chết. Còn dám đem trách nhiệm đẩy lên nhà ta đạo tử trên thân đến. Tiêu Nâu nghiêm nghị hét lớn. Thái hư trưởng môn im lặng không nói, dưới đáy lại vang lên trận trận bạo động thanh âm. Cho dù thân là bên trên tam phẩm đạo môn, bộ này diễn xuất cũng là tại là quá mức bá đạo. Hồn thiên đạo tử tự biết hiện tại mình đã hình tượng giảm lớn, lại ngã xuống đi đoán chừng liền muốn triệt để bị đám người châu ác. Chuyến này hắn nếu là có thể thuận lợi lấy được cho bảo, vậy những thứ này chỉ trích ngược lại là không quan trọng. Sau khi trở về tông môn trưởng bối còn muốn khen hắn vài câu, hiển thị rõ bên trên tam phẩm đạo môn uy nghi. Nhưng dưới mắt không chỉ có một lấy được cho bảo, còn mất đi hồn thiên kính, như lại thêm một đầu hồn thiên đạo cung đạo tử làm việc bá đạo ngang ngược, không làm nhân tử. Sau khi trở về sẽ phải tội càng thêm tội. Thế là hồn thiên đạo tử chỉ có thể đè nén nội tâm lửa giận cùng lo lắng, tận lực để nằm ngang cùng ngựa khí đối thái hư trưởng môn nói ra, đã bảo vật này là ngươi thái hư đạo cùng chi vật, ứng cho là có biện pháp đem bản đạo tử hồn thiên kính lấy ra biện pháp đúng không? Mau mau cáo chi tại ta, bảo vật này ta cũng không cho mượn, từ nay về sau cái này dị bảo chính là ngươi thái hư đạo cùng chi vật. Hồn thiên đạo tử hiện tại đều đã không muốn lấy bảo, chỉ muốn có thể đem hồn thiên kính cho cầm về là được. Nhưng thái hư trưởng môn lại than nhẹ một tiếng, trả lời, không dối gạt đạo tử, bảo vật này căn bản không phải ta thái hư đạo cùng tất cả, mà là một vị nào đó kinh thiên động địa đại nhân vật cất giữ trong ta thái hư đạo cung. Đạo tử hồn thiên kính nhưng cho là bị vị đại nhân vật kia cho nhìn chúng thu đi rồi, đạo tử nếu là muốn cầm về, vẫn phải hỏi vị kia muốn mới được. Cái gì? Là bị một vị đại nhân vật cho lấy đi? Hồn thiên đạo tử nghe xong, lập tức giật nảy cả mình, liên tục không ngừng truy vấn, ý của ngươi là, màn nước phía sau có người? Thái hư trưởng môn gật gật đầu, cười khổ nói, trên thực tế, tất cả bị thôi diễn hoàn thiện đạo thuật thần thông, đều là xuất từ vị kia đại nhân vật chi thủ. Vị kia bây giờ bị khốn ở một chỗ không cách nào thoát thân, cùng cực nhàm chán, liền cho ta món bảo vật này. Để ta không sao liền nhiều đưa chút đạo thuật thần thông đi vào, hắn thôi diễn hoàn thiện, trò chuyện lấy giết thời gian. Ách. Thái hư trưởng môn lời nói vừa nói ra khỏi miệng, tràn diện yên tĩnh đến quỷ dị. Tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người, biểu lộ ngốc trệ. Bao quát hồn thiên đạo tử, Tiêu Nô các loại, cùng cực nhàm chán, thôi diễn đạo thuật thần thông, trò chuyện lấy giết thời gian. Nói cách khác, những cái kia chỗ có chiếm được thiên đạo công nhận đạo thuật thần thông, bao quát trước đó cái kia một thức hoàn toàn tự sáng tạo nhất phẩm thần thông Vãn Thiên Khuynh cũng không phải là bởi vì bảo vật thần dị, mà là xuất từ một nhân thủ. Một người diễn vật pháp. TT, tất cả mọi người trong lúc nhất thời có loại cảm giác da đầu tê dại. Đoạn này thời gian đến nay, từ màn nước bên trong đạn sinh đạo thuật thần thông liên quan đến đại đạo đầu chỉ trăm loại. Tuy nói đại đạo 3000, nhưng nếu là toàn đều tập hợp đủ một thân một người, cái kia người kia tu vi cảnh giới nên có bao nhiêu đáng sợ. Nghĩ cũng không dám nghĩ. Hồn Thiên đạo tử ngu ngơ trong chốc lát, bỗng nhiên kêu lên đến, không có khả năng. Ngươi nói cho ta biết có người giấu ở màn nước phía sau, cùng cực nhàm chán tôi diễn ra vô số đạo thuật thần thông. Làm ta là 3 tuổi tiểu nhi sao? Hồn Thiên đạo tử cười lạnh nói, đã ngươi không chịu nói lời nói thật, vậy ta liền tự mình động thủ. Nói xong, Hồn Thiên đạo tử đối vừa mới đem Hồn Thiên kính nuốt hết vị trí, bắt đầu cuồng minh loạn tạc bắt đầu. Vô số cường đại công kích đánh vào màn nước, lại như châu đất xuống biển, ngay cả một tia gợn sóng đều không nổi lên, cũng không chiếm được bất kỳ đáp lại. Thái Hư trưởng môn căn bản vốn không tốt ngăn cản, chỉ có thể lắc đầu thở dài. Vị kia vừa mới được Hồn Thiên kính, tất nhiên là phải thật tốt thưởng thức một trận, há có thể có rảnh để ý tới ngươi. Dưới đáy, Diệp Lăng Thiên ánh mắt chớp động, trong lòng nói một tiếng, quả nhiên. Hắn là tận mắt nhìn đến màn nước bên trong người chân chính diện mục, biết rõ Thái Hư trưởng môn lời nói không hoa. Diệp Lăng Thiên suy nghĩ nhiều tiến lên cùng chính hướng về phía màn nước khóc lóc om sòm Hồn Thiên đạo tử nói lên một câu, huynh đệ, ngươi tỉnh bất lực khí đi, ta đế binh đều bị người kia đoạt đi, ngươi một thần bảo, coi như đừng nhớ thương. Bất quá, lại có một tia điểm khả nghi ở trong lòng hiện lên. Kiếp trước ta cũng từng gặp Hồn Thiên đạo tử một lần, phong thần tu lãng, nghi biểu bất phàm. Cùng người này xấu xí không chịu nổi tướng mạo rất có xuất nhập. Chẳng lẽ người này chính là giả mạo Hồn Thiên đạo tử? Không có khả năng. Diệp Lăng Thiên rất nhanh đem ý nghĩ này cho bóp tắt. Ngay cả Hồn Thiên đạo cung Hồn Thiên kính đều lấy ra, sao có thể là giả mạo Hồn Thiên đạo tử? Đã không là giả mạo, vậy liền chỉ có thể là hai kết quả. Hoặc là, Hồn Thiên đạo cung không ngừng một vị đạo tử cấp nhân vật. Khả năng này rất nhỏ, đạo tử chính là đạo môn tinh anh bên trong tinh anh, ngàn chọn vạn tuyển ra tới thiên kiêu chi tử. Không chỉ có đại biểu đạo môn mặt mũi, càng kế tục đạo môn khí vận. Một môn khí vận, có thể nào để cho hai người phân mỏng? Cái kia chỉ có một lời giải thích. Trước mắt vị này Hồn Thiên đạo tử, vô cùng có khả năng ở phía sau đến bởi vì một ít nguyên nhân bị trục xuất, hắn về sau thấy Hồn Thiên đạo tử, chính là Hồn Thiên đạo cung mới lập đạo tử. Nghĩ như vậy, Diệp Lăng Thiên trước mắt lập tức một mảnh rộng mở trong sáng. Làm không tốt, vị này Hồn Thiên đạo tử bị trục xuất nguyên nhân cũng là bởi vì làm mất rồi Hồn Thiên kính, như ta không có đoán sai, chờ hắn trở về Hồn Thiên đạo cung, tất mất đạo tử chi vị. Ta chi trùng sinh, có một số việc là bởi vì ta phát sinh cải biến, nhưng lịch sử đại phương hướng hẳn là không thay đổi. Liên là không biết, Thái Hư đạo cung phía sau vị này không tầm thường đại nhân vật, ở kiếp trước đến cùng là đóng vai một cái thân phận gì tồn tại. Diệp Lăng Thiên giải khai điểm này nghi hoặc, nhưng trong lòng sinh ra càng nhiều nghi hoặc. Chỉ cảm thấy rất nhiều chuyện cùng tiền thế đối mặt, lại có một bộ phận không khớp, thật sự là thiên cơ khó dò. Hồn Thiên đạo tử đối lên trước mắt màn nước của Ngô loạn tạc một trận, dốc hết thủ đoạn, ngay cả này phương linh khí của thiên địa đều bị hắn quấy đến như là một nồi sôi cháo. Nhưng màn nước vẫn như cũ nguy nhưng bất động, rất có ngươi cường mặc cho ngươi mạnh, thanh phong Phật núi tư thái. Hồn Thiên đạo tử tức giận đến con mắt đỏ bừng, gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt màn nước, trong miệng lặp đi lặp lại lẩm bẩm, đáng chết, đáng chết. Thái Hư trưởng môn gặp hắn hết biện pháp, không khỏi muốn lên trước an ủi một phen. 5 triệu, nhưng lời nói còn chưa nói ra miệng, Hồn Thiên đạo tử liền bỗng nhiên xoay đầu lại, một đôi mắt tam giác lạnh lùng nhìn chằm chằm Thái Hư trưởng môn, quanh thân hiện ra nồng đậm sát cơ. Thái Hư trưởng môn lập tức tê cả da đầu, sắc mặt phạch một cái trở nên trắng bệnh, trên thân mồ hôi lạnh lâm ly, nhịn không được lắp bắp mở miệng nói, "Đạo tử, ngươi cái này là ý gì?" Hồn Thiên đạo tử nhếch miệng cười một tiếng, ánh mắt âm lãnh mở miệng nói, "Ta chi Hồn Thiên kính bị bảo vật này chốt nuốt, bảo vật này lại là ngươi Thái Hư đạo cung chi vật, về tình về lý, ngươi đều nên cho ta một cái công đạo, hôm nay, nếu là ta cầm không trở về Hồn Thiên kính, sẽ làm cho ngươi Thái Hư đạo cung trên dưới máu chảy thành sông vật." Hồn Thiên đạo tử ngữ khí rét lạnh vô cùng, trong lúc nhất thời, cả phiến thiên địa đều tràn ngập lạnh lùng khí tức sơ xác. Đông đảo tu sĩ cùng Thái Hư đạo cung đệ tử sắc mặt trắng bệch, trên mặt lộ ra hoảng sợ vẻ sợ hãi. Cùng đồ mặt lộ, Hồn Thiên đạo tử rốt cục triệt để xé mở nguy trang, lộ ra nguyên bản ghê tởm sắc mặt đến. 4. Hôm nay liền canh ba, ra ngoài cùng bằng hưu vừa cái bữa ăn khuya nhìn không hạ phát họa bản tiểu thuyết mời đao loạt bay lô tiểu thuyết áp. Cồn vợ ở cản xeo nô 2, chương 230. Diệp Lăng Thiên, bại lộ. 1. Hồn Thiên đạo tử chính là thần vương cảnh tu vi, nắm giữ chí ít thủy hỏa hai loại đại đạo chi lực. Cùng thiên địa đại đạo vĩ lực so với đến, phổ thông tu sĩ lực lượng thực sự quá nhỏ bé. Thần vương phía dưới đều là sâu kiến. Ý vị này chỉ cần Hồn Thiên đạo tử nguyện ý, hắn nhưng giống ấn chết trên đất giống như con kiến tùy tiện giết chết ở đây tất cả mọi người. Trong khoảnh khắc, Thái Hư đạo cung liền phải đối mặt tai họa ngập đầu. Thái Hư trưởng môn lòng tràn đầy đắng chát, có miệng chớ phân biệt, chỉ có thể tiếp tục nói ra, đạo tử mình dám, không phải ta không muốn giao ra Hồn Thiên kính, thật sự là bất lực, không thể làm gì. Hồn Thiên đạo tử cười lạnh một tiếng, gật đầu nói, tốt, rất tốt. Trong lời nói lạnh lẽo sát ý lại tùy theo triển lộ không bỏ sót. Thái Hư trưởng môn trong lòng giận mình, còn đến không kịp lại mở miệng giải thích, liền nhìn thấy Hồn Thiên đạo tử quay đầu nhìn quanh bốn phía, sau đó tùy ý nhìn chằm chằm một chỗ, có chút híp mắt lại. Chỉ gặp Hồn Thiên đạo tử ánh mắt trô rơi chỗ, hư không như là giòn giấy nhanh chóng nếp vốn bắt đầu. Lại đồng thời có mãnh liệt xích hỏa cùng thấu xương huyền băng hướng về kia một chỗ đông đảo Thái Hư đạo cung đệ tử quét sạch mà đi. Xích hỏa cùng huyền băng những nơi đi qua, Thái Hư đạo cung vài tòa linh phong liền cùng ngọn nến hòa tan, hay là giống xếp gỗ sụp đổ, hóa thành thuần túy linh khí quần cuộn tràn vào xích hỏa cùng huyền băng chi bên trong. Ở vào biên giới mười mấy tên Thái Hư đạo cung đệ tử ngay cả tiếng kêu thảm thiết đều không phát ra được, liền bị triệt để nuốt hết. Thái Hư trưởng môn muốn rách cả mí mắt, trong miệng gấp 857 hô, đạo tử không thể. Hồn Thiên đạo tử nụ cười trên mặt lại càng tăng lên, cái kia một vùng không gian vẫn như cũ nhanh chóng than lún xuống dưới. Đáng chết. Diệp Lăng Thiên trong lòng mắng to không ngừng, cơ hồ muốn đem Hồn Thiên đạo tử tổ tông 18 đời đều thăm hỏi một lần. Thật vừa đúng lúc, Hồn Thiên đạo tử chọn giết gà dọa khí chỗ, vừa lúc là chỗ hắn ở đây thật là chính tống và lấy. Thần Vương cảnh cường giả muốn tiêu diệt một đám tu vi cao nhất không cao hơn chân thần cảnh tầng dưới chót tu sĩ, thật đi theo tay giẫm chết một đống con kiến đơn giản. Cho dù là kiếp trước trạng thái đỉnh phong, Diệp Lăng Thiên cũng không dám hứa chắc có thể từ hai loại đại đạo lực xoắn bên trong trốn thoát ra ngoài. Hắn duy nhất có thể làm chỉ có không ngừng hướng hư không đổ sụp trung tâm không ngừng tới gần, tùy thời tìm kiếm một đường sinh cơ kia. Chạy trốn trước đó, nhìn thấy mặt tái nhợt Tiêu Dạ Dung còn ngây ngốc đứng tại chỗ, không khỏi thuận tay kéo đối phương một thanh. Không chết được, ta tuyệt đối không chết được. Diệp Lăng Thiên tâm bên trong một thanh âm điên cuồng giống to. Tiêu Dạ Dung thế nhưng là tương lai thiên địa một trong những nhân vật chính, thế hệ trẻ tuổi bên trong giải rác mấy cái đạp vào chứng đế đường thiên kiêu chi tử. Thân có đại khí vận, tuyệt đối không thể chết tại một cái không có danh tiếng gì chỉ là Hồn Thiên đạo tử trong tay. Hắn chỉ cần một mực đi theo Tiêu Dạ Dung bên người, liền là bắt lấy một trường vô địch bảo mệnh phù, có cực lớn khả năng biến nguy thành an. Diệp Lăng Thiên có được kinh nghiệm của kiếp trước mang theo, phản ứng cực nhanh. Lôi kéo Tiêu Dạ Dung cùng một chỗ, gắt gao giữ vững không gian trung tâm nhất, đồng thời không cần tiền giống như đem toàn thân linh khí phát tiết đi ra, liều mạng bảo vệ lấy Tiêu Dạ Dung. Tiêu Dạ Dung chỉ là hư thần cảnh, thần thân thể chưa thành, so với hắn muốn yếu ớt nhiều lắm. Tiêu Dạ Dung bị Diệp Lăng Thiên đột nhiên xuất hiện cử động cho có chút kinh đến, có chút kinh ngạc vừa lại kinh ngạc mà nhìn xem hắn. Diệp Lăng Thiên thì đem thần hồn của mình hoàn toàn bung ra, liều mạng ở trước mắt tuyệt chết chi cảnh bên trong tìm kiếm một đường sinh cơ kia. Nhất định có, nhất định sẽ có chuyển cơ. Diệp Lăng Thiên trong lòng không ngừng tự an ủi mình. Nhưng nhìn bên cạnh Thái Hư Đạo Cung đệ tử một cái tiếp một cái vẫn lạc, Diệp Lăng Thiên trong lòng cũng không khỏi sinh ra mấy phần vẻ tuyệt vọng. Chẳng lẽ lại, bởi vì chính mình trùng sinh, ngay tiếp theo đem tương lai nữ đế Tiêu Dạ Dung vận mệnh cũng cải biến. Hôm nay, mình thật muốn chết ở đây. Ngay tại Diệp Lăng Thiên cơ hồ triệt để tuyệt vọng thời điểm, bỗng nhiên một bóng người lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại hắn trước mắt. Người này chỉ là đưa tay nhẹ nhàng vung lên, sụp đổ hư không thật giống như một chương nhăn lại trang giấy một lần nữa bị ủi bình. Thủy Hỏa Đại Đạo biến thành Huyền Băng cùng Xích Hỏa cũng trong nháy mắt biến mất sạch sẽ. Như không phải ít đi rất nhiều Thái Hư Đạo Cung đệ tử, hết thảy thật giống như chưa hề phát sinh qua. Hô, Diệp Lăng Thiên thở phào một hơi, lặng lẽ nắm dưới nắm đấm, nhìn lên trước mặt bóng lưng kia trong mắt lộ ra hưng phấn cùng kích động chi quang. Quả là thế, mình đánh cược không sai. Theo sát Tiêu Dạ Dung dạng này thiên địa nhân vật chính, tất nhiên có thể gặp dự hóa lành, tuyệt sử phùng sinh. Đột nhiên bóng người xuất hiện để giữa sân tất cả mọi người vì thế mà kinh ngạc. Người này thân mặc một thân đạo bào màu tím đậm, khuôn mặt bị một tầng thật mỏng sương mù chỗ che, để cho người thấy không rõ diện mục, chỉ a sắc có thể nhìn thấy một đôi đạm mạc thâm thúy đôi mắt. Có thể tùy tiện bài trừ Hồn Thiên đạo tử thủ đoạn, cái kia không hề nghi ngờ, người này cũng ít nhất là một tên thần vương cảnh. Hồn Thiên đạo tử thấy mình trấn nhiếp thủ đoạn bị người phá, không khỏi lông mày cau chặt. Hắn định nhãn hướng người này nhìn lại, lại phát hiện lấy thực lực của mình vậy mà đều không thể nhìn thấu đối phương, không khỏi trong lòng giận mình, lạnh giọng mở miệng nói, các hạ người nào? Cái kia tử bào người ngẩng đầu, thản nhiên nhìn Hồn Thiên đạo tử một chút, mở miệng nói, lời này ngươi còn không có tư cách hỏi, để ngươi Hồn Thiên đạo cung trưởng môn tự mình đến hỏi đi. Lớn mật. Hồn Thiên đạo tử nghe xong liền nổi giận hơn, lại trong lúc lơ đãng đối đầu ánh mắt của đối phương. Trong chốc lát, hắn phảng phất nhìn thấy đối phương trong đôi mắt có vô số tinh thần lưu chuyển, nhìn chằm chằm lâu, phảng phất thần hồn của mình đều muốn bị hút nhiếp đi vào. Liên tưởng đến lời nói của đối phương, Hồn Thiên đạo tử trong đầu đột nhiên hiện lên một đạo linh quang, lập tức biến sắc, quá sợ hãi hô to, Tinh La thần quân. Ngươi là Tinh La thần quân? Lời vừa nói ra, toàn trường đều là chấn động. Tinh La thần quân? Lại là thần quân? Không nghĩ tới ngay cả thần quân cấp nhân vật đều bị hấp dẫn giáng lâm. Tinh La thần quân tới đây vì sao? Chẳng lẽ lại hắn liền là Thái Hư đạo cung người sau lưng? Hay là, hắn cũng là vì Thái Hư đạo cung cái này trọng bảo mà đến? Một tất cả mọi người cảm thấy suy đoán nhau nhau. Chỉ có Diệp Lăng Thiên một người, nghe được Tinh La thần quân tục danh lúc, lập tức sắc mặt khó coi, ánh mắt lộ ra mấy phần chột dạ, vô cùng khẩn trương lui về phía sau. Hồn Thiên đạo tử lập tức hít sâu một hơi, cung cung kính kính hướng Tinh La thần quân thi lễ một cái, mở miệng nói, không biết thần quân giáng lâm, nhiều có đắc tội, nhìn thần quân chớ trách. Tinh La thần quân nhàn nhạt mở miệng nói, ngươi ngược lại là còn có mấy phần nhãn lực, bất quá cái này tâm tính. Tinh La thần quân lắc đầu, nói, không đề cập tới cũng được. Hồn Thiên đạo tử một trương mặt xấu lập tức thẹn đến đỏ bừng, cũng không dám phản bác, chỉ là cùng kính đứng thẳng. Tinh La thần quân cũng lười lại để ý tới Hồn Thiên đạo tử, xoay người lại, ánh mắt rơi thẳng vào một đạo lặng lẽ lui về phía sau thân ảnh phía trên. Cái sau như gặp phải trọng kích, cơ hồ vô ý thức ngừng tại nguyên chỗ, thân thể căng cứng. Không phải là vì ta mà đến a? Không thể nào. Không thể nào. Diệp Lăng Thiên trong lòng vô cùng khẩn trương lẩm bẩm, tê cả da đầu. Nhưng Tinh La thần quân câu nói tiếp theo lại trực tiếp đem hắn đánh vào vực sâu. Ngươi người này ngược lại là có phần có ý tứ, tựa hồ sớm biết ta tới tìm chính là ngươi. Diệp Lăng Thiên tâm lập tức rơi xuống, đáy lòng nổi lên nồng đậm cay đắng. Nước đã đến chân, ngược lại nghĩ thoáng, lập tức chắp tay hành lễ, mở miệng nói, "Thần quân." Diệp Lăng Thiên lời còn chưa nói hết, Tinh La thần quân đã đến hắn trước mặt, nhẹ nhàng một chỉ điểm tại Diệp Lăng Thiên mi tâm chỗ. Diệp Lăng Thiên lập tức thân thể run lên, đôi mắt lâm vào mê mang. Nhưng là rất nhanh, Tinh La thần quân liền thu tay lại chỉ, nhíu mày tự nhủ, lại là có món kia đế binh khí tức, xem ra ta Chu Thiên tinh thần đấu thuật suy tính không sai, món kia cùng ta vô cùng phù hợp trời sinh đế binh liền là bị ngươi đoạt trước một bước lấy đi. Thế nhưng, vì sao hiện tại lại không có ở đây? Kỳ quái, là bị giấu ở một chỗ sao? Cơ vợ tờ nhắc nhở ngài, đọc sách 3 chuyện bình luận, tặng nguyên phiếu, tặng châu, đâu? Vờ vờ. Cồn vợ ở cản xeo nô 2, chương 231. Đi thôi, cho đối diện một kinh hỉ. 2. Diệp Lăng Thiên từ ngắn ngủi giữa mê vong khôi phục thanh minh. Nếu như đã bị Tinh La Thần Quân bắt cái tại chỗ, hắn dứt khoát cũng buông ra. Lập tức cười khổ mở miệng nói, "Thần Quân nói xác nhận món kia trời sinh đế binh, Chu Thiên Tinh Bản à?" Tinh La Thần Quân có chút ngoài ý muốn nhìn Diệp Lăng Thiên một chút, gật đầu nói, "Cái kia Chu Thiên Tinh Bản cùng ta mệnh cách tương hợp, thiên định là ta chi vận. Ngươi đoạt trước một bước, cũng chỉ có thể khi nó nhất thời chi chủ, không làm được một thế chi chủ. Không bằng phải mái lấy ra, ta nhưng đối với ngươi làm ra tương ứng bồi thường." Tinh La Thần Quân cùng Diệp Lăng Thiên ở giữa đối thoại để giữa sân đám người giật nảy cả mình. Trời sinh đế binh, Chu Thiên Tinh Bản. Nguyên lai Thái Hư trưởng môn nói một mực không sai, Thiên Nam Bộ Châu xuất thế trời sinh đế binh là một món khác, cũng không phải là bọn hắn Thái Hư đạo cung cái này gì bảo. Tinh La Thần Quân chính là vì này mà đến. Có vẻ như cái này đế binh còn bị một cái nho nhỏ chân thần cảnh tu sĩ cho lấy đi. Trong lúc nhất thời, vô số đạo hâm mộ ánh mắt ghen tị rơi vào Diệp Lăng Thiên trên thân. Diệp Lăng Thiên biểu lộ lại càng đắng chát, thành thành thật thật mở miệng nói, "Không phải ta không muốn đem món kia đế binh giao cho thần quân, mà là món kia đế binh hiện tại quả thật không tại trên người của ta." Tinh La Thần Quân nhíu mày, do hỏi, "Vậy bây giờ ở nơi nào?" Diệp Lăng Thiên một mặt bất đắc dĩ chỉ cách đó không xa ba quang màn nước, nói, "Ta vừa tới Thái Hư đạo cung, đế binh liền bị màn nước nuốt." "Bị màn nước nuốt?" Diệp Lăng Thiên lời nói vừa nói ra khỏi miệng, giữa sân mọi người nhất thời toàn đều ngây ngẩn cả người. Bao quát Tinh La Thần Quân cùng Hồn Thiên đạo tử ở bên trong. Lúc này một bên Tiêu Dạ Dung đống nhiên che miệng, một mặt khó có thể tin thấp giọng hô lối ra, "Diệp huynh, ngươi bị màn nước chối nuốt chi bảo, chẳng lẽ lại liền là món kia đế binh?" Diệp Lăng Thiên khổ sở nói, "Chính là." "Ách." Tiêu Dạ Dung triệt để mộng, đầu óc ông tác hưởng. Chắc không được trước đó Diệp Lăng Thiên bảo vật bị màn nước chối nuốt thời điểm biểu hiện như thế phát điên. Nàng vốn cho là Diệp Lăng Thiên tổn thất chỉ là một kiện đạo khí, hoặc là đường bảo, không nghĩ tới lại là đế binh. Nghĩ như vậy đến, Diệp Lăng Thiên tâm lý tố chất đều coi là tốt, đổi lại người bình thường, đoán chừng liền đạo tâm đều muốn tại chỗ sụp đổ. Bên cạnh cũng có người lập tức kinh hô lối ra. "Ta dựa vào, nguyên lai hắn bị màn nước chối nuốt chính là một kiện đế binh. Chẳng trách lúc ấy như bị điên oanh kích màn nước vài ngày." Nhìn thấy Diệp Lăng Thiên thất thố lúc trước biểu hiện nhưng không chỉ một người, mà những người còn lại thì toàn đều kinh ngạc. Dưới ánh mắt ý thức đồng loạt rơi vào ba quang màn nước bên trên. "Là nó, lại là nó." Trước đó Hồn Thiên đạo tử Hồn Thiên Kính bị nuốt đã để người trố mắt liễu lơi, ai nghĩ đến màn nước này tại Hồn Thiên Kính trước đó lại còn nuốt qua một kiện đế binh. Đây chính là đế binh a. Màn nước này đến cùng là lai lịch gì, chẳng lẽ lại đúng như Thái Hư trưởng muốn nói, bên trong ẩn giấu một cái kinh thiên động địa đại nhân vật không thành. Hồn Thiên đạo tử cũng có chút sửng sở, biểu lộ trở nên cổ quái bắt đầu. "Đế binh? Vậy mà cũng bị trước mắt màn nước nuốt. Như thế tính toán ra, mình có vẻ như còn không phải thảm nhất một cái kia. Bị màn nước nuốt." Tinh La Thần Quân mày nhăn lại, lấy tu vi cảnh giới của hắn, tự nhiên tùy tiện phân biệt ra Diệp Lăng Thiên lời nói không loa, tăng thêm Tiêu Dạ Dung bọn người ở tại một bên bằng chứng, cái kia cơ bản là sự thật. Tinh La Thần Quân lập tức không tiếp tục để ý Diệp Lăng Thiên, đem ánh mắt thả đang một mực tại khiên động giữa sân chúng tâm thần người ba quang màn nước phía trên. Tựa như hộ tông đại trận ba quang màn nước thường thường không có gì lạ, mảy may nhìn không ra nó là bực nào tham lam lại hung tàn. Tinh La Thần Quân trầm giọng hỏi thăm Thái Hư trưởng môn, này màn nước bên trong coi là thật cất giấu một đại nhân vật. Thái Hư trưởng môn cung kính trả lời, thần quân trước mắt không dám nói láo, hạ tu nói câu câu là thật. Tinh La Thần Quân trong đôi mắt quang mang lấp lóe một trận, khí tức trên thân bỗng nhiên phun trào bắt đầu. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn, đến cùng là dạng gì đại nhân vật, thậm chí ngay cả bản tọa thiên định cơ duyên cũng dám cướp đoạt. Hừ một, Tinh La Thần Quân lạnh hừ một tiếng, chợt hướng phía ba quang màn nước phương hướng chậm rãi xuề bàn tay ra. Theo Tinh La Thần Quân xuất thủ, cả phương thiên địa đều phảng phất vì đó rung động bắt đầu. Sắc trời lập tức lờ mờ xuống dưới, đầu đội bầu trời vô số tinh thần quang huy đại phóng. Trong mắt mọi người, thiên địa phảng phất trở thành một mảnh mênh mông vô biên sáng chói tinh không, sau đó cái này bóng ánh khắp nơi tinh không lại cấp tốc rút về, ngưng tụ tại Tinh La Thần Quân trong tay phải. Một cái lưu chuyển lên vô số huyền ảo, vô số tinh thần, giống như kim cương chế tạo sáng chói tinh quang bàn tay lớn hướng màn nước chậm rãi tìm kiếm. Tựa hồ là muốn đem màn nước một thanh xé mở. Chu Thiên Tinh Thần đại thủ ấn. Hồn Thiên đạo tử thần sắc chấn động, hít sâu một hơi, thấp giọng hô lối ra. Tinh La Thần Quân một thức này Chu Thiên Tinh Thần đại thủ ấn, bao quát Chu Thiên Tinh Thần vô tận biến hóa, cơ hồ đem Chu Thiên Tinh Thần chi đạo diễn dịch thuyết minh đến cực hạn. Là đại đạo cực hạn thể hiện, so sánh với lúc trước hắn thủ đoạn cường đại đâu chỉ nghìn lần vạn lần. Cho dù là hắn, tại cái này sáng chói đại dưới tay, cũng có loại nhỏ bé như hạt bụi nhỏ cảm giác. Thật không hổ là đem một môn đại đạo tu hành đến viên mãn cực hạn thần quân định phong cấp nhân vật. Không cồn vợ ở, cầu nở tờ kim độ không, sáng chói tinh thần bàn tay lớn như chậm thực nhanh chạm đến màn nước. Trước đó tùy ý Hồn Thiên đạo tử đủ kiểu đánh kích lại nguy nhưng bất động ba quang màn nước lần thứ nhất run rẩy kịch liệt bắt đầu, lại ẩn ẩn có sụp đổ chi tượng. Màn nước đột nhiên vỡ ra, có thể thấy được phía sau một mảnh tối tăm mở miệng chi cảnh tượng. Mà Tinh La Thần Quân đôi mắt cũng sáng đến cực hạn. Lý Tu Viễn cẩn thận vuốt trong tay thanh đồng cổ kính, đẹp mắt mày kiếm vẫn không khỏi hơi nhíu lên. Cái này kiện pháp bảo ở trong lần chứa đạo và lý tàn khuyết không đầy đủ, với lại tượng khí rất nặng. Tựa hồ chỉ là nào đó kiện pháp bảo hàng nhái, hàng nhái sẽ rất khó thụ. Lý Tu Viễn nóng lòng không đợi được, gặp qua cái này hàng nhái ở trong tàn khuyết không đầy đủ đạo vận liền càng muốn nhìn một chút nguyên phẩm diện mạo, trong lòng liền cùng nuốt mèo cáo khó chịu. Hắn chính suy nghĩ nên nghĩ ra sao biện pháp đạt được nguyên phẩm đến linh hội đâu, chợt nhưng lúc này, trước mặt hoa trong gương, trăng trong nước đột nhiên run rẩy kịch liệt bắt đầu, không, chậm rãi phá vỡ một đường vết rách, một cái trước đây chưa từng gặp kinh khủng tinh thần bàn tay lớn từ một phía khác thăm dò qua đến. Lý Tu Viễn lập tức mày kiếm vậy một cái, quát nhẹ một câu, thật can đảm. Cái kia Thái Hư đạo nhân cũng không biết chọc tới người thế nào, lại có năng lực xé mở hắn hoa trong gương, chẳng trong nước. Bất quá Lý Tu Viễn rất nhanh liền mặt phun tiểu dung, cười khẽ lẩm bẩm, tới tốt lắm. Hơi suy nghĩ, thiên đạo chi lực liền chợt rơi xuống. Khí tức kinh khủng sáng chói tinh thần bàn tay lớn trong nháy mắt bị định trụ. Cái này tinh thần bàn tay lớn bên trên ẩn chứa đại đạo pháp lý cùng lúc trước hắn nghiên cứu lĩnh hội khối kia tinh trên bàn ẩn chứa đạo lý ngược lại là có 7-8 phần tương tự. Bất quá tinh bản hoàn mỹ vô khuyết, tự nhiên mà thành, cái này tinh thần đại trên tay đại đạo pháp lý lại muốn thoáng kém một chút. Nhìn ta đưa ngươi bù đắp. Lý Tu Viễn mỉm cười, sáng chói như tinh thần bàn tay lớn liền trong nháy mắt vỡ vụn, sau đó gây dựng lại. Gây dựng lại về sau, ngược lại là so với ban đầu muốn càng hòa hợp hoàn mỹ mấy phần, lại tăng cường một chút. Lý Tu Viễn mỉm cười đem này phương thiên đạo tinh thần chi đạo cũng hỗn hợp đi vào. Trong chốc lát, cái này tinh thần bàn tay lớn trong nháy mắt so trước kia càng sáng chói mấy lần không ngừng, trên đó tựa hồ có vô số tinh thần tại huyễn sinh tiêu tan, di chuyển không ngừng động, tổ hợp thành vô số cái huyền ảo trận thế. Như tuyên cổ vĩnh tồn, tản mát ra từng tia mênh mông cổ lão đáng sợ khí tức. Lý Tu Viễn đối với mình cải tạo hoàn thành mới tinh thần bàn tay lớn có chút hài lòng, tiện tay một điểm, bàn tay lớn đảo ngược. Đi thôi, cho đối diện người kia một kinh hỉ. Ầm ầm, sáng chói chói mắt tinh thần bàn tay lớn gào thét lên đường cũ trở về, một lần nữa không có vào hoa trong gương, trắng trong nước ở trong. 3. Nhìn không hạ phát họa bản tiểu thuyết mời đao loạt bay lô tiểu thuyết áp. Cồn vợ ở cản xeo nô 2, chương 232. Thần quân lễ bái, tiền bối tựa như ta tái sinh phụ mẫu, tái tạo ân sư. 3. Tinh La thần quân đang thi triển ra Chu Thiên tinh thần đại thủ ấn, xưa nay chưa từng có xé mở ba quang màn nước, tựa hồ rốt cục muốn để lộ màn nước phía sau khăn che mặt bí ẩn. Tất cả mọi người đều mở to hai mắt, cố gắng hướng phía màn nước bị xé mở vị trí nhìn quanh dò xét, muốn nhìn một chút, màn nước phía sau có phải là thật hay không như Thái hư trưởng muốn nói, thật có cái không tầm thường đại nhân vật giấu ở phía sau màn. Tinh La thần quân sừng sững tại màn nước trước đó, một tay dựa vào phía sau, quanh thân tản ra một cỗ cường đại vô cùng, bệ nghệ thiên hạ cô tuyệt khí thế. Tay cầm nhật nguyệt tinh, tinh thần bất diệt mà ta bất diệt, đây cũng là đỉnh cấp thần quân nhân vật phong thái. Bản tọa ngược lại là muốn nhìn, đến cùng là người phương nào, cũng dám đoạt bản tọa thành đạo chi bảo, khâm định đế binh. Tinh La thần quân đôi mắt sáng chói như tinh thần, đạm mạc mà chăm chú nhìn màn nước phía sau không gian. Chu Thiên tinh thần đại thủ ấn xé mở màn nước, không ngừng hướng phía trước. Tại một mảnh tối tăm mở mị sương mù 597 khí bên trong, Tinh La thần quân phảng phất nhìn thấy có một đạo thon dài thân ảnh ngồi xếp bằng trong hư không. Hắn ánh mắt có chút ngưng tụ, đang muốn thao túng Chu Thiên tinh thần đại thủ ấn hướng đạo nhân ảnh kia trực tiếp chụp tới. Nhưng đạo nhân ảnh kia tựa hồ lập tức bị kinh động, xoay đầu lại. Trong chốc lát, Tinh La thần quân thân thể khẽ run lên. Tại đạo nhân ảnh kia quay tới trong nháy mắt, hắn bỗng nhiên cảm nhận được một cỗ như thiên đạo rộng lớn cao mịt mù khí thế. Tại đạo này khí thế giới, thân hình của hắn tựa hồ vụt nhỏ lại, mà đối diện đạo thân ảnh kia lại tùy theo trở nên vô biên vĩ ngạn. Hắn nhìn đối phương, tựa như trên đất sâu kiến, ngước đầu nhìn lên cự nhân. Tinh La thần quân tâm thần chấn động, có trong chốc lát thất thần, nhưng rất nhanh liền cưỡng ép từ loại cảm giác này loại tránh ra. Giả thần giả quỷ. Hừ, Tinh La thần quân lạnh hừ một tiếng, sau đó liền muốn mạnh mẽ điều khiển Chu Thiên tinh thần đại thủ ấn hướng đạo nhân ảnh kia chụp tới. Nhưng chưa từng nghĩ, hắn phảng phất đã mất đi đối Chu Thiên tinh thần đại thủ ấn khống chế, lại không có cách nào điều khiển thần thông của mình. Tinh La thần quân trong lòng giận mình, sau đó liền gặp cái kia đạo cao mịt mù bóng người tùy ý hướng chính mình cái này phương hướng nhấn một ngón tay. Mất đi khống chế Chu Thiên tinh thần đại thủ ấn trong nháy mắt vỡ vụn, lại trong nháy mắt gây dựng lại. Sau đó quang mang trở nên so trước đó sáng chói không chỉ gấp 10 lần, chiếu sáng rạng rỡ. Vậy mà quay đầu hướng mình đánh tới chớp nhoáng. Cái gì? Tinh La thần quân quá sợ hãi, không kịp phản ứng, cái kia quay trở về Chu Thiên tinh thần đại thủ ấn đã thoát ly màn nước, trực tiếp hướng hắn chụp tới. Tại cái kia Chu Thiên tinh thần đại thủ ấn tránh thoát màn nước một mấy mắt, Tinh La thần quân bỗng nhiên mở to hai mắt. Chỉ gặp cái kia so sánh với trước càng phải sáng chói không chỉ gấp 10 lần Chu Thiên tinh thần đại thủ ấn, trên đó lưu chuyển đạo ngân đạo vận, cũng so với hắn thi triển muốn khổng lồ phức tạp huyền ảo không chỉ gấp 10 lần. Tinh La thần quân tại con này tinh thần bàn tay lớn bên trên tìm kiếm được chính mình đạo, mà lại so với hắn sở tu chi đạo càng thêm hoàn thiện, là hắn tha thiết ước mơ chân chính cực hạn trạng thái. Không chỉ có như thế, càng ở tại bên trên tăng thêm rất nhiều hắn trước đây chưa từng gặp tinh thần chi đạo, để nó ngây người tại chỗ, hoa mắt thần mê. Đợi đến cái này tinh thần bàn tay lớn tức sắp tới trước mắt, Tinh La thần quân cái này mới phản ứng được. Vội vàng không ở lui lại, một bên lui lại còn tiện tay đánh ra vô số đạo tinh quang cấm chế, đường đạo phong ấn ở trước mắt tinh thần bàn tay lớn phía trên. Người vây quanh toàn đều có chút ngây ngẩn cả người. Đây là cái gì tình huống? Tinh La thần quân một thức Chu Thiên tinh thần đại thủ ấn xé mở màn nước, kết quả màn nước sau cũng cùng trước đó, đem hắn thần thông đưa trở về. Với lại có vẻ như trở về thần thông cũng như trước kia. Giống như là ngạnh sinh sinh bị thôi diễn hoàn thiện qua. Chẳng lẽ lại, màn nước phía sau nhân vật tu vi cảnh giới so Tinh La thần quân còn cao hơn? Ngay cả Tinh La thần quân thần thông đều có thể tiến hành thôi diễn hoàn thiện. Không rõ ràng, nhưng bọn hắn đã có chút lộn xộn. Tinh La thần quân không ở lui lại, một mực thối lui đến cực xa bên ngoài mới miễn cưỡng đem chọn chỉ tinh thần bàn tay lớn phong ấn bắt đầu. Phong ấn tinh thần bàn tay lớn thu nhỏ đến lớn nhỏ cỡ nắm tay, hào quang rực rỡ đến có thể so với một viên chân chân chính chính tinh thần. Bị Tinh La thần quân nắm trong tay, tựa như một kiện thiên địa điêu khắc hoàn mỹ hàng mỹ nghệ. Tinh La thần quân nhìn trong tay tinh thần bàn tay lớn, sắc mặt vô biên phức tạp. Cái này thức tinh thần đại thủ ấn có được tiện tay có thể đem chấn áp lực lượng kinh khủng, lại không ẩn chứa mảy may chấn sát chi ý, đối mặt hắn phong ấn cũng không phản kháng, mặc cho từ hắn hành động, tựa hồ chỉ là đơn thuần thi triển. A không, có lẽ dùng đề điểm hai chữ này để hình dung càng thêm chuẩn xác. Một vị có thể tiện tay đem hắn sở tu cầm tinh thần đại đạo đền bù hoàn toàn, lại tại trên đó tăng thêm rất nhiều huyền diệu đại nhân vật, muốn giết hắn còn không phải chuyện dễ như trở bàn tay. Có thể giết lại không giết, điều này có ý vị gì? Cái này chứng minh đối phương đối với mình cũng không có ác ý, thậm chí đã bao hàm từng tia lòng ấy nấy. Bởi vì món kia trời sinh đế binh Chu Thiên tinh bản cùng mình mệnh cách tương hợp, theo lý mà nói hẳn là nhất định là mình chi vật, lại bị đối phương cho lấy đi không? Tuy nói Chu Thiên tinh bản cùng ta mệnh cách tương hợp, nhưng thế sự không có tuyệt đối, cũng không nhất định tất nhiên là ta đồ vật. Vị tiền bối này thực lực phải mạnh hơn ta, tại Chu Thiên tinh thần chi đạo bên trên tạo nghệ thắng ta gấp trăm lần, lấy tinh bản, cũng là theo lý thường ứng làm, một mực chiếm cứ bảo vật người có đức chiếm lấy bên trong me đức chữ một lý. Nhưng hắn nhưng không có nửa phần bá đạo cùng ngang ngược. Không những đối với ta mạo phạm không có chút nào tức giận, ngược lại ban thưởng cơ duyên càng nộ, giúp ta lĩnh hội cấp độ càng sâu tinh thần chi đạo. Tinh La thần quân trong lòng không khỏi sinh ra vô biên kính trọng kính nghệ chi tình, mở miệng tán thán nói, tiền bối làm việc chi có đức độ, thực sự để cho ta xấu hổ và phần. Giờ này khắc này, Tinh La thần quân đối màn nước sau đạo nhân ảnh kia đã sớm vui vẻ thần phục, triệt để tin phục tại đối phương nguyên bác ngực trong vật áo. Hẳn là đế cảnh, mà lại là tu luyện tinh thần chi đạo đế cảnh nhân vật, chính là tại ta trước đó người mở đường tiền bối. Tinh La thần quân ở trong lòng không sai biệt lắm đã định màn nước bên trong người thân phận, lập tức vào hư không bên trong cung cung kính kính. Hướng phía dưới cúi đầu. Một màn này để giữa sân tất cả mọi người trong nháy mắt mở to hai mắt, miệng há mở, mặt mũi tràn đầy rung động vẻ kinh hãi. Tinh La thần quân vậy mà hướng màn nước phương hướng quỳ lạy. Chuyên đạo thụ nghiệp, không thể nghi ngờ Tinh La tái sinh phụ mẫu, tái tạo ân sư. Tinh La thần quân vô cùng trịnh trọng đi lễ bái chi lễ, đối màn nước cung kính nói ra, đợi Tinh La thành liền đế cảnh, lại đến hướng tiền bối linh giáo. Dưới mắt liền không quấy rầy tiền bối thanh tu. Nói xong, Tinh La thần không bốn quân rút lui 3000 dặm, nhưng sau đó xoay người rời đi. Tái sinh phụ mẫu, tái tạo ân sư, tiền bối, Tinh La thần quân vậy mà xưng hô màn nước bên trong người vì tiền bối. Tất cả mọi người đều triệt để mộng. Tinh La thần quân chính là mọi người đều biết thần quân đỉnh phong cảnh giới nhân vật, có thể bị hắn gọi là tiền bối người, tu vi kia, ít nhất là thần đế cảnh. TT, trong lúc nhất thời, giữa sân tất cả mọi người nhìn màn nước phương hướng ánh mắt đều triệt để thay đổi, biến đến vô cùng tính sợ cùng sùng kính, tư thái kính cẩn lại khiêm tốn. Đế cảnh, Thái Hư đạo cung cái gọi là dị bảo về sau, vậy mà đứng đấy một tên kinh thiên động địa thần đế cảnh nhân vật. Tin tức này, thực sự quá kinh người, khó có thể tưởng tượng. Bốn, đợi chút nữa muốn cùng bằng hữu đi ra ngoài chơi, buổi tối ăn một bữa cơm, không biết còn có hay không canh bốn. Cơ vợ tờ nhắc nhở ngài, đọc sách ba chuyện bình luận, tặng nguyên phiếu, tặng châu, đâu. Vờ vờ. Cồn vợ ở cản xeo nô 2, chương 233. Vị kia, đại đế chi tư. Một, hồn thiên đạo tử thần sắc cũng biến thành kinh dị bắt đầu, trong mắt lộ ra lớn lao sợ hãi cùng bất an. Có trời mới biết màn nước về sau lại là một cái đế cảnh nhân vật, liền Tinh La thần quân đối nó đều muốn đi quỳ lạy chi lễ, miệng gọi tiền bối hắn vừa mới hướng về phía màn nước một trận cuồng manh loạn tạc, không biết rõ có hay không làm tức giận đến đối phương. Hồn Thiên đạo tử hiện tại cũng không muốn cầm lại hồn thiên kính, khác biệt không thấy liền Tinh La thần quân cũng từ bỏ truy hồi đế binh sao? Hắn chỉ là một cái hồn thiên kính tính là cái gì chứ a, cùng một cái phẩm thần bảo so ra, hiển nhiên vẫn là cái mạng nhỏ của mình càng trọng yếu hơn. Hồn Thiên đạo tử ngay lập tức kiên trì hướng về phía màn nước sâu thi lễ, đầy cõi lòng thấp thỏm mở miệng nói, không biết tiền bối ở đây, lúc trước có nhiều va chạm chỗ đắc tội. Nhìn tiền bối chớ trách. Nói xong, cũng không đợi màn nước có bất kỳ đáp lại, một đầu tiến vào hoa cái liên xa, vội vàng thúc giục nói, đi. Đi nhanh lên. Tiêu Nô sắc mặt trắng bệnh, vớt một cái mồ hôi lạnh trên trán, liên tục không ngừng đáp, rõ. Hồn Thiên đạo tử dụng cụ đội nhanh chóng trở về, cùng lúc đến mênh mông quần quận cùng uy nghiêm so sánh, bọn hắn rời đi bóng lưng nhìn xem vội vàng lại chật vật cực kỳ. Hồn Thiên đạo tử chật vật ly khai khiến cho trong chàng còn lại những cái kia không thuộc về Thái Hư đạo cung ngoại lai các tu sĩ cũng đi theo khẩn trương lên. Bọn hắn vốn là hướng về phía Thái Hư đạo cung dị bảo tới. Nhiều bao nhiêu ít có nhiều lần Thái Hư đạo cung chỉ là một lục phẩm đạo môn, thế lực đơn bạc ý tứ ở bên trong. Bởi vì cùng toàn bộ Thiên Nam Bộ Châu vô số tu sĩ so ra, Thái Hư đạo môn đúng là có chút không đáng chú ý, nhưng người nào biết rõ Thái Hư đạo môn cái này cái gọi là trí bảo căn bản cũng không phải là bảo vật gì, mà là có cao nhân giấu ở phía sau màn. Một vị có thể để Tinh La thần quân vì đó không lưng kinh thiên động địa đại nhân vật, đế cảnh tồn tại. Có thể tưởng tượng, sau ngày hôm nay, tin tức này tất nhiên sẽ truyền khắp toàn bộ Thiên Nam Bộ Châu. Đến lúc đó tất cả mọi người đem biết rõ, Thái Hư đạo cung đứng phía sau một vị kinh khủng tồn tại, to như vậy Thiên Nam Bộ Châu cũng ít có người có thể trêu chọc lên. Thần đế, Thái Hư trưởng môn cũng có chút mà bức. Hắn nên tính là rất rõ ràng màn nước về sau vị kia tồn tại nội tình người. Vị kia chính là chưa xuất thế thần thai, thể nội tự thành một phương tiên đạo tiểu thế giới, theo hầu vô song tiên thiên thần linh. Thái Hư trưởng môn vốn cho là mình đã đem vị kia dự đoán đầy đủ lợi hại, nhưng chưa từng nghĩ còn xa hơn viễn siêu ra bản thân tưởng tượng. Còn chưa xuất thế liền có thể nhẹ nhõm bức lui Tinh La thần quân, nhường Tinh La thần quân vui vẻ thần phục, thậm chí không tiếc đi quỳ lạy lại lễ. Nghiễm nhiên đã có thần đế chi tư. Còn chưa xuất thế cũng đã có thần đế cảnh thực lực, loại kia nó chân chính xuất thế. T, Thái Hư trưởng môn trong lòng không khỏi hít sâu một hơi. Sợ là vừa xuất thế liền có thể xưng đại đế a. Thần đế cảnh thường có, mà có tư cách xưng đại đế người lại không thường có. Chỉ có tại thần đế cảnh viễn siêu cùng thế hệ, đạt tới vô địch chi cảnh nhân vật mới có tư cách xưng đại đế. Thiên đạo đại thế giới trong lịch sử xuất hiện qua thần đế cảnh cường giả không dưới trăm số, nhưng có thể được xưng là đại đế nhân vật, cũng bất quá giải rác mấy vị. Mà lấy vị kia nắm giữ rất nhiều đại đạo, còn có hắn từng đã thấy thiên đạo tiểu thế giới thâm thúy uyên bác, như thế nội tình, có lẽ thật có khả năng xuất thế chính là đại đế cấp tồn tại. Ta Thái Hư đạo cung từ nay về sau liền có một tên đại đế cấp nhân vật tọa trấn rồi. Thái Hư trưởng môn sửng sốt một cái, chợt trong lòng sinh ra vô biên cuồng hỉ cùng kích động. Thượng thương yêu tiếc, Thái Hư đạo cung là đi cái gì kinh thiên số phận, khả năng hảo vận như thế có thể để cho bọn hắn cùng cái này một vị đáp lên quan hệ a. Đông đảo Thái Hư đạo cung đệ tử các trưởng lão cũng kịp phản ứng, trên mặt lộ ra cuồng hỉ tới. Ha ha, có vị tiền bối này tại, còn có người nào có dũng khí lấn ta Thái Hư đạo cung thế yếu? Ta Thái Hư đạo cung đem chân chính quật khởi. Một cái kinh thiên động địa chí bảo, thủ được mới là cơ duyên, thủ không được thì chính là ngập đầu đại họa. Nhưng nếu là một vị kinh thiên động địa đại nhân vật, một cái tráng kiện vô cùng cường giả đuổi, vậy liền không có gì để nói nhiều, ổn thỏa cất cánh tiết tấu. Đợi một thời gian, bọn hắn Thái Hư đạo cung nói không chừng có thể mượn vị này đại nhân vật thế, có hy vọng đưa thân trên tam phẩm đạo môn cũng khó nói. A Thiên đạo đại thế giới, cùng loại dạng này một cái tông môn bởi vì một người mà quý, một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên sự tình thế, nhưng là nhìn mãi quen mắt. Thần đế cảnh. Vậy mà thật sự là một tên thần đế cảnh tồn tại. Diệp Lăng Thiên thần sắc chấn kinh, vô ý thức hướng bên người Tiêu Dạ Dung phương hướng nhìn thoáng qua, lại phát hiện Tiêu Dạ Dung biểu lộ chấn kinh ở trong trộn lẫn lấy mấy phần phức tạp. Diệp Lăng Thiên trong lòng khẽ động. Xem Tiêu Dạ Dung bộ dạng, giống như biết được vị kia tồn tại. Chẳng lẽ, nàng tu tập Hoàng Thiên Đế cực đạo chính là vị kia truyền thụ? Diệp Lăng Thiên đôi mắt bỗng dưng sáng lên. Vô cùng có khả năng a. Nếu không chỉ là lục phẩm đạo môn Thái Hư đạo cung lấy ở đâu cao thâm như vậy khó lường, trực chỉ đế cảnh công pháp truyền thừa. Kiếp trước Tiêu Dạ Dung có thể theo một nho nhỏ lục phẩm đạo môn đi tới, một đường thẳng tới mây xanh, trở thành đại kiếp ở trong tiên địa một trong những nhân vật chính. Rất có thể chính là cái này một vị một mực tại phía sau chỉ điểm trợ giúp nàng. Kiếp trước cái này một vị vẫn giấu kín tại phía sau màn, thẳng đến tự mình bỏ mình trước một khắc này cũng không ra, chỉ là lấy Tiêu Dạ Dung làm quân cờ thay hắn làm việc. Mà một thế này, có lẽ chính là bởi vì tự mình trùng sinh, tạo thành một ít chuyện cải biến, khiến cho cái này một vị theo phía sau màn đi tới trước sân khấu, sớm liền bại lộ tại đại chúng trong tầm mắt. Diệp Lăng Thiên bỗng nhiên ý thức một điểm. Chu Thiên Tinh Quận, đến cùng là tự mình trong lúc vô tình ngẫu nhiên lại tới đây, mới bị cái này một vị nhìn thấy, nóng lòng không đợi được chiếm đi. Vẫn là cái này một vị cố ý giả tá mình tay, thay hắn thu cái này trời sinh đế binh. Giữa hai cái này khác biệt có thể quá lớn. Nếu là cái trước còn tốt, hắn cũng bất quá chỉ là tổn thất một cái đế binh, chỉ có thể nói là vận khí của mình quá kém, đều là lòng tham gây họa, gieo gió gặt bão. Nhưng nếu là cái sau, vậy hắn mặc danh kỳ diệu chủ sinh, có thể hay không chính là cái này một vị thân thủ an bài. Diệp Lăng Thiên phảng phất ngửi được một cỗ nồng đậm âm nhu mùi, một cỗ băng lãnh hàn ý trong nháy mắt theo đáy lòng của hắn sinh ra, chuyển khắp toàn thân. Không được, bỏ mặc như thế nào, ta đều muốn mau chóng ly khai Thiên Nam Bộ Châu, thoát ly cái này một vị giám thị cùng trường khống. Diệp Lăng Thiên cắn răng một cái, nhanh chóng quyết định, thừa dịp không người chú ý, hắn lặng yên không một tiếng động ly khai. Đã trong lòng đã nổi lên hoài nghi, cái này một lát hắn tự nhiên cũng mất cái gì giao hảo tương lai nữ đế Tiêu Dạ Dung tâm tư. Tiêu Dạ Dung cũng không có phát hiện từng cứu tự mình một mạng, còn chưa hảo hảo cảm tạ qua Diệp Lăng Thiên sớm đã trốn đồng dạng ly khai Thái Hư đạo cung. Nàng giờ phút này còn đắm chìm trong to lớn rung động cùng hối hận ở trong. Nàng đã từng ân sư, lại là thần đế cảnh tồn tại. Mà nàng, cứ thế mà đem một cái thần đế cấp nhân vật quan môn đệ tử thiên đại cơ duyên tạo hóa cho thân thủ từ bỏ. Tiêu Dạ Dung hối hận đến một ngụm răng ngà đều cơ hồ muốn cắn nát. Lý Tu Viễn đem một thức tinh thần thần thông đưa về hoa trong gương, trăng trong nước bên trong, quả nhiên, cái sau lập tức không có động tĩnh. Đối với Lý Tu Viễn tới nói, lợi dụng hoa trong gương, trăng trong nước tại đối diện tiên đạo đại thế giới người vượt giới giao lưu, thật giống như đánh cờ. Chỉ bất quá lẫn nhau liều lại không phải kỳ nghệ, mà là riêng phần mình đối thiên địa đại đạo lý giải cùng càng ngộ, có chút có ý tứ. Lý Tu Viễn lại cầm lấy trước đó khối kia thanh đồng cổ kính. Tấm gương này là cái đồ rộng, bên trong đạo ngân đạo vận đều là tàn khuyết không đầy đủ, nhường hắn rất là tâm tình nhộn nhạo. Đến nghĩ cái biện pháp đem chính phẩm lừa qua tới nhìn một cái. Lý Tu Viễn nhíu mày, dùng tay vuốt ve tự mình chân bóng cái cằm. Đương nhiên, hắn đôi mắt sáng lên, lông mày cũng giãn ra, cười hì hì nói một câu, "Có"